Chương 1, tính toán. Chương 1, tính toán. Lưu Thụ Nghĩa vô cùng đau đầu, đã là vật lý bên trên, cũng là trên tinh thần. Hắn ngồi ở lạnh băng ghế đầu bên trên, một bên lấy tay xoa trên đầu bao lớn, một bên nhìn trước mắt cổ kính căn phòng, luôn luôn tự xưng là lý trí tỉnh táo hắn, lúc này trong mắt cũng không khỏi lộ ra vẻ ngạc nhiên. Rốt cuộc, xuyên qua loại sự tình này, tóm lại có phải không như vậy thường gặp? Chớ nói chi là, xuyên qua tới tình cảnh, lại là như vậy một lời khó nói hết. Không sai, hắn xuyên về rồi. Đời trước của hắn, vừa nhịn mấy cái ngày đêm, phá được một cọc liên hoàn án giết người, không phải sao, vừa đem kẻ tình nghi bắt được, nghĩ ngủ bù nghỉ ngơi một chút, kết quả vừa mở mắt, đều đến nơi này. Trải qua ký ức dung hợp, hắn hiểu rõ tình trạng trước mắt. Thời gian là đại đường Trinh quán nhị niên 22 tháng 2, địa điểm là Trường An Hưng Hóa phường Lưu Trạch. Thân phận của hắn bây giờ là đại đường khai quốc công thần, sau bởi vì mưu phản bị Chu Lưu Văn Tính thứ tử, tổng cửu phẩm hình bộ chủ sự, cùng hắn cùng tên Lưu Thụ Nghĩa. Mặc dù nguyên thân có một bởi vì mưu phản bị Chu sát cha, nhưng cũng không trở thành nhường luôn luôn lý trí tỉnh táo hắn cảm thấy một lời khó nói hết, rốt cuộc thời gian đã qua 9 năm. Nguyên thân những năm này, mặc dù bởi vì phụ thân mưu phản sự tình, qua vô cùng gian nan, nhưng tốt xấu vào hình bộ làm quan, cho dù chỉ là tổng cửu phẩm tiểu quan, cũng đã là thoát khỏi tầng dưới chốt khốn khổ. Chân chính nhường hắn đối với mình xuyên qua cảm thấy một lời khó nói hết, là hắn, hoặc nói nguyên thân, bị tính kế, bày ra đại sự. Mà đây hết thảy đều muốn từ hơn một tháng trước nói đến. Trinh quán nhị niên sơ, ẩn thái tử, tức vương Lý Kiến Thành mộ huyệt kiến tạo hoàn tất. Trải qua lễ bộ đo lường tính toán, tại tháng riêng 13 ngày, chôn ở huyện Trường An Cao Dương Nguyên. Theo Lý Kiến Thành chính thức nhập táng, Huyền Vũ môn chi biến tất cả, cũng liền cái kia bụi về với bụi, đất về với đất, triệt để đã qua một đoạn thời gian. Nhưng ai biết, một tháng sau, bất ngờ đã xảy ra. Ngày 13 tháng 2 ban đêm, đột nhiên cuồng phong gào thét, bão tuyết tàn sát bừa bãi. Thủ vệ Lý Kiến Thành mộ huyệt hộ vệ bị gió lớn thổi ngã trái ngã phải, mở mắt không ra, chỉ có thể bị ép đi vào phòng tránh né phong tuyết. Và sáng sớm ngày thứ 2 phong tuyết ngừng về sau, thủ vệ đi ra ngoài xem xét, trực tiếp sững sờ ở địa phương. Bởi vì bọn họ phát hiện, Lý Kiến Thành mộ sụp đổ. Bọn hắn vội vàng xông vào trong huyệt mộ, lại phát hiện băng phong quan tài xuất hiện vết nứt, mà từ vết nứt đi đến xem xét, Lý Kiến Thành thi thể biến mất. Bọn hắn trong nháy mắt tay chân lạnh buốt, như đoạn hầm băng, chỉ cảm thấy sợ vỡ mật, vội vàng hướng Lý Thế Dân bẩm báo. Lý Thế Dân chấn nộ, chắc lệnh hình bộ, lại Lý Tự, Kim Ngô vệ liên thủ điều tra, tìm kiếm Lý Kiến Thành thi thể. Kết quả, Lý Kiến Thành thi thể không có tìm được, lại đã xảy ra Lý Kiến Thành quỷ hồn hiện thế sát nhân chuyện. 7 ngày thời gian, trong triều có 2 tên đại thần liên tiếp chết đi. Này 2 tên quan viên đều là Vũ Đức Niên gian hiệu trung Lý Kiến Thành cửu thần. Lại tại bọn họ bị giết vào đêm đó, đều có người nói nhìn thấy Lý Kiến Thành quỷ hồn tại trong bầu trời đêm bồng bềnh. Về Lý Kiến Thành không cam lòng hoàng vị bị đoạn, thống hận phản bội mình phản đồ, muốn giết sạch triều đình quan viên lời đồn, nhanh chóng lưu truyền lên. Trong lúc nhất thời, lòng người bàng hoàng, Lý Thế Dân càng là hơn giận càng thêm giận. Lập tức giao trách nhiệm hình bộ, ngự sử đài, đại lý tự tam pháp ti điều tra, đồng thời tự mình hạ lệnh, do ti không bùi tịch, thượng thư phó xạ Đỗ Như Hối, ngự sử đại phu Ngụy Trưng 3 người chủ trì. Tất cả Trường An, liền phảng phất một tầng mây đen bao phủ tại tất cả mọi người phía trên, cho dù là người bình thường, cũng câm như hến, ngày xưa nguyên nào náo nhiệt đông tây lương thị, mấy ngày nay đều yên lặng rất nhiều. Mà này, cùng nguyên thân, theo lý thuyết không có quan hệ gì. Rốt cuộc nguyên thân địa vị thấp, cùng Lý Kiến Thành vậy không có quan hệ gì. Trời sập cũng nên là cuối cùng mới biết nện vào hắn. Nhưng hết lần này tới lần khác, tối hôm qua, xuất hiện cái thứ 3 bị Lý Kiến Thành quỷ hồn giết chết quan viên. Lại hết lần này tới lần khác, nguyên thân tối hôm qua, xuất hiện ở cái đó bị giết quan viên phủ đệ phụ cận, đồng thời bị đánh cảng phu canh phát hiện. Nguyên thân sợ tới mức co cẳng liền chạy, hoảng hốt chạy bừa ở giữa, đụng phải vách tường, trên đầu bao lớn đều vì vậy mà lên. Thật không dễ dàng chạy trở về nhà, ai ngờ một kiểm tra, phát hiện túi tiền không thấy, không có gì ngoài ý muốn, xác nhận đụng vào vách tường ngã sấp xuống lúc, không cẩn thận từ trong quần áo rơi ra. Càng chí mạng là tiền kia túi theo lên lưu trữ, hắn ở đây hình bộ không chỉ một lần lấy ra qua, chỉ cần bị đồng nghiệp nhìn thấy, trước tiên đều sẽ nhận ra được. Đồng thời cái đó phu canh cũng nhìn thấy hắn tướng mạo, chỉ cần phu canh tới gặp hắn, có thể trực tiếp xác nhận hắn, hắn ngay cả lấy cớ túi tiền mất đi đều không được. Nguyên thân hoàn toàn bị hù dọa, chỉ cảm thấy trời muốn giết hắn, đêm đó trực tiếp phát sốt, cuối cùng đang sợ hãi muốn tuyệt chồng, nên đón hồn xuyên chính mình. Đúng là bị dọa chết. Lưu Thụ Nghĩa nhớ tới đây, không khỏi lắc đầu. Nhưng hắn cũng biết, cái này cũng không thể chỉ trách nguyên thân. Lưu Văn Tĩnh mưu phản bị giết năm đó, nguyên thân mới 10 tuổi, sau đó cả nhà đều từ khai quốc công thần đám mây, rơi xuống đến mưu phản phản loạn, bị trở thành phản đồ sỉ nhục thâm uyên. Những năm gần đây, nguyên thân không biết bị bao nhiêu bạch nhãn cùng bị khuất, không biết gặp phải bao nhiêu bất công cùng lẩu đả. Ngày xưa tự tin thiếu niên, biến thành sợ hãi rụt rè, khiếp nhược không chịu nổi đồ hèn nhát. Mà theo 2 năm trước, thân nhân duy nhất huynh trưởng đột nhiên biến mất, duy nhất có thể cho nguyên thân che gió che mưa người không thấy, nguyên thân cũng liền càng kinh hoàng hơn, sợ kế tiếp tự dưng biến mất chính là hắn. Do đó, gặp được đêm qua chuyện, hiểu rõ Lý Thế Dân có nhiều chấn nộ nguyên thân, biết được chính mình nhất định sẽ bị tìm thấy, không thể nào có kết cục tốt nguyên thân, bị dọa chết, vậy tình có thể hiểu. Chớ nói chi là, Lưu Thụ Nghĩa híp mắt lại, nguyên thân đêm qua sở dĩ sẽ bước lên cấm đi lại ban đêm mạo hiểm, đi hướng cái đó bị giết quan viên dinh thự, là bởi vì nguyên thân tối hôm qua nhận được một tấm thần bí tờ giấy. Trên tờ giấy chỉ có 10 cái chữ, tìm ngươi minh trưởng, giờ tí đến Triệu Tử Trạch. Không sai, nguyên thân là vì tìm hắn mất tích 2 năm minh trưởng. Hắn là ôm đột nhiên xuất hiện hy vọng, mong muốn một nhà đoàn viên. Có thể kết quả, minh trưởng không tìm được, chính mình sắp rơi vào thâm uyên. Hy vọng biến tuyệt vọng, song trọng đả kích phía dưới,
nhát gan hèn yếu nguyên thân, lại như thế nào năng lực gánh vác được. Mà đây hết thảy, cũng không hề nghi ngờ, là một hồi từ đầu đến đuôi tính toán. Có người muốn nhường nguyên thân lưng đeo những thứ này án mạng. Tất nhiên đã đem nguyên thân lừa gạt đến hiện trường vụ án, còn có người chứng kiến, không có gì ngoài ý muốn, hiện trường vụ án rất có thể cũng sẽ tìm thấy cái khác liên quan đến nguyên thân vật chứng. Cho dù không có nguyên thân mất đi túi tiền, cũng giống vậy sẽ chỉ hướng nguyên thân. Chạy không thoát, trốn không thoát. Cha xét nửa đời người án, thật không nghĩ tới, một ngày kia, ta lại cũng sẽ lâm vào trong vụ án, hay là như vậy bằng chứng như núi hãm hại. Lưu Thụ Nghĩa lông mi cau lại, lý trí tỉnh táo đại náo cấp tốc vận chuyển. Hắn ở đây tự hỏi phá cục chi pháp. Hắn còn không phải thế sao nguyên thân, nhân sinh của hắn tín điều trong, không có nhận mệnh hai chữ. Muốn cho hắn cứ như vậy đi chết, hắn lại không đồng ý, nhưng phải như thế nào phá cục? Xuất ra tờ giấy, nói thật, ai biết tin. Càng quan trọng chính là, lý thế dân lửa giận, dao động đại đường căn cơ lời đồn, thiên hạ chú ý áp lực sẽ khiến cho phụ trách án này đột như hồi đám người áp lực to lớn. Bọn hắn bức thiết cần cho Lý Thế Dân bàn giao. Cho dù trên người mình còn có điểm đáng ngờ, bọn hắn vậy rất có thể sẽ tại không có bất kỳ cái gì cái khác đầu mối tình huống dưới, giao ra chính mình. Bọn hắn cũng không có lựa chọn khác. Chỉ cần mình bị bắt được, liền không khả năng trốn được. Có thể trốn, cũng có thể chạy trốn tới đi đâu. Hiện tại đảo, còn có thể tới kịp sao? Có thể đột như hối bọn hắn đã tại tới bắt trên đường đi của mình. Đông đông đông. Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị gõ. Nha hoàn Uyển Nhi thanh âm lo lắng truyền đến, thiếu gia, không xong, người của quan phủ đến, bọn hắn pha tan môn, nói muốn bắt ngươi. Chương 2, đối lập chương 2, đối lập Thường Bá Chính đang nghĩ biện pháp giúp thiếu gia trì hoãn thời gian, thiếu gia ngươi nhanh từ cửa sau đào đi, chậm thêm liền không còn kịp rồi. Uyển Nhi lo lắng còn chưa có nói xong, chợt nghe két nhất đạo tiếng vang, đóng chặt cánh cửa bị đột nhiên mở ra. Nhất đạo thon dài thẳng tắp, khuôn mặt trẻ tuổi tuấn tú thân ảnh, xuất hiện ở trước mắt. Người dẫn đầu là ai? Thanh âm trầm ổn vang lên. Cái gì? Uyển Nhi khẽ giật mình. Bắt ta người, là do ai xuất lĩnh? Lưu Thụ Nghĩa hỏi lại. Uyển Nhi này mới phản ứng được, đội văn nói, là Ti Không, ngự sử đại phu cùng với Lưu phó sạn. Nói xong, Uyển Nhi lúc này mới phát giác được trước mắt thiếu gia dường như cùng bình thường có chút khác nhau. Thiếu gia những năm này một mực bị chịu lấn áp, tính cách nhu nhược, gặp được tiểu này triều đình trọng thần tới cửa bắt lấy chuyện, dưới cái nhìn của nàng, không nói sợ tới mức hoang mang lo sợ, không biết làm sao, cũng nên là tay chân phát run, tràn đầy sợ hãi mới đúng. Nhưng trước mắt thiếu gia, lưng thẳng tắp, hai mắt chậm chạp, từ khuôn mặt dễ nhìn kia bên trên, đúng là không nhìn thấy mảy may vẻ khẩn trương. Tại sao lại như vậy khác thường? Uyển Nhi không khỏi thật sâu đánh giá Lưu Thụ Nghĩa một chút. Lưu Thụ Nghĩa cảm nhận được nha hoàn dò xét tầm mắt, nhẹ khẽ liếc mắt một cái trước mặt thân mang áo xanh lục, tướng mạo tiểu diễm, đây kiếp trước ngôi sao cũng đẹp nha hoàn, lông mi sâu thẳm. Từ Lưu Văn Tĩnh bị trảm về sau, Lưu gia rất xuống ngàn trượng, sản nghiệp bị những người khác cướp đoạt, những năm này một mực sống bằng tiền dành dụm, đến bây giờ cũng chỉ còn lại trước mắt tòa này rách nát tòa nhà. Tuy nói không đến mức nghèo đói, nhưng cũng tuyệt đối không giàu có, không có gì ngoài một mực đi theo Lưu gia quản gia Thường Bá ngoại, những người ở khác đã sớm phân phát. Mà trước mắt xinh đẹp nha hoàn, chính là 2 năm trước huynh trưởng sau khi mất tích, bị nguyên thân giới cơ duyên xảo hợp cứu. Sau đó lợi dụng không nhà để về, muốn báo ân lý do, lưu tại Lưu Trạch làm nha hoàn. 2 năm qua, Uyển Nhi cần cù thận trọng, lại thông minh lanh lợi, thâm thụ nguyên thân tín nhiệm, có thể nguyên thân sớm đã quên, trước mắt xinh đẹp nha hoàn, không có hộ tịch chứng minh thân phận, không có người khác chứng minh hắn luôn, vẫn như cũng là cái lai lịch không rõ người. Chẳng qua đây không phải dưới mắt cần suy tính chuyện. Người của triều đình đã tới bắt chính mình, nguyên thân tại Trường An thành không có bối cảnh mối quan hệ, không thể nào trốn được. Với lại một sáng chạy trốn, vậy thì tương đương với chạy án, trực tiếp vào chỗ tội của mình. Do đó hắn nhất định phải tìm cái khác phá cục chi pháp. Thế nhưng người đã tới, không còn thời gian. Hắn làm như thế nào phá cục? Lưu Thụ Nghĩa đôi mắt chuyển động, nhíu mày trầm tư. Nhìn Lưu Thụ Nghĩa trên mặt kia trầm ổn suy tư dáng vẻ, Uyển Nhi không khỏi càng thêm kinh ngạc. Nàng ấy là biết đạo thiếu gia nhà mình, bình thường có nhiều e ngại những thứ này trọng thần, nếu là trên đường nhìn thấy, thiếu gia nhà mình sẽ lập tức quay người, hoặc là cúi đầu, làm bộ không thấy được bọn hắn. Chính mình thiếu gia bình thường ngay cả cùng bọn hắn chào hỏi dũng khí đều không có, nhưng bây giờ, nghe nói bọn hắn đến bắt hắn, lại bất động như núi, không sợ hãi chút nào. Uyển Nhi không khỏi rối ra trắng toát tố thủ, muốn thử xem Lưu Thụ Nghĩa cái chán nhiệt độ, nhìn một cái thiếu gia nhà mình có phải hay không bởi vì phát sốt, cháy hồng đầu, có thể tính tình thay đổi. Lưu Thụ Nghĩa, nghỉ đào. Bắt hắn lại. Đừng để hắn chạy. Đúng lúc này, mấy chục cái vũ khí đột nhiên lao đến, trực tiếp liền đem Lưu Thụ Nghĩa chỗ căn phòng cho bao vây. Bọn hắn cầm trong tay hoành đao, người khoác áo giáp màu đen, mỗi người cũng sát khí đằng đằng. Uyển Nhi giật mình, liền vội vàng xoay người, đem Lưu Thụ Nghĩa bảo hộ ở sau lưng. Các ngươi đừng nghĩ sát thương thiếu gia. Uyển Nhi trên tay nắm lấy đèn lồng, đẹp đẽ khuôn mặt trong nháy mắt nổi lên căng thẳng, lo nghĩ cùng quyết tuyệt chi sắc. Nhìn trước mắt dáng vẻ linh lung thiếu nữ, Lưu Thụ Nghĩa lắc đầu, hắn không ngờ rằng chính mình xuyên qua đến gặp phải chuyện thứ nhất, đúng là bị một cái nhìn lên tới tay trói gà không chặt thiếu nữ bảo hộ tại sau lưng, như chuyển về kiếp trước, được bị đồng nghiệp của hắn cho chế giễu chết. Lúc này, vũ khí đột nhiên hướng hai bên tối lui, nhường ra một cái cúng người ghé qua đường. 3 cái thân mang màu hường đỏ quan bảo, khí thế uy nghiêm nam tử, chậm rãi đi tới. Ở giữa người, khí chất nho nhã, hơn 50 tuổi, lại long hành hổ bộ, không thấy giả thái. Lưu Thụ Nghĩa căn cứ nguyên thân ký ức, hiểu rõ người này là Ti Không Bùi Tịnh, đại đường khai quốc công thần, đồng thời cũng là tại Vũ Đức 2 năm, phụ trách điều tra mình phụ thân như phản chi án chủ thẩm một trong. Bên phải người, quần áo quản lý cẩn thận tỉ mỉ, cho dù là đi đường, quan bảo chi thượng vậy không có chút nào nếp nhăn, khí chất cứng nhắc lại uy nghiêm, đây cũng là lừng lẫy nổi danh đại bình xịt mùi trưng. Mà người bên trái, hơn 40 tuổi tuổi tác, sắc mặt hơi có vẻ trắng xanh, có bệnh sắc, hắn dung mạo phổ thông, hai mắt lại hết sức sâu thẳm, phản phất có được vòng xoáy bình thường, tùy thời có thể đem hắn nhìn chăm chú người hút đi vào. Lưu Thụ Nghĩa hiểu rõ, hắn chính là đại danh đỉnh đỉnh, phòng lưu đồ đoán bên trong Đỗ Đoạn Thượng thư Lưu Phó Sạn, kiêm nhiệm hình bộ thượng thư Đỗ Như Hối. Lý Thế Dân khâm định ba tên chủ quan, lại tất cả đều trình diện. Mắt thấy ba người đi vào vũ khí phía trước, Lưu Thụ Nghĩa ánh mắt lấp lóe, cuối cùng có phản ứng. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Uyển Nhi mềm mại bà vai, ngay lập tức bước ra một bước, đi tới thiếu nữ trước người. Chắp tay hành lễ, hạ quan hình bộ chủ sự Lưu Thụ Nghĩa, gặp qua Bùi Tư Không, Đỗ Bộc Sạn, Ngụy đại phu, trời còn chưa sáng, không biết chư công đêm khuya tới trước, cần làm chuyện gì? Lưu Thụ Nghĩa, tối nay giờ tí, ngươi có thể đi qua công bộ viên ngoại lang Triệu Từ trật đề. Khuôn mặt nho nhã ti không bùi tịch, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, tiến hành hỏi. Khí thế của hắn uy nghiêm, âm thanh một vang lên, liền lập tức cho Lưu Thụ Nghĩa một loại chính mình thân ở trên công đường, đang bị thẩm phán ảo giác, nhường hắn tâm thần không khỏi run lên. Lưu Thụ Nghĩa tầm mắt quét về phía Ngụy Trưng cùng Đỗ Như Hối, liền phát hiện bọn hắn tất cả lặng im không nói nhìn chính mình, dạng như vậy, rõ ràng là không chuẩn bị mở miệng. Rất rõ ràng, bọn hắn tại lúc đến, đã đạt thành nhất trí, tối nay bắt lấy, do Bùi Tịch phụ trách. Tâm tư bách chuyển ở giữa, Lưu Thụ Nghĩa không có phủ nhận, trực tiếp điểm đầu, đi qua. Có tiền túi cùng phu canh làm chứng, phủ nhận vậy không có ý nghĩa. Tốt. Dám nghĩ dám làm. Đây phụ thân ngươi ngược lại là mạnh không ít. Bùi Tịch tiếp tục nói, vậy ngươi lại nhìn xem này hai vật, ngươi có thể nhận biết. Có phải hay không ngươi vật? Nói xong, đều có tướng sĩ đưa lên một cái khay. Trên khay, có hai vật. Một cái là ngọc bội, một cái là túi tiền. Lưu Thụ Nghĩa chỉ là nhìn thoáng qua, đều lắc đầu, nói, không cần phân biệt, khẳng định là của ta. Tốt. Bùi Tịch lần nữa nói một tiếng tốt. Hắn nhìn Lưu Thụ Nghĩa, nét mặt đã do nho nhã, trở nên lạnh lùng lên. Hắn nói ra, tối nay giờ tí trước sau, công bộ viên ngoại lang Triệu Từ tại dinh thự trong bị giết. Đồng thời, phu canh tại bên ngoài Triệu Trạch phát hiện thân ảnh của ngươi, ngươi sợ hai chạy trốn, lưu lại túi tiền. Mà chúng ta tại Triệu Từ tử vong trong thư phòng, cũng phát hiện ngươi ngọc bội. Trải qua vừa mới hỏi ý, ngươi đối với đây hết thảy tất cả thú nhận một trực. Do đó, rất rõ ràng, Lưu Thụ Nghĩa, ngươi chính là trộm cắp tức Vương Thi Hải, tàn nhẫn sát hại ta đại đường ba tên quan viên hung thủ. Ngươi có thể nhận tội. Nghe được Bùi Tịch lời nói, Ngụy Trưng cùng Đốt Như Hối cũng đều nhìn chằm chằm Lưu Thụ Nghĩa. Bọn hắn mấy ngày không có manh mối, chỉ có thể trơ mắt nhìn triều đình quan viên liên tiếp bị giết, nội tâm tất cả tiêu gấp cực kỳ. Ai nghĩ đến, tối nay đột nhiên đều có lớn như vậy tiến triển. Đúng là trực tiếp tìm thấy hung thủ. Nguyên nhân chính là đây, một cái đơn giản bắt lấy, mới biết nhường ba người bọn họ đồng thời ra tay. Rốt cuộc, điều này đại biểu là bọn hắn có thể cho bệ hạ bằng dao, có thể kết án, có thể phóng trọng trách. Chỉ cần Lưu Thụ Nghĩa gật đầu, kia tất cả liền đem mọi chuyện lắng xuống. Lấy Lưu Thụ Nghĩa vừa mới phối hợp, lấy Lưu Thụ Nghĩa ngày xưa biểu hiện ra e ngại bọn họ mềm yếu tính cách, bọn hắn không cảm thấy sẽ có vấn đề gì. Tất cả muốn kết thúc. Trong lòng hai người đều là cảm khái. Ta không nhận. Nhưng ai biết, đều trong lòng bọn họ cảm khái thời điểm, Lưu Thụ Nghĩa mạnh mẽ âm thanh đột nhiên vang vọng tại yên tĩnh trong bóng đêm. Đỗ Như Hối ba người đều là khẽ giật mình, vô thức nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa. Túi tiền đích thật là ta rơi, ta vậy quả thực tại tối nay đi Triệu Trạch phụ cận, nhưng này không có nghĩa là ta muốn đi sát nhân, chính tương phản. Hắn nhìn về phía trước mắt mọi người, nói ra khiến cho mọi người ngoài ý muốn, ta muốn đi cứu người, muốn đi ngăn cản hung thủ sát nhân, muốn đi tra án, muốn đi tập hung. Chương 3, vạch trần. Không phải một cái vụ án, mà là hai cái. 2 trong 1, 1, chương 3, vạch trần. Không phải một cái vụ án, mà là hai cái. 2 trong 1, 1, cái gì? Những người có mặt đều bị Lưu Thụ Nghĩa bất thình lình lời nói cả kinh khẽ giật mình. Bọn hắn không thể không nghĩ tới Lưu Thụ Nghĩa có thể biết phủ nhận, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới Lưu Thụ Nghĩa sẽ nói ra lý do như vậy. Rốt cuộc bình thường nói xạo, nhiều nhất kêu oan, nói mình bị oan uổng, như Lưu Thụ Nghĩa như vậy, nói mình xuất hiện tại hung án hiện trường, đúng là vì cứu người, này thật sự chính là phần độc nhất. Ngay cả uy nghiêm đoan chính Ngụy Trưng, tâm tư như biển Đỗ Như Hối, nho nhã âm thầm bụi tịch, nhất thời cũng không biết cái kia phản ứng ra sao. Huyền Nhi đứng tại sau lưng Lưu Thụ Nghĩa, nhìn trước mắt thẳng tắp tuấn lãng thân ảnh, nghe Lưu Thụ Nghĩa như cũng trầm ổn bình tĩnh lời nói, cặp kia xinh đẹp trong con ngươi, không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc. Đây quả thật là thiếu gia của mình sao? Hắn như thế nào như vậy dũng cảm? Sao lại dám nói ra lý do như vậy? Tại sát nhân hiện trường cứu người. Lý do này, ai có thể tin a? Quả nhiên, Bùi Tịch đều bị Lưu Thụ Nghĩa cho tức tới muốn cười, Lưu Thụ Nghĩa, ngươi là đang đùa bỡn chúng ta. Tuy là đang cười, có thể giọng nói vô cùng độ băng hàn, nhường Nguyễn Nhi rất có vừa gieo xuống một khắc, đau rồi sẽ chặt xuống cảm giác. Có thể Lưu Thụ Nghĩa đối mặt Bùi Tịch nổi giận, vẫn là bình tĩnh lắc đầu, ta thực sự nói thật. Lời nói thật. Ta nhìn xem ngươi là nói bậy bạn. Bùi Tịch triệt để nổi giận, hắn rét lạnh nói, ngươi đều cùng ngươi kia phụ thân bình thường, tâm tư ác độc, vì tư lợi, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, kỳ thực sau lưng âm u bẩn thỉu. Nhân chứng bất chứng, bằng chứng như núi sự thực cũng bày ở nơi này, ngươi còn dám nói xạo. Ngươi thật coi bản quan cần ngươi gật đầu mới có thể bắt ngươi. Nói xong, Bùi Tịch trực tiếp khoát tay chặn lại, lạnh lùng nói, người tới, đem hắn bắt lại, nhốt vào đại lao. Tướng sĩ nghe vậy, không hề chần chờ, hoành đao trực tiếp chỉ hướng Lưu Thụ Nghĩa, liền hướng hắn cảnh giác đi tới. Thiếu gia cẩn thận. Uyển Nhi nhu nhược tay nhỏ vội vàng gãi gãi Lưu Thụ Nghĩa góc áo. Lưu Thụ Nghĩa hiểu rõ thời gian không nhiều, hắn không có trì hoãn, trực tiếp tại tướng sĩ xông lên trước đó, lớn tiếng nói, Ngụy đại phu, Đỗ Bộc Sạn, lẽ nào các ngươi đều không muốn biết, ta tại sao lại nói ta muốn đi cứu hắn sao? Các ngươi lẽ nào đều không muốn biết, Triệu Từ bọn hắn bị giết trận tướng, đến tột cùng là cái gì không? Các ngươi lẽ nào liền muốn bị hung thủ luồng nghịch xoay quanh, rõ ràng là hai cái vụ án, lại sử dụng thủ đoạn đem các ngươi chơi bừa, để các ngươi mơ mơ màng màng vẫn không tự biết, về sau một sáng chân tướng rõ ràng, liền đem các ngươi đinh tiến lịch sử cột đục nhã bên trên, để các ngươi danh tiếng một đời hủy hoại chỉ trong chốc lát không? Từng tiếng hô to, xuyên phá yên tĩnh bóng đêm, đột nhiên hướng bốn phía truyền đi. Các tướng sĩ lập tức đổi sắc mặt, nhất thời không biết Lưu Thụ Nghĩa nói tới là thật là giả, không khỏi vô thức nhìn về phía Ngụy Trưng cùng Đỗ Như Hối. Mà Ngụy Trưng cùng Đỗ Như Hối, lúc này lông mày cũng đều nhíu lại. Bùi Tịch thấy thế, nói thẳng, các ngươi đừng bị hắn hù dọa, hắn đều cùng Lưu Văn Tĩnh một dạng, nhất biết hoa ngôn xảo ngữ. Đối đãi ta đem hắn bắt vào đại lao, đại hình hầu hạ, hắn liền cái gì đều nói. Có thể Ngụy Trưng cùng Đỗ Như Hối lần này, nhưng không có lại giữ yên lặng. Ngươi biết Triệu Từ bọn hắn bị giết chân tướng là cái gì? Do Ngụy Trưng đều cùng hình tượng của hắn bình thường, uy nghiêm, trang trọng. Đỗ Như Hối sâu thẳm con ngươi vậy đang quan sát Lưu Thụ Nghĩa, trên mặt nét mặt hình như có bất ngờ, lại như sinh đã sinh cái gì hứng thú. Hắn chậm rãi mở miệng, âm thanh lại là mười phần ôn hòa, nói một chút. Bùi Tịch cao mày, các ngươi làm sao còn thật tin hắn lời nói? Bùi Tư Mã, nhường hắn nói một chút lại có làm sao? Hắn lại chạy không thoát. Đỗ Như Hối thanh âm ôn hòa, chậm rãi nói, thật hay giả không được, nghe một chút không ngại. Bùi Tịch sắc mặt khó coi, tuy nói tối nay bắt lấy hắn làm chủ, có thể Đỗ Như Hối cùng Ngụy Trưng, một cái quyền thế ngập trời, một cái không núc nhích là có thể đem người mắng gần chết, hắn cũng không muốn bởi vì chút chuyện nhỏ như vậy cùng hai người kết thù. Vì vậy suy tư liên tục, cuối cùng là âm thanh lạnh lùng nói, vậy bản quan đều nhìn một cái ngươi có thể nói ra cái gì nói xạo đến. Lưu Thụ Nghĩa, ngay cả ngươi âm hiểm xảo trá cha cũng không lừa được bản quan hai mắt, ngươi cũng đừng hòng lừa qua bản quan. Bản quan khuyên ngươi ăn ngay nói thật, đừng có đùa mánh khỏe, bằng không để ngươi chịu không nổi. Nghe Bùi Tịch động một chút lại cầm cha của mình ra đây thiên thi, Lưu Thụ Nghĩa ánh mắt cũng có chút lành ý, hắn hiểu rõ, cha mình cùng Bùi Tịch quá khứ là lớn nhất kẻ thù chính trị. Sau đó phụ thân sau khi chết, Bùi Tịch càng là hơn lấy phá mưu phản đại án dương dương đắc ý, thường xuyên lấy ra làm đề tài nói chuyện, nguyên thân sẽ rơi vào như vậy là phách, mềm yếu cảnh địa, cùng Bùi Tịch thoát không được quan hệ. May mà tối nay Ngụy Trưng cùng Đỗ Như Hối cùng đi, vậy may mà bọn hắn cũng để ý thanh danh của mình, không nghĩ gánh chịu mày may bị đính tại cột đục nhã bên trên mạo hiểm, bằng không, cho dù hắn có muôn vàn lý do, chỉ sợ cũng khó thoát vận rủi. Lưu Thụ Nghĩa hít sâu một hơi, không có đi quản Bùi Tịch uy hiếp, ánh mắt nhìn về phía Ngụy Trưng cùng Đỗ Như Hối, nói, dám hỏi Ngụy đại phu cùng Đỗ bộc sạc, các ngươi là ý kiến gì tức Vương Thi Thủ mất tích, cùng với Triệu Từ ba vị quan viên bị giết? Ngụy Trưng cao mày, không có mở miệng. Đỗ Như Hối thì khẽ cười một tiếng, nói, cái gì tức Vương quỷ hồn hiện thế lời giải thích, chúng ta tất nhiên là không tin. Lấy tức Vương Thi Thủ mất tích, đến tức Vương quỷ hồn sát nhân, cùng với gần đây rõ ràng có người kích động lời đồn đó có thể thấy được, cực lớn xác suất là trung thành với tức Vương bộ hạ cũ, bất mãn tức Vương bỏ mình, bất mãn bệ hạ đăng cơ, vì vậy mưu đồ bí mật này một loạt hành động. Bọn hắn muốn giết hại đầu nhập vào bệ hạ tức Vương cửu thần, muốn giết theo bọn hắn nghĩ, là phản đồ người. Nhờ vào đó nhường triều đình quan viên bất an, cuối cùng nghĩ, nhất định làm mưu phản làm loạn loại hình chuyện. Nghe Đỗ Như Hối lời nói, Lưu Thụ Nghĩa ánh mắt xéo qua liếc nhìn Ngụy Trưng một cái. Hắn hiểu rõ, Ngụy Trưng vì sao không có mở miệng, rốt cuộc Ngụy Trưng chính là phản bội Lý Kiến Thành lớn nhất phản đồ, những lời này, Ngụy Trưng bọn hắn đều là ngầm thừa nhận, nhưng cũng chỉ có Đỗ Như Hối cái này Lý Thế Dân tâm phúc, năng lực tùy ý nói ra. Nghĩ đến đây, hắn lại nhìn về phía ở đây ba vị trọng thần. Đỗ Như Hối là Lý Thế Dân tâm phúc, Ngụy Trưng là Lý Kiến Thành cựu thần, Bùi Tịch thì là Lý Uyên Thái thượng hoàng người tín nhiệm nhất. Lý Thế Dân sắp đặt này tam phương thế lực đại biểu, đến phụ trách cán này, ý vị của nó, thật đúng là đáng giá suy nghĩ sâu xa. Do đó, Đỗ Bộc Sạ các ngươi cảm thấy, tức Vương mất tích, cùng ba vị quan viên bị giết, là cùng một người gây nên, là cùng một cái vụ án. Lưu Thụ Nghĩa nói. Đỗ Như Hối gật đầu, không sai. Kia Đỗ Bộc Sạ, có hay không nghĩ tới một sự kiện? Cái gì? Lưu Thụ Nghĩa trầm ổn con ngươi, đột nhiên bắn ra một đạo tinh mang. Giờ khắc này, cả người hắn khí chất có to lớn sửa đổi. Hắn nhìn thẳng Đỗ Như Hối, nói, ngụy trang tức Vương quỷ hồn sát nhân, thật chứ cần hao tổn tâm cơ, bước lên cực lớn mạo hiểm, đi trộm cắp tức Vương thi thủ sao? Nói cách khác, tức Vương thi thủ không mất đi, liền không thể giả tạo tức Vương quỷ hồn sát nhân sao? Đỗ Như Hối một mực ôn hòa ánh mắt, đột nhiên ngưng tụ. Ý của ngươi là lẽ nào nói là? Hắn nhìn chằm chằm Lưu Thụ Nghĩa, tức Vương thi thủ mất đi, cùng Triệu Từ ba người bị giết, không có có quan hệ trực tiếp. Đỗ Bộc Sạ, ngươi đừng bị hắn lừa gạt. Chương 3, vạch trần. Không phải một cái vụ án, mà là hai cái. 2 trong 1, 2, chương 3, vạch trần. Không phải một cái vụ án, mà là hai cái. 2 trong 1, 2, Bùi Tịch lúc này mở miệng, mặc dù nói tức Vương thi thủ cho dù không mất đi, cũng được, giả tạo tức Vương quỷ hồn sát nhân, nhưng chính là bởi vì tức Vương thi thủ bị mất, mới biết nhường quỷ hồn sát nhân sự tình như thế lòng người bàng hoàng. Mới khiến cho những kia loạn thần tặc tử âm như có thể đạt được. Phàm là không có tức Vương thi thủ mất tích, vậy hạ cũng không trở thành cho chúng ta áp lực lớn như vậy, không phải sao? Đỗ Như Hối nhíu mày, Bùi Tịch nói xác thực không phải là không có đạo lý. Thấy Đỗ Như Hối không có phản bác, Bùi Tịch cười lạnh nhìn Lưu Thụ Nghĩa, ngươi thật cùng ngươi chết cha giống nhau. Kém chút liền bị ngươi cho đổi trắng thay đen. Đổi trắng thay đen? Lưu Thụ Nghĩa lắc đầu, nói, ngươi cái gọi là đổi trắng thay đen, chỉ là các ngươi bị thủ đoạn của hung thủ cho che đôi mắt thôi. Đủ rồi. Bùi Tịch không nghĩ lại để cho Lưu Thụ Nghĩa nói xạo đi xuống, hắn quát, chết người đều là tức Vương cựu thần, hơn nữa còn dùng tức Vương quỷ hồn làm ngụy trang, rõ ràng chính là nhằm vào tức Vương phản đồ ra tay. Sẽ trộm đi tức Vương thi thủ người, cũng chỉ có những kia ngu xuẩn mất khôn tức Vương Cựu Bộ mới biết làm, rất rõ ràng bọn hắn chính là một nhóm người. Hắn nhìn về phía Ngụy Trưng cùng Đỗ Như Hối, Ngụy Đại Phu, Đỗ Bộc Sạn, các ngươi vậy đã nhìn ra, đến bây giờ hắn đều không có xuất ra bất luận cái gì thực tế đồ vật để chứng minh hắn rõ ràng chính là đới móc trong trứng xương cốt, cố ý nói xạo. Chúng ta còn cùng hắn lãng phí thời gian làm cái gì, trực tiếp bắt đi kết án, hướng bệ hạ báo cáo kết quả công tác mới là chính sự. Ta hiểu rõ nhất bọn hắn Lưu ra người, hắn đều cùng hắn phụ thân Lưu Văn Tĩnh là một loại người, ai nói chết người đều là tức Vương Cựu Thần. Lúc này Bùi Tịch còn chưa có nói xong, giọng Lưu Thụ Nghĩa đột nhiên vang lên. Cái gì? Bùi Tịch thanh âm ngừng lại, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa. Ngụy Trưng cùng Đỗ Như Hối cũng tại Lưu Thụ Nghĩa tiếng vang lên máy mắt thẳng tắp theo dõi hắn. Đón lấy đương triều quyền cao chức trọng ba người tràn ngập uy nghiêm cùng xem kỹ ánh mắt, Lưu Thụ Nghĩa thân thể không có đốn lượn dù là một tơ một hào. Hắn như cũng mười phần bình tĩnh, nếu như còn có người bỏ mình, nhưng không phải tức Vương Cựu Thần, thậm chí cái thứ nhất chết người, thực sự không phải tức Vương Cựu Thần, thậm chí còn phát sinh ở tức Vương thi thủ biến mất trước đó, lại như thế nào đâu? Cái gì? Cái thứ nhất chết không phải tức Vương Cựu Thần, hay là tại tức Vương thi thủ biến mất trước đó? Có sao? Không nghe nói a? Bị hại đều triệu từ ba người bọn hắn a? Các tướng sĩ không khỏi xì xào bàn tán lên. Ngụy Trưng vậy mày nhăn lại, đang tự hỏi còn có ai chết rồi. Đỗ Như Hối thật sâu nhìn Lưu Thụ Nghĩa, đầu ngón tay khẽ chọc bên hông đai lưng ngọc, đại não vậy đang suy tư gần đây tử vong quan biên. Mà lúc này, hắn tầm mắt đột nhiên nhất định, phun ra một cái tên, hộ bộ thương bộ ti viên ngoại lang. Hà Độ. Bùi Tịch suy nghĩ một lúc, nói, ta nhớ ra rồi, hắn bởi vì năm ngoái thu thuế thống kê sai lầm, bị bệ hạ trách phạt, dính líu không ít quan viên địa phương, thật cảm thấy hổ thẹn, cuối cùng nội tâm không chịu nổi, trực tiếp tại hộ bộ nha môn treo ngược treo cổ tự tử. Đỗ Như Hối gật đầu, Hà Độ tuy là treo cổ tự tử, nhưng hắn là gần một tháng, không có gì ngoài triệu từ ba người ngoại, duy nhất chết đi quan biên. Cái này đủ để chứng minh Lưu Thụ Nghĩa là tại nói bậy. Bùi Tịch lạnh lùng nhìn Lưu Thụ Nghĩa, Hà Độ là treo cổ tự tử bỏ mình, căn bản không phải bị giết hại. Ngươi còn có cái gì dễ nói? Chết như thế nào không quan trọng là hắn chết. Lưu Thụ Nghĩa đối mặt Bùi Tịch chèn ép, giọng nói như cũ không thay đổi, với lại càng quan trọng chính là, tại sau khi hắn chết không bao lâu, hộ bộ thương giám Triệu Văn Nghĩa, công bộ chủ sự Vương Lộ Trình, vậy lần lượt bỏ mình. Nói xong, hắn nhìn về phía Đỗ Như Hối, nói, Đỗ Bộc Xạ hẳn phải biết, ta là hình bộ chủ sự, bình thường phụ trách chính là hồ sơ sao đệ đơn sự tình, lại bởi vì những đồng liêu khác thấy ta dễ khi dễ, cho ta tăng lên không ít công tác, cho nên tất cả bước vào hình bộ hồ sơ, ta đều gặp. Cũng đúng lúc, ta trí nhớ không sai, vừa vặn còn nhớ có một cái hồ sơ bên trên, đồng thời xuất hiện bốn tên. Bọn hắn là được. Lưu Thụ Nghĩa ánh mắt nhìn quanh ba người, âm thanh trầm ổn, có thể nghe vào Đỗ Như Hối ba người trong hai, lại giống như lôi đình vàng, hộ bộ viên ngoại lang Hàn Độ, hộ bộ thương giám Triệu Văn Nghĩa, công bộ chủ sự Vương Lộ Trình, cùng với tối nay bỏ mình công bộ thủy bộ thi viên ngoại lang Triệu Tử. Âm thanh rơi xuống, toàn trường phải sợ hãi. Nghe Lưu Thụ Nghĩa rõ ràng phun ra kia bốn tên, trung quanh các tướng sĩ sớm đã cảm thấy bên thai vụ vụ không ngừng. Bốn người này, tất cả đều tại cùng một cái hồ sơ thượng. Thật trùng hợp a? Thật hay giả? Nếu như là thật sự, nếu như Hàn Độ thật sự cùng Triệu Viên ngoại lang mấy người chết liên quan đến, kia ha không thật là nói, cái chết của bọn họ rất có thể không có quan hệ gì với Tức Vương. Rốt cuộc Hàn Độ nhưng cùng Tức Vương không có một chút quan hệ a? T. Có người nhịn không được nuốt nước miếng, không thể nào. Nghe các tướng sĩ khiếp sợ nghị luận, lông mi sâu thẳm Đỗ Như Hối đột nhiên mở miệng, cái nào một phần hồ sơ? Hắn không thể chỉ nghe Lưu Thụ Nghĩa lời nói của một bên, hắn cần tự mình xác nhận. Lưu Thụ Nghĩa biết được Đỗ Như Hối ý nghĩa, nói, chính quán nguyên niên, 18 tháng 6 vào ngăn hồ sơ, ở vào hồ sơ thất lầu 2, số hiệu bính mùi thập tam. Đỗ Như Hối kiêm nhiệm hình bộ thượng thư, nghe xong Lưu Thụ Nghĩa nói ra như thế xác thực số lượng, trong lòng liền đã có sáng tỏ khái niệm, đối với Lưu Thụ Nghĩa lời nói, tin tưởng tán thành. Đi tìm. Hắn trầm giọng mở miệng. Sau đó, chính là dài dằng dặc chờ đợi. Các tướng sĩ như cũ giơ hoành đao, cánh tay bủn rủn, nhưng không có Đỗ Như Hối ba người mệnh lệnh, cũng không dám thả lòng cảnh giác, đành phải cắn răng kiên trì. Bị mọi người vây khốn Lưu Thụ Nghĩa, liếc qua phía đông dần dần lộ ngân bạch sắc, không coi ai ra gì loại duỗi lưng một cái. Sau lưng Nguyễn Nhi thấy cảnh này, gương mặt xinh đẹp bên trên đã không biết lần thứ bao nhiêu lộ ra bất ngờ cùng mờ mịt, giờ khắc này, ngay cả nàng đều có chút không xác định, hai năm qua gần bó làm bạn thiếu gia, trước đó biểu hiện, có phải hay không đang cố ý giấu nghề? Bằng không, dùng cái gì trong vòng một đêm, thiếu gia trở nên bình tĩnh như vậy, bình tĩnh, trí tuệ có thể đem quý như Đỗ Như Hối, Bùi Tịch đám người cũng cầm chắc lấy. Này dưới cái nhìn của nàng, vốn là tử cục cảnh tượng, đúng là thật chứ xuất hiện sinh cơ. Mà Bùi Tịch ba người, lúc này cũng là thần sắc khác nhau. Bùi Tịch nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa nét mặt, liền phảng phất xuyên thấu qua Lưu Thụ Nghĩa, nhìn thấy cái đó từng để cho hắn ghét nhất, thậm chí có một tia e ngại Lưu Văn Tĩnh, hắn nho nhã trên khuôn mặt, khó nén lâm liệt hàn ý Ngụy Trưng đứng ở trong gió, cho dù bị phong gào thét vỗ gò má, vẫn là bất động như núi, có tiêu một loại thẳng tắp đứng lặng. Đỗ Như Hối nhẹ nhàng ho khan một tiếng, bệnh trạng gương mặt càng lộ ra trắng xanh mấy phần, hắn hai mắt đánh giá rối người, giống như tất cả đều nằm trong lòng bàn tay Lưu Thụ Nghĩa, tĩnh mịch con ngươi nhiều một vòng kỳ dị chi hái. Liên tựa như nhìn thấy khó được nhường hắn cảm thấy hứng thú mới lạ vật. Cứ như vậy, nguyên bản ồn ào sân nhỏ, tiến tĩnh lại. Mãi cho đến ba khắc đồng hồ sau, hồ sơ mang tới. Tướng sĩ một bên môi mồ hôi trên mặt, một bên hồng hộp mang thở gấp chạy vào. Tầm mắt của mọi người lập tức đồng loạt nhìn sang. Tướng sĩ không dám trì hoãn, liền tranh thủ hồ sơ đưa cho Đỗ Như Hối. Đỗ Như Hối nhanh chóng mở ra hồ sơ, ánh mắt nhìn, làm sao? bất động như núi Ngụy Trừng cũng nhịn không được mở miệng hỏi Tuân. Bùi Tịch vậy chăm chú nhìn Đỗ Như Hối, mà lúc này mọi người liền thấy Đỗ Như Hối ngẩng đầu lên, tầm mắt từ hồ sơ chuyển đến phía trước tuấn tú thân ảnh bên trên, tiếng vang lên lên như hắn lời nói. Chương 4, Đỗ Như Hối, nhường hắn thử một lần lại có làm sao. Chương 4, Đỗ Như Hối, nhường hắn thử một lần lại có làm sao. Đỗ Như Hối âm thanh nặng nề rơi xuống, tầm mắt của mọi người đều phảng phất có ý thức của mình, hoàn toàn không bị khống chế chuyển đến trên người Lưu Thụ Nghĩa. Đúng là thật sự, bọn hắn thật sự cũng tại cùng một cái hồ sơ lên. Này chẳng phải là đại biểu Lưu Thụ Nghĩa nói không sai, Triệu Viên ngoại lang cái chết của bọn họ thật chẳng lẽ không có quan hệ gì với Tức Vương. Tiếng chói thai tạp tạp tiếng nghị luận như nhóm rồi bay tới bay lui loại ông tác hưởng, làm cho Bùi Tịch chỉ cảm thấy quán mắt, sắc mặt hắn hết sức khó coi. Tại sao có thể như vậy? Đỗ Như Hối sâu thẳm đôi mắt có hơi nheo lại, vậy chậm rãi nói, đúng vậy à, tại sao có thể như vậy? Như Đỗ Bột Xạ chứng kiến thấy, Lưu Thụ Nghĩa thừa cơ mở miệng, Hà Nội bốn người tên tất cả tại cái này báo cáo tiền hộ bộ thị lang Triệu Trác tham ô hồ sơ trong. Ta nguyên bản cũng không có nghĩ đến bốn người bọn họ trong lúc đó tồn tại quan hệ, rốt cuộc Hàn Độ ban đầu là lấy treo cổ tự tử bỏ mình kết án, không phải là bị giết, sau đó hộ bộ thương giám Triệu Văn Nghĩa bị giết, cũng là bị chụp mũ lấy Tức Vương quỷ hồn quấy phá nguyên nhân, cho nên ta không có đem hai người bọn họ chết liên hệ đến cùng nhau. Mãi đến khi người thứ ba công bộ chủ sự Vương Lộ Trình vậy lần lượt bị giết về sau, ta mới đột nhiên ở giữa nghĩ đến bọn hắn cũng tại cùng một cái hồ sơ bên trong, mà vậy nguyên nhân chính là đây. Đón lấy tầm mắt của mọi người, Lưu Thụ Nghĩa nói, ta mới hoài nghi, đây hết thảy căn bản không phải Tức Vương quỷ hồn quấy phá, mà là nhằm vào Triệu Trác tham ô án cái khác nhân viên tương quan một hồi mưu sát. Do đó, ta mới tại ban đêm vụng trộm tiến đến Triệu Viên ngoại lang dinh thự, nghĩ có thể hay không ở bên ngoài ngăn lại hung thủ, cứu Triệu Viên ngoại lang. Chỉ tiếc, Lưu Thụ Nghĩa thở dài lắc đầu, cuối cùng ta vẫn là không có cứu hắn, ngược lại kém chút để cho mình bị hiểu lầm là hung thủ. Nhìn Lưu Thụ Nghĩa vẻ mặt bởi vì không cứu được người mà ảo não thở dài dáng vẻ, mọi người không khỏi vậy đi theo thổn thức gật đầu. Nguyên lai là như vậy. Như vậy, Lưu Thụ Nghĩa tối nay sẽ xuất hiện tại Triệu Viên ngoại lang dinh thự ngoại, cũng liền hợp lý. Đúng vậy a. Có tướng sĩ nhịn không được xì xào bàn tán. Nghe những thứ này ồn ào nói nhỏ âm thanh, Huyền Nhi tấm kia tinh xảo gương mặt xinh đẹp bên trên, khó nén sợ hãi lẫn vui mừng, thiếu gia lại thật sự thành công. Như thật như lời ngươi nói, ngươi phát hiện Hàn Độ đám người bị giết trận tướng, vậy ngươi vì sao không nói ra? Nhưng này lúc, Nhất Đạo không thích sống chung chất vấn thanh âm, đột nhiên vang lên. Bùi Tịch hai mắt mười phần sắc bén, hắn nhìn chằm chằm Lưu Thụ Nghĩa, như cũng lấy cao cao tại thượng thẩm vấn giọng nói, quắc, phàm là ngươi nói ra đến, Triệu Viên ngoại lang tối nay cũng không trở thành chết thảm. Nói cho cùng, Triệu Viên ngoại lang sẽ chết, cũng là bởi vì ngươi biết chuyện không báo, cố ý cất giấu. Mọi người nghe xong, không khỏi trừng mắt nhìn, đột nhiên ý thức được Bùi Tịch rất đúng. Lưu Thụ Nghĩa tất nhiên cũng phát hiện bí mật này, vì sao không nói ra, ngược lại cất giấu? Ngươi cái này lão cẩu, chuyên môn cùng ta Lưu gia không qua được sao? Lưu Thụ Nghĩa hít mắt, nhưng thần sắc vẫn là mười phần lý trí cùng bình tĩnh. Đối mặt Bùi Tịch chất vấn, hắn chỉ là bình tĩnh nói, tại hồ sơ đưa tới nửa khắc đồng hồ trước đó, các ngươi cũng vẫn là kiên định cho rằng đây hết thảy đều là Tức Vương cựu bộ gây nên, ta nói ra, các ngươi sẽ tin sao? Chớ nói chi là, ta không có bất kỳ cái gì chứng minh ta chi phỏng đoán bằng chứng, lỡ như Hàn Độ chết, cùng Triệu Văn Nghĩa bọn hắn thật sự không sao đâu. Lỡ như đây hết thảy thật chỉ là trùng hợp Tức Vương cựu bộ lựa chọn trước hai cái mục tiêu, chính là hồ sơ bên trên hai người đâu. Ta nếu nói ra đây, sai lầm ảnh hưởng tới các ngươi tra án phương hướng, trách nhiệm ta có thể có nổi sao? Lại nói, Lưu Thụ Nghĩa tự giễu cười một tiếng, ta cho dù muốn nói, cũng có thể hướng ai nói? Ta chỉ là một cái vắng vẻ vô danh cựu phẩm hình bộ chủ sự, vẫn là bị người tùy ý lấn áp, không hề ra mặt cơ hội nho nhỏ chủ sự, ta ngay cả thấy các ngươi những đại nhân vật này tư cách đều không có, ta nói thế nào? Nghe Lưu Thụ Nghĩa này lòng chua xót giải thích, các tướng sĩ nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa thân sắc, nhất thời đều có chút thương hại lên. Lưu Thụ Nghĩa sự việc, bọn hắn bao nhiêu cũng nghe qua một ít, rốt cuộc Lưu Thụ Nghĩa có một làm tể tướng lại mưu phản tra, này tại đại đường hiện nay hay là phần độc nhất, cho nên bọn hắn rất rõ ràng Lưu Thụ Nghĩa những năm này qua khó khăn thế nào. Nguyên nhân chính là đây, Lưu Thụ Nghĩa lời nói, bọn hắn cũng không có hoài nghi. Mặc dù bị ti, nhưng cũng ứng tự cường tự tin. Một mực trầm mặc Ngụy Trừng, nghe được Lưu Thụ Nghĩa như vậy tự giễu lời nói, đột nhiên mở miệng. Hắn dù chưa đối với Lưu Thụ Nghĩa giải thích giúp cho đánh giá, nhưng câu này đối với Lưu Thụ Nghĩa cổ vũ lời nói, vậy đã cho thấy thái độ của hắn. Hắn tin. Đối mặt bực này nguy hiểm cục diện, vẫn bình tĩnh, rõ ràng phản bác, cái này gọi không tự tin. Đỗ Như Hối cảm thấy Ngụy Trừng ánh mắt có thể có chút vấn đề. Bất quá, hắn không thể không thừa nhận, Lưu Thụ Nghĩa lý do quả thật làm cho hắn vậy tìm không ra khuyết điểm. Thú vị. Đỗ Như Hối ánh mắt sâu thẳm nhìn Lưu Thụ Nghĩa, ngày xưa trong lời đồn kiếp được, người nhắc gan, hôm nay lại biểu hiện như vậy bình tĩnh, thông minh, bình tĩnh, lẽ nào Lưu Thụ Nghĩa trước đó một mực giấu giốt, cố ý cất giấu mũi nhọn? Vì sao muốn giấu giốt? Hắn còn cất giấu bí mật gì? Đỗ Như Hối liền như là phát hiện một cái mới lạ đồ vật bình thường, rất muốn đem Lưu Thụ Nghĩa trong trong ngoài ngoài nhìn xem sạch sẽ. Cho dù ngươi lý do nói được thông, ngươi hiểm nghi vậy như cũng không thể loại trừ. Mắt thấy những người khác bị Lưu Thụ Nghĩa lý do thuyết phục, Bùi Tịch sắc mặt càng thêm âm trầm. Lúc này bình tĩnh thông tuệ Lưu Thụ Nghĩa, cùng hắn trong trí nhớ Lưu Văn Tĩnh là như thế giống nhau, cái này khiến Bùi Tịch đáy lòng càng phát cảnh giác chán ghét. Hắn vô cùng lo lắng Lưu Thụ Nghĩa sẽ trở thành cái thứ hai Lưu Văn Tĩnh. Rốt cuộc chúng ta làm sao biết, ngươi sở dĩ sẽ nói những thứ này, là không phải là vì thoát khỏi hiểm nghi, cố ý đem ngươi gây án nguyên nhân nói ra? Bùi Tịch nói, bằng không mà nói, Triệu Trác tham ô án có nhiều người như vậy qua tay, vì sao chỉ có ngươi phát hiện? Chớ nói chi là tại Triệu Viên ngoại lang bỏ mình trong phòng, còn có ngươi Ngọc Bội. Ngươi nói ngươi là tại bên ngoài Triệu Trạch ngăn cản hung thủ, vậy ngươi Ngọc Bội dùng cái gì sẽ bước vào Triệu Trạch? Vì sao chỉ có ta phát hiện? Ta nghĩ, vấn đề này không nên hỏi ta, nên hỏi những người khác vì sao không có phát hiện. Lưu Thụ Nghĩa đã sớm cân nhắc qua Ngọc Bội chuyện, nghe được Bùi Tịch lại một lần nữa chất vấn, tiếp tục nói, về phần Ngọc Bội, rất rõ ràng là hung thủ muốn hãm hại ta. Hãm hại ngươi? Bùi Tịch nhìn từ trên xuống dưới Lưu Thụ Nghĩa, cười lạnh nói, đều ngươi một cái nho nhỏ hình bộ chủ sự, còn đáng giá hãm hại? Ta đại đường quan viên như vậy nhiều, hung thủ vì sao chỉ hãm hại ngươi, không hãm hại những người khác? Lưu Thụ Nghĩa, lý do này, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ tin? Ngươi cái này cùng hài tử bị đánh, ngược lại đi chất vấn bị đánh hài tử có nhiều người như vậy, vì sao hết lần này tới lần khác đánh ngươi khác nhau ở chỗ nào? Ta làm sao biết hung thủ vì sao càng muốn tính toán nguyên thân? Thật sự rất cảm thấy nguyên thân mềm yếu, không có bối cảnh, không có nhân mạch, tốt thế tội. Lưu Thụ Nghĩa lắc đầu, hắn không có lâm vào Bùi Tịch tự chứng cả bẫy, mà là nhìn về phía Đỗ Như Hối cái này người lãnh đạo trực tiếp, nói, Đỗ Bộc Sạng, ta biết, ta không có bằng chứng để chứng minh Ngọc Bộ chuyện, ta nói những thứ này, vậy không phải là muốn chứng minh ta bị hung thủ hãm hại? Vậy là ngươi? Đỗ Như Hối nghe vậy, trong mắt hứng thú càng sâu. Cầu một cơ hội. Lưu Thụ Nghĩa cuối cùng nói ra hắn ở đây vừa mới cái kia điện quang hỏa thạch ở giữa, nghĩ tới duy nhất cầu sinh chi pháp. Hắn không hề tránh né đón lấy Đỗ Như Hối tầm mắt, nói, Đỗ Bộc Xạ cũng nhìn thấy, ta có chút tra án bản sự, cho nên, cho ta 7 ngày thời gian, đồng ý ta tra án. Trong 7 ngày thời gian, ta sẽ tự mình đem này mượn tức vương quỷ hồn gây án hung thủ, truy nã quỷ án. Như 7 ngày đã đến giờ, ta không có tìm được hung thủ, vậy mọi người mặc dù đem ta bắt lại báo cáo kết quả công tác, ta tuyệt đối sẽ không kêu oan, sẽ không phản kháng, toàn bằng các ngươi xử lý. Không thể nào. Lưu Thụ Nghĩa vừa dứt lời, Bùi Tịch trực tiếp bắt bỏ, ngươi một cái nghi phạm, há có thể đem tra án như vậy chuyện trọng yếu, giao cho ngươi. Ngươi đừng có nằm động. Lưu Thụ Nghĩa nhíu mày một cái, nhưng hắn không có để ý Bùi Tịch, như cũng nhìn thẳng Đỗ Như Hối. Hắn hiểu rõ, cơ hội của chính mình chỉ tại trên người Đỗ Như Hối. Đỗ Như Hối là hình bộ thượng thư, tình lý thượng giảng, chính mình cùng Đỗ Như Hối quan hệ thêm gần, là Đỗ Như Hối người, vừa mới Đỗ Như Hối đối với mình vậy biểu hiện tò mò cùng hứng thú, ngụy trương quá nặng quy củ, chỉ có Đỗ Như Hối mới có thể đồng ý cho mình cơ hội. Đỗ Bộc Sạng, ngươi đừng bị Lưu Thụ Nghĩa hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt. Bùi Tịch thấy Đỗ Như Hối lại thật lộ ra vẻ trầm tư, không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Mà lúc này, Đỗ Như Hối mới thật sâu liếc nhìn Lưu Thụ Nghĩa một cái, ngay lập tức nhẹ nhàng hướng Bùi Tịch cười nói, dường như chúng ta cũng không có tổn thất gì, nhường hắn thử một lần lại có làm sao? Đỗ Bộc Sạng. Bùi Tịch trừng to mắt. 3 ngày. Có thể Đỗ Như Hối không tiếp tục lý Bùi Tịch, hắn hướng Lưu Thụ Nghĩa vươn 3 ngón tay, 7 ngày quá lâu, chỉ cấp ngươi 3 ngày thời gian, 3 ngày đem hung thủ mang đến cho ta. Ta bảo đảm ngươi sẽ không còn vị trí thấp lời nói nhẹ, nhưng nếu không có đem lại hung thủ kia cũng chỉ có thể là ngươi. Chương 5, Đỗ Như Hối chờ mong. Chương 5, Đỗ Như Hối chờ mong. Mặc dù Lý Thế Dân là mệnh Bùi Tịch, Đỗ Như Hối cùng Ngụy Trưng 3 người cộng đồng chủ đạo điều tra, nhưng Đỗ Như Hối thân làm Lý Thế Dân tâm phúc trọng thần, ở địa vị bên trên là muốn cao hơn 2 người khác. Bởi vậy, làm Đỗ Như Hối gật đầu đáp lại Lưu Thụ Nghĩa đề xuất về sau, cho dù Bùi Tịch lại không tình nguyện, cũng không cách nào phản đối nữa. Rốt cuộc như phản đối nữa, vậy thì không phải là nhằm vào Lưu Thụ Nghĩa, mà là cùng Đỗ Như Hối đối nghịch. Tất nhiên Đỗ Bộc Xạ vui lòng cho ngươi cơ hội, vậy bản quan liền cho ngươi 3 ngày thời gian. Bùi Tịch vẫn dùng công đường thẩm vấn phạm nhân thần sắc chằm chằm vào Lưu Thụ Nghĩa, âm thanh lạnh lùng, tràn đầy thượng vị giả uy nghiêm. Như 3 ngày sau lúc này, ngươi vẫn không nộp ra hung thủ, bản quan liền tự mình đến truy nã ngươi quý án. Lúc đó, hắn tầm mắt quét Đỗ Như Hối cùng Ngụy Trưng một chút, nói, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Nói xong, Bùi Tịch liền trực tiếp quay người, nhanh chân rời đi tòa này tại hắn nhìn lên tới keo kiệt tới cực điểm rách nát sân nhỏ. Đỗ Như Hối nhìn Bùi Tịch tràn đầy không đổi bóng lưng, ánh mắt hơi sâu. Hắn làm sao nghe không ra Bùi Tịch cuối cùng lời nói là cho mình nghe. Bùi Tịch đang nhắc nhở chính mình, giờ phút này hắn cho mình mặt mũi, không làm khó dễ Lưu Thụ Nghĩa, cho nên 3 ngày sau, hắn đối phó Lưu Thụ Nghĩa thời điểm, chính mình cũng nên đồng dạng thức thời. Thật đúng là công bằng trao đổi. Đỗ Như Hối hít mắt, ngay lập tức thu hồi tầm mắt, lại lần nữa rơi tại trên người Lưu Thụ Nghĩa. Húc nhật dâng lên, quang mang từ đông phương mà đến, rơi tại trên người Lưu Thụ Nghĩa, giống như vì hắn phủ thêm một thân lộng lẫy màu ửng đỏ quan bảo. Cho dù dùng lại bắt bẻ ánh mắt, Lưu Thụ Nghĩa vừa mới ứng đối, cũng làm cho hắn tìm không ra mảy may khuyết điểm. Hắn không khỏi đang nghĩ, nếu là mình gặp được Lưu Thụ Nghĩa đồng dạng tình thế nguy hiểm, chính mình năng lực ứng đối càng tốt sao? Đáp án tựa hồ là phủ định. Đây là một cái đã từng ngay cả mình cũng nhìn nhầm xuất sắc người, cho nên 3 ngày sau sẽ là kết quả như thế nào, hắn thật đúng là rất chờ mong. Tất nhiên Tức Vương thi thủ mất tích, cùng Triệu Từ đám người bị giết là 2 vụ giết người, vậy chúng ta cũng không thể đem tất cả thời gian tinh thần và thể lực đều đặt ở cùng một cái vụ án bên trên, cho nên tiếp xuống đối với Triệu Từ đám người bị giết vụ án, ta đều không bồi ngươi đã điều tra. Đỗ Như Hối chậm rãi mở miệng, âm thanh như cũng 10 phần ôn hòa. Ta sẽ sắp đặt 2 người phối hợp ngươi, ngươi cứ yên tâm can đảm điều tra, không cần phải đi quản ngươi điều tra người chức quan làm sao, phẩm cấp làm sao, ngươi chỉ cần nhớ kỹ một sự kiện. Đỗ Như Hối nhìn hắn, ngữ khí bình tĩnh, lại tràn đầy không được xía vào cường thế, ngươi là ta hình bộ người, sau lưng của ngươi có ta cho ngươi chỗ dựa, là ta đồng ý ngươi thay ta tra án, ai như phản kháng, ai như qua loa, đó chính là cùng ta đối nghịch. Ta sẽ tự mình tìm bọn hắn tính sổ sách. Cho nên, hắn giơ tay lên, vô Lưu Thụ Nghĩa bả vai, nói, thật tốt kiểm tra. đừng để của ta danh tiếng một đời tại ngươi nơi này lật ra té ngã, ta cũng không muốn ba ngày sau trở thành trò cười. Nghe Đỗ Như Hối lời nói, dù là Lưu Thụ Nghĩa cái này làm người hai đời người, nội tâm cũng không khỏi uế tiếp lên. Hắn đối với Đỗ Như Hối càng phát có hảo cảm. Trọng trọng gật đầu, ta sẽ chứng minh, Đỗ công không có tin là người. Tốt. Đỗ Như Hối cởi mở cười một tiếng, ta hình bộ người, nên có kiểu này lòng tin. Nói xong, hắn trực tiếp quay người, nhìn về phía người đứng phía sau nhóm, nói, Trình Sử Mặc, Đỗ Cấu, đến. Dứt lời, hai thân ảnh lập tức đi ra. Người bên trái, tuổi chừng 20, thân mang xanh lá quan bảo, thân thể thon dài, khí chất nho hòa, tràn đầy phong độ trí thức. Bên phải người, tuổi tác vậy 20 trên dưới, người khoác áo giáp màu đen, lưng đeo hai tấm to lớn dịu to bản, thể trạng khôi ngô, khuôn mặt đen nhánh, phản phất bao công cùng Trường Phi tập hợp thể. Đỗ Như Hối giới thiệu hai người, Trình Sử Mặc, Kim Lô vệ trái Dực Trung Lang tướng, quyền tử Đỗ Cấu, đại lý tự thừa, tiếp xuống liền do hai người bọn họ phối hợp ngươi điều tra, ngươi có bất kỳ cần, cứ việc đối hai người bọn họ nói. Nghe được Đỗ Như Hối lời nói, khí chất nho cùng Đỗ Cấu nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa, đôi mắt xanh nhuận, chắp tay nói, Lưu chủ sự tư duy nhanh nhẹn, nhìn rõ mọi việc, Đỗ mộ rất là kính nể. Quá khen, cũng là vận khí ta tốt. Lưu Thụ Nghĩa bận bịu đáp lễ. Mặt đen khôi ngô Trình Sử Mặc vậy tùy tiện chắp tay, theo động tác của hắn, sau lưng dịu to bản va chạm nhau, phát ra thanh thúy thanh vang. Thật sự là vận khí tốt. Vậy ngươi có thể tìm tới hung thủ sao? Nếu tìm không thấy, ngươi chẳng phải là hẳn phải chết không nghi ngờ. Võ tướng cũng như thế toàn cơ bắp, không biết nói chuyện à? Lưu Thụ Nghĩa mí mắt nhảy một cái, nhưng vẫn là cười lấy đáp lễ, vì tiếp tục sống, ta sẽ dốc hết toàn lực tìm kiếm hung thủ. Nhìn trước mắt một văn một võ, thân phận tôn quý hai người, Lưu Thụ Nghĩa có chút đã hiểu Đỗ Như Hối sắp đặt dụng ý của bọn hắn. Một phương diện, Đỗ Cấu cùng Trình Sử Mặc thân phận tôn quý, có bọn hắn đi theo chính mình, không cần sợ tầm thường quan viên cố ý làm khó chính mình. Còn mặt kia, thân phận của bọn hắn cũng làm cho bọn hắn không thể nào bị chính mình thu mua, cho nên có bọn hắn nhìn mình chằm chằm, vậy không cần lo lắng chính mình sẽ mượn tra án cơ hội bụng trộm đào tẩu. Đỗ Như Hối đem mọi thứ đều suy tính 10 phần chu toàn, không lưu mảy may lỗ thủng. Tốt. Thấy mấy người Hàn Huyên hoàn tất, Đỗ Như Hối không lại trì hoãn, hướng Lưu Thụ Nghĩa nói, thời gian cấp bách, ta đều không chậm trễ ngươi tra án, nhớ kỹ, ngươi chỉ có 3 ngày thời gian, nhiều một khắc đồng hồ, ta có thể tha cho ngươi, đuổi tư không không thể tha cho ngươi, đây là ta có thể vì ngươi tranh thủ nhiều nhất thời gian, phải nắm chặt. Lưu Thụ Nghĩa nghiêm mặt nói, hạ quan đã hiểu. Đỗ Như Hối gật đầu một cái, không tiếp tục nói bất luận cái gì thêm lời thừa thãi, cùng Ngụy Trưng liếc nhau một cái, liền cùng Ngụy Trưng không chút nào dây dưa dài dòng rời đi. Rất nhanh, chen trúc sân nhỏ, nhanh chóng rộng rãi lên. Huyền Nhi nhìn ô ép một chút rời đi mọi người, hồi nghĩ bọn họ lúc đến khí thế hùng hổ, nhất thời không khỏi cảm thấy hoảng hốt. Nàng không ngờ rằng, thiếu gia lại thật sự thuận lợi vượt qua kiếp nạn này. Với lại, còn tranh thủ đến tra án cơ hội là công, một sáng thiếu gia thật sự phá án, thiếu gia tại Đỗ Như Hối trong lòng lưu lại tốt như vậy ấn tượng, còn sợ về sau không có cơ hội thăng quan sao? Có thể nói, thiếu gia không chỉ có là vượt qua nguy cơ trước mắt, còn vì sau này tiền đồ mang đến ánh rạng đông. Thiếu gia trước đó thật sự đều là giấu rốt sao? Hiện tại thiếu gia mới là thiếu gia chân chính dáng vẻ. Huyền Nhi một đôi ướt át đồng mắt mang theo ngơ ngác nhìn chăm chú trước mắt thẳng tắp tuấn lãng nam tử, cảm thụ lấy xinh đẹp nha hoàn rõ xét, Lưu Thụ Nghĩa vậy biết mình thời khắc này biểu hiện cùng nguyên thân có khác nhau lớn bao nhiêu. Nhưng trong lúc nguy cấp, hắn cũng không lo được thiết lập nhân vật băng không sập. Hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng luốt luốt Huyền Nhi đầu, vừa cười vừa nói, để ngươi bị sợ hãi a. Hiện tại không có việc gì, ngươi đi nghỉ ngơi thật tốt một cái đi. Mặc dù Huyền Nhi hắn thấy vẫn là lai lịch không rõ, hơn nữa còn trùng hợp là tại hắn huynh trưởng Ly Kỳ biến mất thời gian điểm xuất hiện. Nhưng chỉ bằng vừa mới chính mình gặp được nguy hiểm, Uyển Nhi chủ động đem chính mình ngăn ở phía sau, bảo hộ cách làm của mình, hắn đối với Uyển Nhi liền không cách nào sinh ra hiểm khích. Uyển Nhi cảm thụ lấy đỉnh đầu bàn tay truyền đến ôn hòa, xinh đẹp gương mặt không khỏi nóng lên mấy phần, quan lo nói, kia thiếu gia, ta à, đương nhiên phải tra án, ta chỉ có 3 ngày thời gian, cũng không dám lười biếng. Lưu Thụ Nghĩa ngước mắt, nhìn về phía treo đông phương tiểu giường, đều nói tần thời minh nguyệt hán lúc quan, cho dù thời gian khác nhau, có thể thiên thượng nhật nguyệt vĩnh viễn giống nhau. Mà chính mình, cho dù về tới hơn 1000 năm trước, nhìn tới vậy vẫn là còn muốn đi về phía cái kia tràn đầy thần bí, nguy hiểm cùng kích thích tra án trên đường. Hắn hít sâu một hơi, không lại trì hoãn, trực tiếp nhìn về phía trước người Đỗ Cấu cùng Trình Sử Mặc, nói, chúng ta đi thôi. Đi đâu? Trình Sử Mặc tò mò hỏi. Khí chất ôn nhuận Đỗ Cấu, vậy nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa. Liền thấy Lưu Thụ Nghĩa trong con ngươi đen nhánh, lấp lóe điểm điểm tinh mang, giờ khắc này, hắn giống như cùng mình kiếp trước trùng hợp. Bén nhạy tư duy, tại điên cuồng vận chuyển. Hàn Độ bốn người chỗ hồ sơ, là hộ bộ vụ án. Cái thứ nhất là người đã chết Hàn Độ, cũng là hộ bộ quan viên, đồng thời đều chết tại hộ bộ. Do đó, này hộ bộ tuyệt đối cùng hung thủ có liên hệ nào đó. Kiểm tra quỷ không bằng kiểm tra người. Chúng ta đi hộ bộ kiểm tra người. Chương 6, ta biết Tức Vương quỷ hồn bí mật. 2-1-1, chương 6, ta biết Tức Vương quỷ hồn bí mật. 2-1-1, tại đầu đường quán nhỏ đơn giản ăn xong điểm tâm về sau, Lưu Thụ Nghĩa đám người liền đi đến hộ bộ nha môn. Sai người thông báo về sau, không bao lâu, một cái thân mặc màu hửng đỏ quan bảo nam tử trung niên nhanh bước ra ngoài. Người này tuổi chừng 40, trên cằm giữ lại cong lên ria mép, khóe mắt trái trường một khoảng nốt ruồi, nhìn thấy Lưu Thụ Nghĩa về sau, liền cười nói, vị này chính là đánh giá ra Tức Vương thi thủ mất tích, cùng Tức Vương bị hồn sát nhân án, không phải là cùng một án Lưu chủ sự sao? Quả thật là anh tư bừng bừng phân chấn, danh bất hư truyền. Đỗ Cấu thấy Lưu Thụ Nghĩa dường như không biết được người trước mắt, liền tại Lưu Thụ Nghĩa bên thai thấp giọng nói, hắn là mới vừa nhậm chức không lâu thị lang bộ hộ Triệu Thành Dịch, cha cho hắn đánh giá là làm việc chu toàn, rất có thủ đoạn. Chính tứ phẩm thị lang bộ hộ. Lưu Thụ Nghĩa có chút ngoài ý muốn, rốt cuộc này nhưng là chân chính thực quyền trọng thần, trước kia nguyên chủ ngay cả cùng với nó tư cách nói chuyện đều không có, hôm nay lại bị đối phương vừa thấy mặt liền như thế tán thưởng. Lẽ nào là đốt như hối chào hỏi? Hắn chắp tay hành lễ, gặp qua Triệu thị lang, hạ quan phụ mệnh tới trước điều tra Hàn Viên ngoại lang treo cổ tự tử sự tình, Triệu thị lang tùy tiện sắp đặt một cái thuộc hạ phối hợp liền có thể, sao dám nhường Triệu thị lang tự mình đón lấy? Triệu Thanh Dịch làm người phải mở, khoát tay nói, Hàn Viên ngoại lang nói thế nào cũng là ta hộ bộ đồng nghiệp, hiện tại đột nhiên biết được hắn có thể là bị người ta hại chết, hộ bộ há có thể không coi trọng. Cũng là Đường Thượng thư không tại Trường An, bằng không Đường Thượng thư đều phải tự mình thấy ngươi. Đi thôi. Nói xong, hắn liền bắt được Lưu Thụ Nghĩa ống tay áo, mười phần nhiệt tình mang theo Lưu Thụ Nghĩa tiến nhập hộ bộ. Vừa đi, Triệu Thanh Dịch vừa nói, có cái gì muốn biết, cứ hỏi, bản quan nhất định biết gì nói đấy. Thấy Triệu Thanh Dịch như vậy nhiệt tình, Lưu Thụ Nghĩa vậy không khách khí, còn xin Triệu thị lang nói một câu Hàn Viên ngoại lang bỏ mình hôm đó tình huống. Bởi vì Hàn Độ bị nhận định là treo cổ tự tử bỏ mình, cho nên hình bộ cũng không có Hàn Độ tử vong tương quan hồ sơ, chú ý việc này người cũng không nhiều, Lưu Thụ Nghĩa hiện tại còn không biết được càng tình huống cụ thể. Triệu Thanh Dịch lộ ra hồi ức chi sắc, một lát sau, nói, kỳ thực đêm đó vậy không có địa phương gì đặc biệt, Hàn Viên ngoại lang bởi vì có công vụ không có hoàn thành, vì vậy không có trở về trong phủ nghỉ ngơi. Hắn một mực hắn làm việc phòng làm việc công, nha môn những người khác, không có gì ngoài còn có nhiệm vụ trong người không hề rời đi, những người khác trở về phủ, mà có nhiệm vụ người, cũng đều túi đầu làm việc, không ai loạn đi dạo. Vì vậy cả đêm cũng không có ai đi tìm Hàn Viên ngoại lang. Mãi đến khi sáng sớm ngày thứ hai, đồng nghiệp lên trực, đi Hàn Viên ngoại lang làm việc phòng, lúc này mới phát hiện Hàn Viên ngoại lang đã treo ngược. Bởi vì khám nghiệm tử thi nghiệm thi, chưa từng phát hiện bất thường tình huống, trên mặt đất lại có Hàn Viên ngoại lang xé nát lưu lại di thư, cho nên chúng ta mới biết nhận định, Hàn Viên ngoại lang là nhịn không nổi nội tâm dày vò, treo cổ tự tử bỏ mình, liền để người Hàn gia đem thi thể mang về an táng. Dứt lời, Triệu Thành Dịch dừng lại. Hắn chỉ vào phía trước cửa phòng mở ra căn phòng, nói, là cái này Hàn Viên ngoại lang treo cổ tự tử làm việc phòng. Lưu Thụ Nghĩa gật đầu một cái, đi vào. Đây là một cái bốn người cộng đồng làm việc căn phòng. Căn phòng tương đối rộng mở, trưng bày lấy bốn tờ án thư, mỗi tấm sau án thư đều có một cái không tính lớn giá sách, trên giá sách tất cả cất đặt lấy các loại sổ sách. Bất quá, lúc này làm việc trong phòng đồng thời không có người nào khác. Triệu Thanh Dịch nói, Lưu chủ sự tới không trùng hợp, căn này làm việc phòng cái khác ba vị đồng nghiệp, bởi vì công vụ ra ngoài rồi, cần buổi chiều mới có thể trở về, như Lưu chủ sự sốt ruột gặp bọn họ, bản quan có thể sai người trước tiên đem bọn hắn hô quay về. Hàn Viên ngoại lang treo cổ tự tử đêm đó, ba người bọn họ nhưng có người vậy lưu tại hộ bộ. Lưu Thụ Nghĩa hỏi. Không có. Kia thì không cần. Lưu Thụ Nghĩa không có đi quản ba người khác, hắn tầm mắt đảo qua trước mắt bốn tờ án thư, nói, tờ nào án thư là Hàn Viên ngoại lang. Gần cửa sổ cái này. Triệu Thanh Dịch chỉ phía trước cửa sổ án thư. Lưu Thụ Nghĩa đi tới, liền phát hiện Triệu Thanh Dịch án thư bên trên trống rỗng, ngay cả giá bút đều không có. Mà sau án thư trên giá sách, lúc này vậy chỉ có vài cuốn sách sổ ghi chép vắng vẻ còn tại đó, kém xa mấy người khác giá sách như vậy trên chúc. Triệu Thanh Dịch dường như đã hiểu Lưu Thụ Nghĩa ý nghĩa, chủ động giải thích nói, Hàn Viên ngoại lang xảy ra chuyện về sau, hắn đồ vật liền bị người nhà cũng mang đi, tại không có mới người tiếp nhận xuất hiện trước đó, hắn công vụ cũng đều phân cho những đồng liêu khác, cho nên nơi này không có gì hắn đồ vật. Nghe Triệu Thanh Dịch lời nói, Đỗ Cấu Ôn nhuận lông mi không khỏi nhíu một chút. Điều này đại biểu tất cả về Hàn Độ dấu vết đều bị xóa đi, cho dù nguyên bản còn có lưu manh mối, cũng đều phá hoại hầu như không còn. Này còn có thể tra ra cái gì tới sao? Hắn không khỏi nhíu mày nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa, mà nhìn một cái, liền để hắn khẽ giật mình. Vì Lưu Thụ Nghĩa đột nhiên không có dấu hiệu nào, trực tiếp nhảy tới Hàn Độ trên mặt bàn, tại mọi người chưa kịp phản ứng lúc, nhón chân lên, đúng là bò tới đỉnh đầu trên xà nhà. Cái này, không chỉ Đỗ Cấu ngây ngẩn cả người, Trình Sử Mặc cùng Triệu Thành Dịch đều bị Lưu Thụ Nghĩa này đột ngột hành động vị dị làm cho có chút choáng váng. Lưu chủ sự đây là? Triệu Thành Dịch không khỏi nhìn về phía Đỗ Cấu cùng Trình Sử Mặc. Trình Sử Mặc cùng Đỗ Cấu cũng là nhìn nhau sững sờ, rốt cuộc bọn hắn cùng Lưu Thụ Nghĩa cũng mới vừa mới quen biết. Hộ bộ luôn luôn quét dọn như vậy cẩn thận sao? Lúc này, trên xà nhà Lưu Thụ Nghĩa đột nhiên mở miệng hỏi. Cái gì? Triệu Thanh Dịch không có đã hiểu Lưu Thụ Nghĩa ý nghĩa. Lưu Thụ Nghĩa nhảy xuống tới, nhìn trên người sạch sẽ không gây bụi bặm quan bảo, nói, chúng ta hình bộ trên xà nhà, đều là trồng chất bụi đất, có thể xà nhà của các ngươi, lại như thế sạch sẽ. Cái này à? Triệu Thanh Dịch nói, là chúng ta tại mở ra Hàn Viên ngoại lang treo cổ tự tử dây thường lúc, phát hiện trên xà ngang có không ít cho bụi, cho nên ta đều sai người trong trong ngoài ngoài đem toàn bộ hộ bộ cũng quét dọn một lần, cũng coi là trừ một trừ suối phải đi. Lưu chủ sự cũng biết, người chết nhà, không hảo hảo thu thập một phen, đều sẽ làm người ta trong lòng có chút không thoải mái, chớ nói chi là còn có đồng nghiệp vẫn muốn ở chỗ này làm việc công. Lý giải. Lưu Thụ Nghĩa gật đầu một cái, suy nghĩ một lúc, lại nói, Hàn Viên ngoại lang tất cả mọi thứ đều bị người Hàn gia mang đi sao? Các ngươi hộ bộ một chút cũng không có lưu. Ngược lại cũng không phải. Triệu Thanh Dịch nói, hắn di thư vì liên quan đến năm ngoái thu thuế sự tình, hiện nay vẫn giữ tại hộ bộ, chúng ta cùng người Hàn gia thương lượng qua, đợi chúng ta triệt để xử lý xong vụ này sau, lại đem di thư còn cho bọn hắn. Ồ, di thư ở đâu? Lưu Thụ Nghĩa nhíu mày. Ta đi các ngươi lấy. Nói xong, Triệu Thành Dịch liền bước nhanh rời đi. Nhìn Triệu Thành Dịch thân ảnh biến mất, thẳng tính dấu không được chuyện Trình Sử Mặc nhịn không được nói, làm sao? Nhưng có thu hoạch. Đỗ Cấu vậy nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa. Liền thấy Lưu Thụ Nghĩa trầm tư một lát, ngay lập tức khẽ lắc đầu, đối thủ của chúng ta dường như so với ta suy đoán muốn càng thêm khó chơi. Đấu Cấu cùng Trình Sử Mặc nghe xong, nội tâm không khỏi trầm xuống. Bọn hắn còn muốn nói cái gì, Triệu Thành Dịch tiếng bước chân đã chuyển đến. Bước nhanh đi vào phòng, Triệu Thành Dịch đem một cái túi giấy đưa cho Lưu Thụ Nghĩa. Bởi vì Hàn Viên ngoại lang di thư đều bị hắn xé nát, cho nên vì thuận tiện bảo tồn, tránh mất, chúng ta đem mảnh vỡ cũng thu đến cùng một chỗ. Lưu Thụ Nghĩa gật đầu một cái, tỏ ra hiểu rõ. Hắn đem túi giấy móc ngược, đổ ra di thư. Lúc này Lưu Thụ Nghĩa mới hiểu được, cái gọi là xé nát di thư, đến tột cùng là sẽ có nhiều thoái. Chương 6, ta biết Tức Vương Quỷ Hồn bí mật. 2 trong 1, 2, chương 6, ta biết Tức Vương Quỷ Hồn bí mật. 2 trong 1, 2, di thư tổng cộng đều hơn 100 chữ, mảnh vỡ đều có gần 100 cái. Có thể nói, dường như chính là một chữ, một cái mảnh vỡ. Nhìn lít nha lít nhít, 10 phần hỗn loạn mảnh giấy vụn, Lưu Thụ Nghĩa có chút đau đầu, như muốn chắp vá lên, nhìn lên tới không giống như là một chuyện dễ dàng. Chúng ta làm lúc hao tốn gần một canh giờ, mới đưa di thư hợp lại tốt. Triệu Thành Dịch thấy Lưu Thụ Nghĩa dường như mong muốn chắp vá di thư, liền từ trong ngực lấy ra một trang giấy, đây là chúng ta căn cứ chắp vá tốt nội dung, ghi chép một phần di thư, Lưu chủ sự như nghĩ biết được di thư nội dung cụ thể, nhìn nó liền có thể. Lưu Thụ Nghĩa nghe vậy, đôi mắt lập tức sáng lên, trong lòng của hắn cảm khái, chẳng thể trách người ta có thể làm đại quan đâu, phần này nhãn lực đều vô cùng xuất sắc. Đa tạ. Hắn tiếp nhận sao sau di thư, nhìn kỹ một lần. Sau đó híp híp mắt mắt, nếu chỉ nhìn trong di thư cho, Hàn Độ treo cổ tự tử chuyện, xác thực hợp tình hợp lý. Bởi vì chính mình sai lầm, cho rất nhiều người mang đến tiền phước, vậy hạ trách cứ, đồng nghiệp phán trách, lại thêm chính mình vậy là hẹp hòi người, cho nên chịu không được, lựa chọn bản thân kết thúc. Chính là hắn, cũng chọn không xảy ra vấn đề gì. Nhưng nếu thật sự như thế, chẳng phải là chứng minh suy đoán của hắn sai lầm rồi. Lưu Thụ Nghĩa tầm mắt lại rời về phía trên bàn di thư mảnh vỡ, nhìn những thứ này bị xé vô cùng toái trang giấy, ánh mắt tĩnh mịch. Đột nhiên, hắn hướng Triệu Thành Dịch hỏi, "Triệu thị lang, không biết Hàn Độ cùng Thương giám Triệu Văn Nghĩa ngày bình thường quan hệ làm sao? Hai người có từng cùng những người khác kết thù kết toán qua?" Triệu Văn Nghĩa. Triệu Thành Dịch sờ lên trên cằm kia cong lên dấu mép, nói, "Hai người cũng là phổ thông đồng nghiệp quan hệ đi, trừ phi có công vụ cần bọn hắn cùng nhau làm, hai người mới biết tiếp xúc, bình thường hai người cả ngày cũng sẽ không nói câu nào." Về phần kết thù kết toán, Triệu Thành Dịch nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa, cười khổ nói, "Theo ta được biết, hai người bọn họ cũng tính thành thật cần cù chăm chỉ, tính cách cũng không kém, rất ít cùng người kết thù kết toán, duy nhất đắc tội qua người, chỉ có bởi vì bọn hắn báo cáo, bị giết tiền hộ bộ thị lang Triệu Trác." "Triệu Trác?" Lưu Thụ Nghĩa ánh mắt chớp lên. Triệu Thành Dịch hướng Lưu Thụ Nghĩa giới thiệu nói, "Năm ngoái bệ hạ mệnh Triệu Trác xuôi Nam Trần Hải, xây dựng công sự, người đồng hành, đúng lúc là công bộ cùng hộ bộ Hàn Viên ngoại lang bốn người, sau đó trở về Trường An về sau, Hàn Viên ngoại lang bốn người đồng thời tố giác Bạch Trần, nói Triệu Trác tham ô Trần Thai khoản 5 bạc quán, bệ hạ giận dữ, sai người tra rõ. Cuối cùng, tra ra xác thực có 5 vạn quán Trần Thai khoản biến mất không thấy gì nữa, mà này 5 vạn quán, mục đích chính là tại Triệu Trác trong tay không thấy, bệ hạ đem Triệu Trác rút lui trước, nhốt vào đại lao, muốn cho Triệu Trác trả lại kia 5 vạn quán Trần Thai tiền. Nhưng ai biết, Triệu Trác cho dù bị bắt, vẫn là giả mồm, bệ hạ sai người dò xét nhà của Triệu Trác, đem nó phủ đệ đào sâu 3 thước, nhưng cũng không có tìm được Trần Thai tiền. Lưu chủ sự cũng biết, bệ hạ vừa đăng cơ không lâu, quốc khố cũng không tràn đầy, đại đường lại mấy năm liên tục chinh chiến, lại thêm thiên tai, 5 vạn quán Trần Thai tiền đối với triều đình mà nói, đã không ít, Triệu Trác lại chết không thừa nhận, bệ hạ chấn nộ phía dưới, trực tiếp đem nó chặt, cả nhà ra tại xung công, bệ hạ lại từ tư khố trong cầm một ít, cái này mới miễn cưỡng bổ sung Trần Thai tiền tiêu tốn. Lưu Thụ Nghĩa thông qua nguyên thân ký ức, nhìn qua hồ sơ, cho nên hắn vậy hiểu rõ đầu đuôi sự tình. Hắn còn biết, Triệu Trác sau khi chết, người Triệu gia đều bị lưu đày. Nguyên thân so sánh với Triệu gia, mặc dù lao cha bởi vì mưu phản tội bị trảm, nhưng người nhà không có bị liên lụy, đã coi như là rất may mắn. Bọn hắn đành phải sai lầm Triệu Trác một người, không có cùng những người khác có mâu thuẫn. Lưu Thụ Nghĩa hỏi lại, "Không có." Triệu Thành Dịch trả lời vô cùng khẳng định, hắn nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa, nói câu không dễ nghe, "Nếu có người thật sự muốn giết bọn hắn, ta nghĩ chỉ có Triệu Trác thân nhân. Đương nhiên, ta sẽ không tra án, chính là thuận miệng nói, Lưu chủ sự đừng đem ta để ở trong lòng." Đấu Cấu cùng Trình Sử Mặc nhìn nhau một chút, cũng đều khẽ gật đầu. Tại Lưu Thụ Nghĩa nói ra Triệu Từ bốn người đều là hồ sơ bên trên người sau, kỳ thực bọn hắn liền hoài nghi Triệu Trác thân nhân. Chỉ là nhà của Triệu Trác người đều bị lưu đày, căn bản không có người tại Trường An. Như thế nào gây án? Trừ phi có người vụng trộm bay trở về Trường An. Triệu thị lang rất có đạo lý, phù hợp hung thủ động cơ giết người, không tính nói lung tung. Lưu Thụ Nghĩa đối với Triệu Thành Dịch tỏ vẻ khẳng định, nói, "Ta sẽ sai người đi xác định Triệu gia có hay không có người mất tích." Triệu Thành Dịch cởi mở cười một tiếng, "Nếu thật là người Triệu gia gây nên, kia ta có phải hay không còn giúp bận rộn?" "Đương nhiên." Lưu Thụ Nghĩa vậy cười theo, nói, "Tiếp xuống ta muốn đi chuyến Triệu Viên ngoại lang dinh thự, trước lúc này có chuyện có thể muốn phiền phức Triệu thị lang." Cứ việc nói, "Còn xin Triệu thị lang sai người đem Hàn Viên ngoại lang xảy ra chuyện đêm đó, tất cả lưu tại nha môn danh sách nhân viên chuẩn bị cho ta một phần." "Cái này dễ nói, ta đêm đó cũng tại nha môn, hiểu rõ cũng có người nào tại, ngươi như nhu cầu cấp bách, ta hiện tại đều vì ngươi viết lên một phần." Lưu Thụ Nghĩa nghe xong, lúc này chắc tay, làm phiền Triệu thị lang. Triệu Thành Dịch tuy là văn nhân, có thể tính cách đều cùng võ tướng một loại sảng khoái. Hắn không nói hai lời, lúc này dùng một cái quan biên bút, dính một hồi mực, liền tại trên trang giấy viết. Bút tẩu long xà, 10 phần nhanh nhẹn. Không bao lâu, Triệu Thành Dịch liền để xuống bút. Hắn thổi thổi phía trên bút tích, ngay lập tức đem trang giấy đưa cho Lưu Thụ Nghĩa, chính là những người này, chẳng qua khi muộn chúng ta đều là chính mình bận bịu mình sự tình, không có chú ý những người khác, cho nên có thể không cách nào cho ngươi nhiều hơn nữa trợ giúp. Triệu Thị Lang đã giúp ta bận rộn. Lưu Thụ Nghĩa nhìn thoáng qua danh sách, liền thấy trên danh sách viết có 15 cái tên. Hắn ghi lại này 15 người, gật đầu một cái, rất là cẩn thận đem nó chồng chất, sau đó bỏ vào trong lực, nói, việc này không nên chậm trễ, hạ quan đều không ở thêm, ngày khác có cơ hội, hạ quan tái thiết tiến cảm tạ Triệu Thị Lang. Không dám. Bánh xe cuộn cuộn. Xe ngựa hành xử tại náo nhiệt Chu Tức Đại Nhai bên trên. Lưu Thụ Nghĩa từ lúc bước vào xe ngựa về sau, liền một mực nhắm mắt không nói, cái này khiến Trình Sử Mặc lòng ngứa ngáy như là mèo cào bình thường, nhiều lần kiềm chế, cuối cùng vẫn là không nhịn được mở miệng, "Lưu chủ sự, thế nào à? Có phát hiện hay không hung thủ manh mối a?" Một mực xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn về phía đường đi đấu cấu nghe vậy, vậy quay đầu nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa. Có thể Lưu Thụ Nghĩa cũng không mở to mắt, chỉ là im lặng gật đầu một cái, nhưng đúng lúc này lại lắc đầu. Trình Sử Mặc trực tiếp bối rối, này làm sao lại là gật đầu lại là lắc đầu? Rốt cục có không có a? Đỗ Cấu thanh nhuận cao mày, đề nghị, chúng ta còn chưa nhằm vào nhà của Triệu Trác người triển khai điều tra, muốn hay không sắp xếp người đi xác nhận một chút Triệu gia có hay không có người mất tích. Nếu như có thể người này chính là phạm phải cái này hàng loạt vụ án chân hung. Trình Sử Mặc đôi mắt lập tức sáng lên, cái này được. Hiện tại đến xem, chỉ có người Triệu gia có hiểm nghi. Có thể Lưu Thụ Nghĩa lúc này lại mở mắt ra, đồng thời lắc đầu, không kịp. Lần này đi đất Lưu này, vừa đi một lần, ít nhất phải nửa tháng. Nhưng ta chỉ có 3 ngày, nếu có thể tới kịp, ta đã sớm phái người đi, sao lại coi nhẹ Triệu gia hiểm nghi? Vậy làm sao bây giờ? Trình Sử Mặc một cái mặt đen không khỏi lộ ra vẻ lo lắng, lỡ như thực sự là người Triệu gia gây nên, ngươi ha không là chết chắc. Cho dù ngươi gặp lại tra án, bắt không được hung thủ, cũng vô dụng thôi. Xong rồi. Bùi Tư không thể nào để ngươi sống đến nửa tháng sau, ngươi thật sự chết chắc. Chương 6, ta biết tức vương quỷ hồn bí mật. 2-1-3, chương 6, ta biết tức vương quỷ hồn bí mật. 2-1-3, mặc dù ta biết ngươi là lòng tốt, nhưng ngươi thực cái kia học tập một chút làm sao nói. Đừng nóng nội. Sự việc còn chưa không xong đến loại trình độ kia. Lưu Thụ Nghĩa khơi mào màn xe, nhìn về phía trước càng ngày càng gần đã tại tấm biển thượng treo lụa trắng dinh thự, nói, Triệu Từ cùng Hàn Độ khác nhau, hắn vừa mới chết không lâu, chúng ta tìm không thấy Hàn Độ manh mối, có thể chưa hẳn tìm không thấy Triệu Từ. Vừa dứt lời, xe ngựa liền ở trước cửa ngừng lại. Lưu Thụ Nghĩa xuống xe ngựa, chỉ thấy Triệu Trạch ngoại đang có kim nô vệ trấn giữ. Đêm qua phát hiện Triệu Từ bị giết về sau, Đỗ Như Hối đều sai người phong tỏa Triệu Trạch, mặc dù đến tiếp sau đi Lưu phủ bắt chính mình, nhưng cũng không có triệt tiêu những người này. Có thể hiện tại, Triệu Trạch đều là một cái hoàn toàn phong bế trạng thái. Tối hôm qua Đỗ Bộc xạ đám người sau khi rời đi, nhưng còn có người ra vào qua. Lưu Thụ Nghĩa hướng thủ vệ Kim Nô vệ hỏi. Không có. Như Lưu Thụ Nghĩa tính toán, địch nhân mặc dù giàu hoạt, nhưng may mắn, hắn có Đỗ Như Hối dạng này thần đồng đội. Khai môn đi. Theo cách tiếng vang lên, đóng chặt cánh cửa bị đẩy ra. Lưu Thụ Nghĩa mang theo Đỗ Cấu hai người tiến nhập tòa này vừa mới chết rồi nam chủ nhân treo đầy lụa trắng dinh thự. Vào cửa không bao lâu, liền thấy một cái 30 mấy tuổi, thân thể thướt tha, lại mặc làm cạo, hốc mắt cũng khóc sưng lên nữ tử, hướng bọn hắn đi tới. Đỗ Cấu thấp giọng tại Lưu Thụ Nghĩa bên tai nói, nàng là Triệu Từ phu nhân. Lưu Thụ Nghĩa gật đầu một cái, chắp tay nói, Triệu phu nhân, chúng ta là tới. Không chờ Lưu Thụ Nghĩa nói xong, Triệu Thị liền dùng khăn tay xoa xoa khỏe mắt lệ, âm thanh khàn khàn nói, hình bộ Lưu chủ sự đúng không? Đỗ Bộc xạ phái người truyền lời qua, Lưu chủ sự có cái gì muốn hỏi, cứ hỏi, chỉ cần có thể giúp lao ra báo thủ, bắt được hung thủ, thiếp thân tuyệt đối không giấu giếm. Đỗ Như Hối thật đúng là đủ ra sức. Lần này ngay cả Hàn Huyên đều không cần, lại vì chính mình tiết kiệm thời gian. Hắn nói thẳng, mang ta đi Triệu Viên ngoại lang bỏ mình căn phòng, mời tới bên này. Triệu Thị cũng là một cái nhanh nhẹn người, nghe vậy, lúc này quay người dẫn đường. Lưu Thụ Nghĩa đi theo Triệu Thị sau lưng, vừa đi, vừa nói, còn xin Triệu phu nhân nói một chút tối hôm qua Triệu Viên ngoại lang xảy ra chuyện lúc tình huống. Triệu Thị hồi tưởng lại đêm qua chuyện, nợ nang thân thể mềm mại không khỏi run rẩy, dường như có cái gì đáng sợ chuyện, không để cho nàng dám hồi ức. Nàng hít sâu một hơi, mới lên tiếng, không sai biệt lắm là giờ tí, thiếp thân đột nhiên bị tiếng kinh hô đánh thức, ta nghe bên ngoài dường như xảy ra chuyện, vội vàng phủ thêm quần áo, đi ra ngoài. Vừa ra cửa, liền nghe người làm trong nhà một bên hô lão gia xảy ra chuyện, một bên giơ ngón tay lên lấy trời, hoảng sợ hô hào có ma. Thiếp thân theo ngón tay của bọn hắn, vô thức ngẩng đầu nhìn lại, sau đó, đều. Nàng khuôn mặt hơi trắng bệnh, giữa lông mày đều có ý sợ hãi, nói, liền phát hiện, tại phía đông trong bầu trời đêm, có một thân ảnh đang tung bay, đó là một người mặc nhuốm máu áo mã bảo, trên người cắm mũi tên thân ảnh. Vừa nhìn thấy thân ảnh kia, thiếp thân đều không khỏi nghĩ đến trong khoảng thời gian này lưu chuyển sôi sùng sục tức vương quỷ hồn, nó đều như thế trên không trung bay tới bay lui, cuối cùng trôi dạt đến thiếp thân đỉnh đầu, mà lúc đó, thiếp thân cảm thấy dường như có đồ vật gì rớt xuống, rơi vào thiếp thân trên mặt, thiếp thân vô thức một vòng, kết quả. Triệu Thị nói đến đây, âm thanh cũng phát căng lên, chính là tùy tiện như Trình Sử Mặc, cũng cảm nhận được nàng căng thẳng hoảng sợ. Liền nghe nàng run giọng nói, kết quả, thiếp thân phát hiện, đó là huyết. Cho dù đã không phải lần đầu tiên nghe, có thể Trình Sử Mặc cùng Đỗ Cấu nghe đến đó, vẫn là không khỏi cảm thấy một hồi kinh hãi. Bọn hắn có thể tưởng tượng, Triệu Thị một cái nhược nữ tử, tại nửa đêm giờ tí, nhìn thấy trong truyền thuyết quỷ hồn đồng bền ở trước mắt, lại có huyết vũ rơi vào trên người, sẽ là một cái cỡ nào kinh khủng cảnh tượng. Cũng không trách nàng chỉ là hồi ức, đều không ngừng run rẩy. Có thể Lưu Thụ Nghĩa lúc này lại nhíu mày lại, bởi vì hắn không có từ trí nhớ của đời trước trong, nhìn thấy bất luận cái gì quỷ hồn. Đêm qua nguyên thân cũng là đến rồi Triệu Trạch ngoại, vì sao nguyên thân không nhìn thấy? Hắn suy nghĩ một lúc, nói, ngươi là tại vị trí nào phát hiện cái gọi là Tức Vương quỷ hồn? Kia Tức Vương quỷ hồn lại xuất hiện ở đâu? Triệu thị nói, đêm qua lão gia nói có công vụ không có xử lý xong, liền để ta đi nghỉ trước, chúng ta phòng ngủ tại hậu viện dựa vào đông vị trí, khoảng cách tường đông không phải quá xa, ta ra khỏi phòng lúc, cái kia quỷ ảnh ngay tại phía đông tường viện chi thượng, sau đó đã đến đỉnh đầu của ta. Ta gặp được máu trên tay về sau, trực tiếp bị dọa hôn mê bất tỉnh, chờ ta sau khi tỉnh lại, cái kia quỷ ảnh liền đã không thấy. Người làm trong nhà nói quỷ ảnh chỉ là tại đỉnh đầu ta dạo qua một vòng, đều rất nhanh từ phía đông bay ra tường viện, sau đó người làm trong nhà đều cũng không biết nó đi nơi nào. Bởi vì lúc đó lão gia đã tại thư phòng xảy ra chuyện, thiếp thân bất chấp gì khác, liền đi tìm lão gia. Phía đông, chẳng thể trách. Lưu gia tại Triệu Trạch phía tây, cho nên đêm qua nguyên thân đến lúc, ngay tại Triệu Trạch phía tây trong ngõ nhỏ. Triệu Trạch không nhỏ, như quỷ hồn bay được chưa đủ cao, tại phía tây xác thực không cách nào nhìn thấy phía đông không trung quỷ hồn. Từ phía đông đến, lại từ phía đông đi. Lưu Thụ Nghĩa hít mắt, đông nhiên nói, đi trước đêm qua các ngươi nhìn thấy quỷ hồn địa phương. Triệu thị bước chân dừng lại, nhưng nghĩ tới Đỗ Như Hối bằng dao, không chần chờ, trực tiếp mang theo Lưu Thụ Nghĩa đi tới hậu viện. Vừa đến hậu viện, không cần Triệu thị chỉ đường, Lưu Thụ Nghĩa ánh mắt liền lóe lên. Chỉ thấy trên mặt đất có liên tiếp chấm máu. Những thứ này chấm máu dường như thành một đường thẳng, từ phía đông tường viện mãi cho đến Triệu thị bên ngoài, nhưng đường dây này quy mô cũng không đều đều, thô địa phương có thể có rộng một trượng, mảnh địa phương chỉ có mấy giọt thôi. Đây là. Đột nhiên, Lưu Thụ Nghĩa không biết phát hiện gì rồi, trực tiếp chạy ngay đi hai bước, từ góc tường nhặt lên một vật. Chỉ thấy này tựa như một khối phỉ thúy, nhưng rất nhỏ, trong suốt long lanh, phía trên vậy dính đầy một chút vết máu. Lưu Thụ Nghĩa nhìn một chút vật này, lại nhìn một chút phía trên một chút vết máu, như có điều suy nghĩ sờ lên cái cằm. Hắn xoay người lại lần nữa nhìn về phía Triệu thị, nói, Triệu phu nhân, nhưng nhìn rõ ràng cái kia quỷ ảnh quần áo, quả nhiên là Tức Vương áo mã bảo. Triệu thị do dự một chút, toàn tức nói, thiếp thân từng có may mắn, đi theo phu quân tham gia qua Tức Vương hay là quá giờ tí, tổ chức kiến hội, từng gặp Tức Vương quần áo. Cái kia quỷ ảnh trên người áo mã bảo, xác thực cùng thiếp thân trước đó chứng kiến thấy giống nhau như lúc, với lại Tức Vương có một quen thuộc, sẽ ở tay áo trái thượng quấn quanh một vòng kim ti, cái kia quỷ ảnh trên áo chăn, đồng dạng có kim ti. Buổi tối quang tuyến không rõ, năng lực nhìn xem rõ ràng như thế. Cái kia quỷ ảnh quanh thân mang theo lục quang, đem kia áo mãng bảo chiếu 10 phần sáng ngời, đặc biệt khiếp người. Lục quang. Lưu Thụ Nghĩa đột nhiên híp mắt lại, chỉ cảm thấy trong đầu có một đạo sáng ngời đột nhiên hiện lên. Ngay lập tức, hắn nhếch miệng lên, thì ra là thế, ta biết rồi. Hiểu rõ. Hiểu rõ cái gì? Trình Sử Mặc nghe vậy, tò mò hỏi. Đỗ Cấu vậy một mực tự hỏi tình tiết vụ án, nghe được Trình Sử Mặc cùng Lưu Thụ Nghĩa đối thoại, vô thức quay đầu nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa. Sau đó, bọn hắn chỉ thấy Lưu Thụ Nghĩa nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, ta biết Tức Vương quỷ hồn là chuyện gì xảy ra. Cái gì? Trình Sử Mặc sửng sốt. Ta cũng biết, cái kia làm sao tìm được tên hung thủ này. Cái gì? Đỗ Cấu vậy mở to hai mắt nhìn. Không phải, chúng ta làm cái gì sao? Chúng ta rõ ràng chỉ là sang xem một chút hiện trường, nhìn thấy một ít chấm máu thôi. Như thế nào ngươi đều biết tất cả mọi chuyện? Chương trước phần cuối nội dung có một chút sửa chữa, đã học qua bằng hữu có thể lại nhìn một chút chương 7, đáng tiếc, ta đã phá án. 2-1-1, chương 7, đáng tiếc, ta đã phá án. 2-1-1, thật sự. Ngươi thật sự biết tất cả mọi chuyện. Trình Sử Mặc đã là kinh ngạc, lại có hoài nghi. Không phải hắn không tín nhiệm Lưu Thụ Nghĩa, quả thực là Lưu Thụ Nghĩa lời nói này quá đột nhiên. Lưu Thụ Nghĩa nhìn thấy đồ vật, hắn vậy đều thấy được. Lưu Thụ Nghĩa nghe qua lời nói, hắn cũng nghe qua. Kết quả, hắn cái gì cũng còn không biết, Lưu Thụ Nghĩa đều biết tất cả mọi chuyện, cái này khiến Trình Sử Mặc cũng không khỏi hoài nghi lên chính mình có phải hay không bởi vì thất thần mà bỏ qua cái gì. Chính là Trầm Ổn Nho cùng Đỗ Cấu, vậy nhìn chằm chằm Lưu Thụ Nghĩa, nháy mắt một cái không nháy mắt. Lưu Thụ Nghĩa đen nhánh đồng mắt đi lòng vòng, ánh nắng chiếu rọi xuống, liền phảng phất hai mắt đang phát sáng đồng dạng. Hắn không có dấu giếm, trên cơ bản năng lực khóa chặt thân phận hung thủ, chẳng qua mong muốn nhường hắn nhận tội, còn kém chút đồ vật. Nói xong, hắn trực tiếp nhìn về phía Triệu thị, "Triệu phu nhân, mang ta đi Triệu viên ngoại lang bỏ mình căn phòng đi." Triệu thị cũng nghe đến Lưu Thụ Nghĩa ba người lời nói, giờ phút này nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa con mắt, phản phất như là từ tuyệt vọng trong vực sâu, nhìn thấy một vòng chờ mong. Nàng đối với Lưu Thụ Nghĩa càng thêm nóng thầm. Mà lần này, không còn là vì Đốt Như Hối phân phó. "Tốt." Nàng lúc này quay người, một bên dẫn đường, vừa nói, "Lão gia hôm qua hạ trị sau khi trở về, có chút tâm thần, có chút không tập trung, thiếp thân muốn cho lão gia sớm đi nghỉ ngơi, có thể lão gia lại nói hắn còn có công vụ cần trong đêm xử lý, sau đó hắn liền đi thư phòng, không ngừng người, quấy dậy. Sau đó giờ tí tả hữu, người làm trong nhà đột nhiên nghe được trong thư phòng truyền ra tiếng kêu thảm, bọn hắn vội vàng đẩy cửa ra xem xét, liền phát hiện. Triệu thị giơ tay lên khăn, xoa xoa khỏe mắt, âm thanh nước nở nói, liền phát hiện lão gia chính lăn lộn trên mặt đất dãy rủa, lão gia một bên dùng sức tóm lấy chính mình, đem mặt mình bắt đều là huyết, xương cốt cũng lộ ra, một bên hô to có ma cứu mạng, cũng không bao lâu, lão gia liền không có khí tức. Đỗ Cấu hướng Lưu Thụ Nghĩa nói, hai người khác cũng là đồng dạng tiểu chết, chẳng qua hai người khác thời điểm chết, quỷ kia hồn đều tung bay ở đỉnh đầu bọn họ phía trên, mà không phải như lần này, hắn chết tại thư phòng, quỷ hồn lại tại phòng ngủ phía trên. Lưu Thụ Nghĩa nghe Đỗ Cấu lời nói, trong mắt thần sắc càng ngày càng hiểu rõ, quả là thế. Cái gì? Đỗ Cấu khẽ giật mình. Lưu Thụ Nghĩa còn chưa kịp nói cái gì, Triệu thị đã ngừng lại, chính là chỗ này. Lưu Thụ Nghĩa ngước mắt nhìn lại, liền thấy phía trước cửa phòng mở, hai cái kim nô vệ canh giữ ở cửa. xuyên thấu qua mở ra môn vào trong nhìn lại, năng lực nhìn thấy một bộ thi thể nằm trên mặt đất bên trên. Bên thi thể, một người mặc áo xám nam tử trung niên, chính thấp thỏm đi qua đi lại. Nghe phía bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, nam tử vội vàng ngẩng đầu lên. Nhìn thấy Lưu Thụ Nghĩa đám người về sau, liền gấp rút chạy ra được, gặp qua Trình Trung Lang tướng, Đỗ Tự Thừa, Lưu chủ sự. Người trước mắt là hình bộ khám nghiệm tử thi, Lưu Thụ Nghĩa vừa vặn biết nhau. Hắn khẽ gật đầu, một bên đi vào phòng, vừa nói, kết quả nghiệm thi làm sao? Khám nghiệm tử thi bận bịu trả lời, Triệu Viên ngoại lang trên mặt trên cổ đều là chảo thương, ngoài ra, trên người không có bất kỳ cái gì cái khác vết thương, trải qua tiểu nhân phán đoán ban đầu, Triệu Viên ngoại lang cùng hộ bộ thương giám Triệu Văn Nghĩa, công bộ chủ sự Vương Lộ Trình một dạng, cũng phải là trúng độc mà chết. Trúng độc? Lưu Thụ Nghĩa túi đầu nhìn về phía thi thể, liền thấy Triệu Từ trên mặt đã không có một khối thịt ngon, hắn nét mặt bặm mẻo, hai mắt hoảng sợ mở to, cho dù là đã chết mấy canh giờ, vẫn có thể để người rõ ràng cảm nhận được hắn trước khi chết sợ hãi cùng tuyệt vọng. Cái gì độc? Lưu Thụ Nghĩa hỏi. Khám nghiệm tử thi có chút xấu hổ lắc đầu, tiểu nhân cũng không biết. Nay đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ, độc vật đông đảo, như Triệu Viên ngoại lang như vậy, lại là hoảng sợ muốn tuyệt, lại là đem chính mình tạo thành bộ dáng này, loại độc này, tiểu nhân vậy chưa từng nghe thấy. Lưu Thụ Nghĩa nhíu nhíu mày. Chẳng thể trách Đỗ Như Hối bọn hắn điều tra một điểm tiến độ cũng không có, đánh chết người bên trong cái gì độc cũng không biết, còn thế nào tra xuống dưới. Cũng may, chuyện này với hắn ảnh hưởng không lớn. Hắn chỉ cần biết hung thủ là làm sao giết người, liền đủ rồi. Lưu Thụ Nghĩa không có lại hỏi căng thẳng bức dứt khám nghiệm tử thi, mà là chuyển hướng chú ý, quan sát Triệu Từ thư phòng. Thư phòng rất là rộng rãi, hai hàng dựa vào tường cất đặt sơn hồng giá sách nét tràn đầy, dưới cửa là gỗ lê án thư, trên bàn xốc xếp trưng bày lấy bút mực giấy nghiên cùng vài cuốn sách sổ ghi chép. Lưu Thụ Nghĩa đi vào ghế đầu trước, ngồi xuống. Theo hắn ngồi xuống, liền thấy chính đối ghế đầu vị trí là một tấm bày ra khai tuyên chỉ. Trên tuyên chỉ không có chữ viết, chỉ có mấy giọt mực nước nhỏ xuống sau bó tay nhiệm dấu vết. Nhìn trắng toát trên trang giấy những kia đen nhánh điểm đen, Lưu Thụ Nghĩa ánh mắt hơi sâu, hắn nghĩ viết cái gì, nhưng không có biết. Có phải không biết viết như thế nào? Hay là tại e ngại? Hay là không xác định muốn hay không biết? Đầu ngón tay gõ nhẹ án thư, đủ loại suy nghĩ nổi lên trong lòng. Ừm. Lúc này, Lưu Thụ Nghĩa phát giác được, chính mình dưới mặt bàn chân dường như đụng phải cái gì. Thân thể của hắn ngửa về sau một cái, túi đầu nhìn lại, liền thấy phía bên phải trên chân bàn, lại cột một cái hộp nhỏ. Lưu Thụ Nghĩa ánh mắt lóe lên, trực tiếp đem hộp lấy ra. Mở ra cái nắp xem xét, bên trong rõ ràng là ba cái trong suốt bóng loáng xúc sắc. Xúc sắc. Hắn lông mày nhướng lên, đem xúc sắc xuất ra, đặt trước mắt, quan sát tỉ mỉ. Chỉ thấy những thứ này xúc sắc làm công tinh xảo, mặt ngoài mười phần bóng loáng, xúc cảm rất tốt. Triệu phu nhân. Lưu Thụ Nghĩa đột nhiên nhìn về phía một bên nhìn qua phu quân thi thể rơi lệ mỹ phụ nhân, nói, Triệu Viên ngoại lang thích cờ bạc sao? Thích cờ bạc. Triệu thị khó hiểu Lưu Thụ Nghĩa tại sao lại hỏi như vậy, đương nhiên không, lão gia cũng không cược, hắn nói một sáng dính vào cược, đối với gia tộc mà nói, chính là chí mạng độc dược, cho nên hắn nghiêm lệnh cấm chỉ Triệu gia bất luận kẻ nào đi cược. Không tốt cược, lại cất giấu ba cái như thế tinh xảo xúc sắc. Lưu Thụ Nghĩa ánh mắt lấp lóe, đột nhiên, hắn dường như nghĩ tới điều gì. Hắn quay đầu, hướng Đỗ Cấu nói, Đỗ Tự Thừa, có một số việc cần ngươi giúp đỡ. Chính liếc nhìn Triệu Từ trên giá sách thư tịch Đỗ Cấu nghe vậy, trực tiếp quay đầu lại nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa, nói, chuyện gì? Lưu Thụ Nghĩa nhìn Triệu thị một chút, ngay lập tức thấp giọng tại Đỗ Cấu bên tai nói, giúp ta đi thăm dò vài sự kiện. Đỗ Cấu đầu tiên là ánh mắt tiến tĩnh, có thể dần dần, trên mặt không tự chủ được nổi lên hoài nghi cùng mờ mịt, dường như không rõ Lưu Thụ Nghĩa vì sao muốn nhường hắn kiểm tra những thứ này. Ngươi đây là? Lưu Thụ Nghĩa nhếch miệng lên, ý vị thâm trường nói, nếu ta tính toán không sai, Đỗ Tự Thừa hẳn là sẽ tra được vô cùng chuyện thú vị. Nghe Lưu Thụ Nghĩa này bao hàm thâm ý giọng nói, Đỗ Cấu thanh nhuận con ngươi không khỏi lấp lóe. Tốt. Cuối cùng, Đỗ Cấu gật đầu, bất quá, những việc này tương đối tạm, có thể không có nhanh như vậy. Nhưng ta sẽ vận dụng ta tất cả có thể dùng đến lực lượng, sẽ nghĩ biện pháp trong thời gian ngắn nhất, vì ngươi tra ra đầy hết thảy. Đa tạ. Lưu Thụ Nghĩa không có nói nhảm. Đỗ Cấu khẽ gật đầu, không có trì hoãn, quay người liền đi. Nhìn một mực trầm ổn Đỗ Cấu, đi như gió một loại nhanh, Lưu Thụ Nghĩa thở phào nhẹ nhõm. Như dựa vào chính hắn, có thể 10 ngày cũng kiểm tra không rõ ràng những thứ này lung tung chuyện. Nhưng Đỗ Cấu như vui lòng toàn lực ra tay, lấy Đỗ gia năng lực, nhanh chóng tra ra những thứ này lung tung chuyện, liền không là vấn đề. Có thể một thiên đô không cần đến. Vậy kế tiếp, chỉ còn lại một chuyện cuối cùng. Lưu Thụ Nghĩa lại đặt tầm mắt nhìn về phía Trình Sử Mặc, nhìn một cái, đều đối mặt cặp kia trừng được sáng ngời có thần, giống như trung đồng mắt to. Lưu chủ sự, có phải hay không ta cũng có nhiệm vụ? Trình Sử Mặc ma quyền sát trưởng, vẻ mặt kích động. Xem ra chính mình cùng Đỗ Cấu thì thầm, nhường Trình Sử Mặc ngồi không yên. Chương 7, đáng tiếc, ta đã phá án. 2/1, 2, chương 7, đáng tiếc, ta đã phá án. 2/1, 2, Lưu Thụ Nghĩa ánh mắt chớp lên, chọc chọc gật đầu, ngay lập tức hết sức nghiêm túc nói, Trình Trung Lang tướng, chuẩn bị kỹ càng nên đón nhiệm vụ trọng yếu nhất sao? Quan trọng nhất. Tâm tư ngay thẳng Trình Sử Mặc, ở đâu hiểu được Lưu Thụ Nghĩa tâm cơ. Nghe xong Lưu Thụ Nghĩa nói như vậy, lập tức gai eo thẳng tắp, cạch cạch nệ ngực, hết sức kích động, ngươi như thế tín nhiệm ta, ta nhất định sẽ không cô phụ ngươi. Tốt. Lưu Thụ Nghĩa tiến lên một bước, tại Trình Sử Mặc bên tai thấp giọng nói, ngươi đi một chuyến hộ bộ, giúp ta kiểm tra một sự kiện. Trình Sử Mặc nghe Lưu Thụ Nghĩa lời nói, không khỏi nháy mắt, nói, đơn giản như vậy, cái này là trọng yếu nhất chuyện. Lưu chủ sự, ngươi không phải đang gạt ta a? Lưu Thụ Nghĩa mười phần nghiêm túc, vẻ mặt nghiêm túc căn bản nhìn không ra mảy may chỗ dạng, chờ ta công bố chân tướng lúc, Trung Lang tướng liền biết này trọng yếu bao nhiêu.
Tốt.
Thấy Lưu Thụ Nghĩa nói như vậy, Trình Sử Mặc lại không mảy may hoài nghi, hắn liền nói ngay, ta cái này đi. Khiêm tốn một chút, đừng làm cho hộ bộ người người biết rõ. Lưu Thụ Nghĩa căn dặn, ta lại không đốc. Trình Sử Mặc vung tay lên, lúc này Long Hành hộ bộ rời đi. Rất nhanh, cổ kính trong tư phòng liền chỉ còn lại Lưu Thụ Nghĩa cùng Triệu Thị. Lưu Thụ Nghĩa thấy Triệu Thị thỉnh thoảng nhìn mình, suy nghĩ một lúc, nói, Triệu phu nhân, ta nghe nói Triệu Viên ngoại lang xảy ra chuyện lúc, bên cạnh hắn có một viên ngọc bội, không biết ngọc bội kia làm lúc ở nơi nào. Ngươi có biết ngọc bội kia từ đâu đến? Vụ án cha không sai biệt lắm, tiếp xuống cái kia nghĩ hung thủ là làm sao hãm hại hắn. Triệu Thị chỉ vào thi thể bên trái sàn nhà, nói, làm lúc ngọc bội chính là ở đây, bởi vì này mai ngọc bội tiếp thân chưa từng gặp qua, cũng hiểu biết không phải phu quân, cho nên giao cho đến hoạt động cha đỗ buộc xạ bọn hắn. Về phần ngọc bội kia là ở đâu ra, thiếp thân vậy không rõ ràng. Nàng xương đỏ con mắt nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa, nhưng lão gia tối hôm qua vừa tới thư phòng lúc, thiếp thân từng cho lão gia đưa qua canh gà, lúc đó trên mặt đất còn không có ngọc bội. Kia đêm qua xảy ra chuyện trước đó, nhưng có những người khác ra vào qua Triệu phủ. Không có. Triệu Thị lắc đầu, không chỉ không có người ngoài ra vào qua phủ đệ, lão gia chỗ thư phòng, vậy một mực có người làm trong nhà trông coi, người làm trong nhà nói từ thiếp thân sau khi rời đi, đều không còn có người đã tới. Không ai tiến vào thư phòng, có thể Triệu từ khi chết nguyên thân ngọc bội lại tại bên cạnh cách đó không xa trên mặt đất, ngọc bội là thế nào đưa vào? Lẽ nào ngọc bội một mực tại trên người Triệu Tử? Lưu Thụ Nghĩa thông qua nguyên thân ký ức hiểu rõ nguyên thân ngọc bội cũng mất đi nửa năm lâu. Như thế nào mất đi, nguyên thân cũng không hiểu rõ, là nguyên thân phát hiện ngọc bội lúc không thấy, liền như thế nào cũng không tìm tới. Mất đi lâu như vậy, ngay cả lúc trước hắn đang tự hỏi hung thủ sẽ như thế nào hãm hại hắn lúc, đều không có nghĩ tới hung thủ sẽ dùng ngọc bội, rốt cuộc vứt thật sự quá lâu, ai có thể nghĩ tới hung thủ sẽ dùng nửa năm trước mất đi thứ gì đó hãm hại hắn? Lẽ nào hung thủ tại nửa năm trước liền đã là hôm nay hãm hại làm chuẩn bị? Không đúng. Hung thủ đối với Triệu Từ ba người sát hại, rõ ràng là tạm thời khởi ý, lúc trước hắn căn bản là không có dự định như vậy động thủ. Do đó, nguyên bản tại hung thủ kế hoạch trong, không nên có chính mình tồn tại. Có thể đã như vậy, lại vì sao nửa năm trước mất đi ngọc bội, sẽ ở hung thủ trong tay? Có chút mâu thuẫn a. Nhìn tới, chỉ có chờ đem hung thủ bắt lại về sau, lại hỏi thăm. Lưu Thụ Nghĩa thở ra một hơi thật dài, nên làm hắn đều đã làm, tiếp đó, chính là tĩnh tâm chờ. Đông đông đông. Tiếng gõ cửa dồn dập, cạch cạch vang lên. Lưu Thụ Nghĩa đêm qua vừa mới xuyên qua tới, đều gặp phải nguy hiểm, sau đó lại không ngừng buôn ba tra án, đến mức hắn mười phần mệt mỏi, làm xong tất cả sắp đặt về sau, liền trở về nhà, nằm xuống liền ngủ mất. Mơ mơ màng màng mở mắt ra, liền nghe ngoài cửa có thanh âm lo lắng truyền đến. Thiếu gia, không xong. Bùi Tư không phái người đến. Bọn hắn lại phá tan chúng ta môn, nói ngươi thông đồng Triệu Trác người nhà, sát hại mệnh quan triều đình, hiện tại chứng cứ xác thực, muốn bắt ngươi vào tù. Bùi Tịch phái người đến, muốn bắt chính mình. Lưu Thụ Nghĩa trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Hắn trực tiếp phủ thêm quần áo, bước nhanh đi vào trước cửa, mở cửa. Chỉ thấy dung nhan xinh đẹp viện nhi mặt mũi tràn đầy đều là vẻ lo lắng. Thiếu gia, có chuyện gì vậy a? Bọn hắn không phải để ngươi trả án sao? Không phải cho ngươi 3 ngày thời gian sao? Ngày này còn chưa quá khứ đâu, như thế nào bọn hắn liền lại đến rồi? Lưu Thụ Nghĩa nhíu nhíu mày, còn chưa kịp mở miệng, chỉ thấy đã từng nhìn thấy hình tượng lại một lần diễn ra. Mặc giáp chấp duệ tướng sĩ, khí thế bội vàng mà tới, lại một lần đem chính mình bao vây. Mà lần này, trong tay bọn họ hành đao trực tiếp ra khỏi vỏ, sắc mặt giết lạnh, mang theo sát cơ. Lưu Thụ Nghĩa, ngươi thông đồng Triệu Trác chi tử, thiết kế mưu hại mệnh quan triều đình, còn lừa gạt Bùi Tư Không, Đỗ Bộc Sạ cùng Ngụy đại phu, chứng cứ xác thực, hắn được có thể tru. Phục Bùi Tư Không chi mệnh, bắt ngươi quy án. Ngươi như dám can đảm phản kháng, giết không tha. Cầm xuống. Cầm đầu tướng lĩnh ra lệnh một tiếng, các tướng sĩ lập tức hướng Lưu Thụ Nghĩa vọt tới. Huyền Nhi sắc mặt đột nhiên tái nhợt, nàng khẩn trương tóm lấy Lưu Thụ Nghĩa góc áo, không biết nên làm thế nào cho phải. Nàng như thế nào đều không có nghĩ đến, chẳng qua một ngày quan cảnh, tình thế lại sẽ trở nên như thế không xong. Tại sao lại trở nên như vậy? Bùi Tịch vì sao lật lọng? Huyền Nhi lại giận lại hoảng, không khỏi lo lắng nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa, mà nhìn một cái, liền để nàng ước át xinh đẹp con ngươi khẽ giật mình. Vì Lưu Thụ Nghĩa lúc này phản ứng, cùng nàng hoàn toàn khác biệt. Lưu Thụ Nghĩa mắt thấy tướng sĩ hướng hắn bọn tới, lại không chỉ không có Huyền Nhi lo nghĩ khủng hoảng, ngược lại là híp mắt lại, khóe miệng chứa dậy rồi cười lạnh. Quả nhiên, Bùi Tịch cái này lão cẩu, đều không nghĩ tới cho mình đường sống. 3 ngày, không, 1 thiên đô không cho mình. Bất quá. Lưu Thụ Nghĩa nhìn về phía ngoài cửa đội vàng mà đến Đỗ Cấu cùng Trình Sử Mặc, nhìn Đỗ Cấu trên mặt phức tạp, cùng với Trình Sử Mặc hoàn thành nhiệm vụ loại mặt mũi tràn đầy vui mừng, khóe miệng câu lên. Bất quá, vô cùng đáng tiếc, đã muộn. Cho dù hắn 1 thiên đô không cho mình, vậy đầy đủ. Hắn nhìn khuôn mặt sơ sát tiêu điều một đám sĩ tốt, cảm thụ lấy trên người bọn họ lẫm liệt sát ý, cuối cùng mở miệng, các ngươi tới vừa bạn, các ngươi không tới, ta vậy chính muốn tìm bọn các ngươi đâu. Nghe được Lưu Thụ Nghĩa này kỳ quái lời nói, dẫn đầu tướng lĩnh không khỏi nhíu mày, quắc, ngươi đừng hỏng chơi hoa chiêu gì. Triệu Trác chi tử đã bị bắt, hắn đã xem ngươi thầy cho ra đây. Bùi Tư Không chuyên môn bàn giao, ngươi bất luận cái gì thoại cũng không thể tin. Lưu Thụ Nghĩa, ngươi đừng muốn chạy trốn thoát. Đào thoát? Không, ta không chỉ không muốn chạy trốn thoát, ta còn muốn chủ động đi với các ngươi. Lưu Thụ Nghĩa vừa nói, lại thật sự một bên chủ động nên hướng những sát khí này bừng bừng binh lính. Vừa đi, lại vừa nói, chẳng qua bắt ta chuyện lớn như vậy, cũng không thể giấu giếm Đỗ Bộc Sạ cùng Ngụy đại phu đi. Nói xong, hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía vừa mới đến Đỗ Cấu cùng Trình Sử Mặc, hô, Đỗ tự thừa, Trình Trung Lang tướng, làm phiền mọi người đi một chuyến nữa, đi tìm một chút Đỗ Bộc Sạ cùng Ngụy đại phu, mời bọn họ rời bước hộ bộ đi tìm ta.
Hộ bộ?
Dẫn đầu tướng lĩnh cười lạnh nói, đi cái gì hộ bộ?
Người hung thủ kia nên đi là đại lao.
Đại lao?
Không, đại lao nhưng không có chân tướng.
Lưu Thụ Nghĩa chậm rãi lắc đầu, tiếp tục hướng Đỗ Cấu cùng Trình Sử Mạc hô, chuyển cáo Đỗ Bộc Sạ, Ngụy đại phu, liền nói.
Hắn ánh mắt lóe lên, trong sáng thanh âm xuyên phá bầu trời đêm, ta đã phá án.
Chân tướng ngay tại hộ bộ.
Cái gì?
Người phá án?
Lời này vừa ra, những người có mặt đều là sửng sốt.
Dẫn đầu tướng lĩnh nét mặt cũng là khẽ giật mình.
Hắn trừng to mắt, vẻ mặt giật mình nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa, chỉ thấy Lưu Thụ Nghĩa đang dùng tràn ngập thâm ý thần sắc nhìn chăm chú hắn, không mang theo ta đi hộ bộ, ngươi sẽ không sợ lầm vụ án chân tướng, vậy hạ trách tội xuống, lột ngươi cái này thân ra.
A,
hiện tại, ngươi xác định còn muốn mang ta đi đại lao sao?
Tướng lĩnh sắc mặt trong nháy mắt trắng bệ.
Chương 8, Vu Hám Hình Sự Chi Vương.
Đúng phải tổ sư gia.
2 trong 1, 1, chương 8, Vu Hám Hình Sự Chi Vương.
Đúng phải tổ sư gia.
2 trong 1, 1, giờ hợi bốn khắc, bóng đêm càng đen.
Trương An thành tòa này hùng vĩ mỹ lệ đại đường hoàng đô, vậy lâm vào ngủ say.
Ban ngày huyên áo, hóa thành tinh mịch, rộng rãi chu tức đại nhai, chống chân tự nhiên.
Đột nhiên, mấy chục đạo thân ảnh từ đằng xa đi tới.
Người cầm đầu người khoác áo giáp, cưới lấy cao đầu đại mã, cao mày, sắc mặt khó coi.
Hắn ánh mắt lợi hại thỉnh thoảng liếc nhìn sau lưng bị kim nô vệ nhóm nghiêm phòng nhìn chằm chằm Lưu Thụ Nghĩa, cắn răng nghiến lợi.
Hắn hay là hướng Lưu Thụ Nghĩa thỏa hiệp.
Vừa nghĩ tới hắn đường đường chính ngũ phẩm tả kim nô vệ trung lang tướng, lại bị một cái nho nhỏ hình bộ chủ sự cho uy hiếp, Chu Mặc liền tức giận, cảm thấy vô cùng sỉ nhục. Hắn có thể tưởng tượng được đến, chuyện này như chuyển đi, hắn sẽ bị người làm sao chế nhạo.
Nếu như Đỗ Cấu cùng Trình Sử Mặc không có trùng hợp đến Lưu Trạch, hắn căn bản liền sẽ không quản Lưu Thụ Nghĩa nói cái gì.
Cái gì đã điều tra rõ chân tướng, chỉ cần đem Lưu Thụ Nghĩa bắt được đại lao, hắn có thể bảo chứng, Lưu Thụ Nghĩa tuyệt đối không gặp được ngày thứ hai Thái Dương, cho dù Lưu Thụ Nghĩa có một bụng cái gọi là chân tướng, cũng không có cơ hội mở miệng.
Thế nhưng, xảo đều xảo tại Đỗ Cấu bọn hắn vừa vặn lúc kia đi,
mà hắn lại không có cách nào đối với Đỗ Cấu cùng Trình Sử Mặc ra tay, không cách nào hạn chế bọn hắn hành động.
Có thể việc này tất nhiên sẽ trước tiên bị Đỗ Như Hối cùng Ngụy Trương hiểu rõ, vậy tất nhiên sẽ truyền đến bệ hạ trong tai, cho nên suy đi nghĩ lại, Chu Mặc chỉ có thể thỏa hiệp.
Nhưng dù vậy không có nghĩa là hắn thật sự đều tin tưởng Lưu Thụ Nghĩa không phải thật sự hung, thật tin tưởng Lưu Thụ Nghĩa đều tra ra chân tướng.
Hắn là Bùi Tịch Tâm Phúc, Bùi Tịch nắm giữ cái gì, hắn biết rõ.
Do đó, hắn tin tưởng vững chắc, Lưu Thụ Nghĩa hiện tại vẫn là tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, vẫn là đang lừa gạt dãy rủa.
Nhưng này đều vô dụng.
Cho dù hắn bởi vì trước mắt tình hình, bị ép đem Lưu Thụ Nghĩa đưa đến hộ bộ, đợi đến Bùi Tư không đám người đến, Lưu Thụ Nghĩa vậy vẫn sẽ bại lộ, đến lúc đó, Lưu Thụ Nghĩa sẽ chỉ chết thảm hại hơn.
Nhìn Lưu Thụ Nghĩa trên mặt ung dung, hắn cắn răng cười lạnh, nhìn xem ngươi còn có thể tùy tiện bao lâu.
Nghe phía trước truyền đến cười lạnh, Lưu Thụ Nghĩa đôi mắt híp lại.
Hắn một mực tự hỏi Chu Mặc trước đó lời nói, Chu Mặc nói, Triệu Trác Chi Tử bị bắt, còn khai ra chính mình.
Chu Mặc tại sao lại nói như vậy?
Triệu Trác Chi Tử lại là từ đâu xuất hiện?
Lẽ nào?
Hắn sờ lên cái cằm, như có điều suy nghĩ.
Lúc này, đội ngũ ngừng lại.
Lưu Thụ Nghĩa ngước mắt xem xét, tấm biển bên trên hộ bộ hai chữ, tại đèn lồng đỏ chiếu rọi xuống, giống như bó tay nhiễm một tầng màu máu.
Hắn lại tới.
Sau nửa canh giờ, nguyên bản bởi vì quan viên hạ trị mà yên tĩnh hộ bộ, lúc này đèn đuốc sáng trưng, mười phần náo nhiệt. Đã về đến nhà và đẹp tiểu nương nằm ngủ quan viên hộ bộ nhóm, đều bị kêu quay về.
Bọn hắn một bên ngáp không ngớt, một bên lòng mang bất mãn nhìn trong hành lang thân ảnh, trong miệng lẩm bẩm, nhưng lại không dám phát ra quá lớn tiếng âm.
Rốt cuộc, trong hành lang những người kia, không có mấy cái là bọn hắn dám đắc tội.
Ầm.
Lúc này, nhất đạo cái bàn bị chụp vang lên chấn động thanh âm đột nhiên truyền ra.
Lưu Thụ Nghĩa, ngươi còn muốn đùa giỡn hoa chiêu gì?
Thân mang màu đường đỏ quan bào Bùi Tịch, khuôn mặt uy nghiêm, nghiêm nghị quát, ngươi tất cả âm mưu bị kế đều đã bị bản quan tra ra.
Ngươi quả thực cùng cha ngươi một dạng, âm hiểm ngon độc, xảo trá hèn hạ.
Rõ ràng là sát nhân chân hùng, lại giả bộ người tốt, vừa ăn cướp vừa la làng.
Ngươi cho rằng bản quan sẽ còn bị ngươi tiếp tục lừa gạt?
Bùi Tịch cao cao tại thượng ngồi, hai mắt quan sát Lưu Thụ Nghĩa, thần sắc trong mắt tràn đầy xem thường cùng khinh thường, bản quan năm đó nên đem ngươi vậy cùng cha ngươi cùng nhau chém.
Cha ngươi là tai họa, ngươi làm sao có khả năng là người tốt?
Ngươi dạng này tai họa, ngươi lưu ra dạng này huyết mạch, đều không nên lưu truyền xuống dưới, đã sớm nên ngừng.
Âm thanh hiền hách, như lượn quanh lương bình thường, quanh quẩn tại yên tĩnh trong hành lang.
Cái eo thẳng tắp, Đoan Chính có phương pháp ngụy trưng nhíu nhíu mày, cảm thấy Bùi Tịch lời nói này có hơi quá.
Chính là hắn ở đây trên triều đình mắng chửi người, cũng sẽ không mắng như vậy quá đáng.
Sắc mặt đây vào ban ngày càng rõ rệt tái nhợt, Đỗ Như Hối ho khan vài tiếng, phá vỡ Bùi Tịch tạo hình uy nghiêm lẫm liệt bầu không khí.
Bùi Tư Không, luận sự, kéo người ta đã chết nhiều năm cha làm gì?
Nói xong, ánh mắt của hắn âm thầm nhìn về phía đứng ở trên đại sảnh, cho dù bị Bùi Tịch như vậy chứ nhục, cũng không có bởi vì giận mà chết bình tĩnh người trẻ tuổi, âm thanh hoàn toàn như trước đây ôn hòa. Bùi Tư Không nói ngươi là hung thủ, có sung túc bằng chứng, ngươi cũng nói ngươi trà giả trật tướng.
Lưu Thụ Nghĩa, ngươi nói, ta nên làm như thế nào đâu?
Rất đơn giản.
Nghe được Đỗ Như Hối lời nói, Lưu Thụ Nghĩa lúc này mới chậm rãi mở miệng.
Ánh mắt của hắn quét về phía Bùi Tịch, âm thanh vậy đây thường ngày lạnh mấy phần, Bùi Tư Không nói ta là hung thủ, xin lấy ra bằng chứng, ta có thể cùng ngươi làm đường đối chất.
Nếu ta thật là hung thủ, kia Bùi Tư Không nói bất luận cái gì lời nói, ta cũng không có tư cách phản bác.
Nhưng nếu Bùi Tư Không xuất ra chứng cứ, không đủ để chứng minh ta là hung thủ,
mà ta giảng thuật trận tướng lại đạt được mọi người nhất trí tán thành, vậy liền chứng minh ta không sai, là Bùi Tư không sai lầm rồi. Lúc đó hắn hai mắt nhìn chăm chú Bùi Tịch, gương mặt lạnh lùng, trầm giọng nói, hy vọng Bùi Tư không có thể vì vừa mới nói tới chứ nhục chi ngôn, xin lỗi, xin lỗi ngươi. Nam mơ. Bùi Tịch không hề nghĩ ngợi, nói, ngươi một cái hung thủ có tư cách gì cùng ta bàn điều kiện? Bùi Tư không có phải không dám sao? Lưu Thụ Nghĩa liếc qua Bùi Tịch, thản nhiên nói, do đó Bùi Tư không lẽ nào ấy là biết đạo ngã bị oan uổng, cho nên mới không dám đáp lại cái hứa hẹn này? Nói vậy bản quan sao lại oan uổng ngươi? Ngươi chớ ngậm máu phun người. Kia Bùi Tư không chính là minh biết mình sai lầm rồi, cũng không muốn nhận lầm. Nguyên lai đây chính là danh khắp thiên hạ Bùi Tư không làm người tiêu chuẩn a. Ngươi, Bùi Tịch hai mắt nộ trừng, cái trán gân xanh cũng nhảy dựng lên. Hắn không ngờ rằng bình thường mềm yếu Lưu Thụ Nghĩa càng như thế năng lực ngôn thiện phân biệt, không cẩn thận chính mình liền bị trống lên. Hết lần này tới lần khác, hắn còn không có cách nào phản bác. Hừ. Bùi Tịch do dự một chút, thấy Ngụy Trinh cùng Đỗ Như Hối cũng trầm mặc nhìn chính mình, cuối cùng là hừ lạnh một tiếng, bản quan tất nhiên sẽ bắt ngươi, tự nhiên có sung túc bằng chứng, sao lại sợ ngươi? Tốt. Lưu Thụ Nghĩa chờ chính là Bùi Tịch những lời này. Cùng Bùi Tịch xảo lai xảo khứ, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, nhường Bùi Tịch đem chính mình nói ra cho nuốt trở về, mới có thể để cho Bùi Tịch chân chính rất mất mặt. Vậy thì mời Đỗ Bộc Xạ cùng Ngụy đại phu làm chứng, để tránh một lúc chân tướng rõ ràng, Bùi Tư không quên này gốc dạng, không thầm nghĩ xin lỗi. Bùi Tịch sắc mặt càng thêm khó coi. Thiếu được đà lần tới, hắn không còn cho Lưu Thụ Nghĩa cơ hội mở miệng, nói thẳng, ngươi không phải muốn bằng chứng sao? Tốt, bản quan đều cho ngươi bằng chứng. Nói xong, hắn nhìn về phía bên ngoài, dẫn tới. Rất nhanh, một người mặc vải thô áo gai, trên mặt có không ít hun vấn, thân thể gầy yếu, giống như khung xương nam tử, bị Chu Mặc cho đẩy vào đại đường. Chu Mặc một đá đầu gối của hắn, trực tiếp đưa hắn đạp quỳ xuống. Chu Mặc ánh mắt lạnh như băng đảo qua Lưu Thụ Nghĩa, ngay lập tức hướng Đỗ Như Hồi đám người chắp tay nói, Triệu Trác chi tử Triệu Phong đưa đến. Triệu Phong, Triệu Trác nhi tử. Đứng ở một bên một mực không có cơ hội nói xen vào chỉnh sự Mặc cùng Đỗ Cấu nghe vậy, không khỏi liếc nhau một cái. Bọn hắn trước đó tại đi hướng Triệu Trạch trên xe ngựa, còn từng hướng Lưu Thụ Nghĩa đưa ra muốn hay không phái người đi xác định Triệu gia có hay không có người mất tích đề nghị. Chương 8, Vu Hám hình sự chi vương. Đúng phải tổ sư gia. 2-1-2, chương 8, Vu Hám hình sự chi vương. Đúng phải tổ sư gia. 2-1-2, chẳng qua là lúc đó Lưu Thụ Nghĩa lấy thời gian chưa đủ cự tuyệt. Không ngờ rằng, bọn hắn chưa kịp đi xác nhận người, giờ phút này lại xuất hiện ở nơi này. Lại liên tưởng đến người Triệu gia là duy nhất có động cơ gây án người, còn có Bùi Tịch này chắc chắn dáng vẻ. Trình Sử Mặc cùng Đấu Cấu nội tâm không khỏi sinh ra dự cảm không tốt, mà sự việc cũng đúng như bọn hắn lo lắng như thế đã xảy ra. Căn cứ Lưu Thụ Nghĩa trước đó phán đoán, hung thủ mục tiêu là báo cáo Triệu Trác tham ô án Triệu từ bốn người, cho nên rất rõ ràng hung thủ chính là vì cho Triệu Trác báo thù. Kia lại có ai sẽ vì Triệu Trác báo thù đâu? Không hề nghi ngờ, chỉ có thân nhân của hắn. Bùi Tịch mười phần ung dung mở miệng, trong giọng nói tràn đầy khống chế tất cả lạnh nhạt. Hắn nhìn vị Triệu Phong, thản nhiên nói, bản quan hiểu rất rõ Lưu Văn Tĩnh, Lưu Văn Tĩnh có nhiều khó chơi, ta rất rõ ràng, cho nên đối với con trai của hắn, bản quan cũng nhiều một cái tâm nhãn. Tại chúng ta sau khi rời đi, ta chuyên môn sai người vụng trộm chằm chằm vào Lưu Thụ Nghĩa cùng Lưu Trạch, muốn biết hắn sẽ không có chúng ta vụng trộm làm cái gì. Kết quả, bản quan người ngay tại Lưu Trạch cửa sau phát hiện lén lút Triệu Phong, bọn hắn lập tức đem Triệu Phong cho tóm lấy, đồng thời nghiêm hình thẩm vấn. Mà kết quả, Bùi Tịch tầm mắt rời về phía làm hắn không thích tuấn tú thân ảnh, lạnh lùng nói, Triệu Phong cái gì cũng chiêu. Hắn nói hắn vì cho phụ báo thù, lấy Triệu gia bảo vật ra chuyển đón mua ngươi, cùng ngươi thông đồng, hai người các ngươi cộng đồng liên thủ sát hại Triệu từ bốn người. Hắn hôm nay sở dĩ sẽ đi ngươi Lưu Trạch cửa sau, là nghe nói ngươi phải tra án chuyện, hắn lo lắng ngươi lại bán đứng hắn, cho nên muốn tìm ngươi hỏi tình huống cụ thể, lại không nghĩ rằng bị bản quan cho một mẹ hốt gọn. Lưu Thụ Nghĩa, Bùi Tịch tâm điệu đột nhiên cất cao, nhân chứng ở đây, còn có ngươi lưu tại Triệu Trạch ngọc bội, nhân chứng vật chứng đều tại, ngươi còn có cái gì tốt nói xạo? Nghe Bùi Tịch lời nói, trong phòng mọi người nét mặt đều có biến hóa. Chu Mặc toét ra miệng, nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa thần sắc tràn đầy khoái ý cùng niềm ai, dạng như vậy rất rõ ràng là nói, nhìn một cái, ta nói cái gì? Cho dù ngươi đã đến hộ bộ, cũng giống vậy sẽ chết. Xong rồi. Lưu Thụ Nghĩa thật sự xong rồi. Hắn lại thật là hung thủ. Trình Sử Mặc trừng to mắt, vẻ mặt không thể tin được nét mặt. Đố Cấu thì thật sâu cao mày, tràn đầy dáng vẻ thư sinh gương mặt bên trên, nét mặt nghiêm trọng. Từ Lưu Thụ Nghĩa nhường hắn chuyện điều tra đến xem, hắn hiểu rõ, án này căn bản không có đơn giản như vậy, nhưng bây giờ, nhân chứng vật chứng đều đủ, hắn lại không biết nên như thế nào giúp Lưu Thụ Nghĩa phản bác. Bùi Tịch căn bản là không có nghĩ tới cho Lưu Thụ Nghĩa lật lại bản án cơ hội. Ngụy Trưng lông mi âm thầm, nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa thần sắc càng phát tràn đầy uy nghiêm. Chỉ có Đỗ Như Hối, từ đầu đến cuối, thần sắc cũng không có biến hóa chút nào, giống như đã sớm biết sẽ là như vậy đồng dạng. Hắn thấy Bùi Tịch nói xong, lúc này mới lên tiếng, "Lưu Thụ Nghĩa, đối với Bùi Tư không lời nói, ngươi có cái gì muốn nói?" Nghe được Bùi Tịch lời nói, tầm mắt mọi người vội vàng nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa. Mà lúc này, bọn hắn mới kinh ngạc phát hiện, cho dù bị Bùi Tịch lấy ra bằng chứng, Lưu Thụ Nghĩa lại đều không có biểu hiện ra cái gì kinh hoàng nét mặt. Không nói cái khác, đơn phần này bình tĩnh đều không phải bình thường người có khả năng có. Thế nhưng, bình tĩnh cũng không thể cứu hắn. Bùi Tư không ta nghe rõ chưa vậy, nói cho cùng, Bùi Tư không sẽ cho rằng ta là hung thủ, nguyên nhân chủ yếu chính là vị này Triệu Phong lời khai. Lưu Thụ Nghĩa giọng nói không nhanh không chậm, một bên nói, một bên nhìn về phía quỳ trên mặt đất, gầy chỉ còn lại khung xương người trẻ tuổi. Chậm rãi nói, Triệu Phong, ta thật là đồng bọn của ngươi. Đây hết thảy vụ án, thật sự tất cả đều do ngươi cùng ta gây nên. Hừ, ngươi hỏi lần nữa, thì có ích lợi gì? Bùi Tịch âm thanh lạnh lùng nói, ngươi sẽ không cho rằng tại trước mặt chúng ta, ngươi còn có thể uy hiếp được Triệu Phong, nhường hắn không dám nói ra tình hình thực tế à? Lưu Thụ Nghĩa không để ý tới không hỏi Bùi Tịch, chỉ là hai mắt bình tĩnh nhìn vết thương chẳng chịt nam tử. Triệu Phong cúi đầu, miệng mím thật chặt, một lát sau mới vô cùng nhẹ nhàng gật đầu, đúng, những thứ này vụ án đều là ta và ngươi cùng nhau làm. Ồ, Lưu Thụ Nghĩa hít mắt, nói, vậy ta có hai vấn đề mong muốn hỏi ngươi.
Cái gì?
Thứ nhất, ngươi nói ngươi là dùng Triệu gia bảo vật gia truyền thu mua ta, không biết là cái gì bảo vật gia truyền, kia bảo vật gia truyền lại tại nơi nào?
Là một cái tổ tông truyền xuống tới kim quan, giá trị liên thành.
Về phần hiện tại, ở đâu, ta đã cho ngươi, làm sao sẽ biết ngươi nút trong đây?
Tốt một cái không biết ta nút trong na.
Lưu Thụ Nghĩa cười lạnh một tiếng, một câu nói kia liền để Triệu Phong lời khai không cách nào nghiệm chứng thật giả, rốt cuộc trong con mắt của mọi người, chính mình cũng là thu chỗ tốt hung thủ, chỉ cần mình không giao ra, bọn hắn tìm không thấy cũng bình thường. Mà chính mình cắn chết chưa nhận được, người ở bên ngoài nhìn tới, cũng là chết cũng không hối cải, giấu giếm rốt cuộc tôi.
Bất quá, cái này nghĩ làm khó tra án vô số chính mình.
Lưu Thụ Nghĩa nhìn như cũ cúi đầu Triệu Phong, ta nhớ được, ngươi Triệu gia tại bị lưu vong trước đó, đã bị xét nhà đi. Các ngươi Triệu gia tất cả tài vật, toàn bộ sung công. Mà các ngươi rời đi lúc, trên người chỉ có một kiện đơn bạc quần áo, cho nên ta rất hiếu kỳ.
Hắn hít mắt, tự tiếu phi tiểu nói, ngươi cái gọi là bảo vật gia truyền, là thế nào tránh thoát xét nhà? Lại là như thế nào mang đi?
Ta. Triệu Phong đột nhiên ngẩng đầu lên, hắn trương hồi lô miệng, mới giải thích nói, tại xét nhà trước đó, ta trước giờ đem nó giấu đi, lần này vụng trộm trở về Trường An về sau, mới đem lấy ra ngoài.
Ồ, giấu đi.
Lưu Thụ Nghĩa gật đầu, vẻ mặt cảm khái nói, Triệu Trác tham ô án, là bệ hạ tự mình chằm chằm vào, ngươi cũng thật là lợi hại a.
Tại bệ hạ cùng cả triều văn võ ngay dưới mắt, tại hình bộ, đại lý tự, ngự sử đài tam pháp ti cùng kinh Triệu Doãn, hộ bộ, Kim Ngô vệ nhiều người như vậy ngay dưới mắt, riêng là đem ngươi Triệu gia đáng giá nhất bảo vật ra truyền giấu đi, mà không có bất kỳ người nào phát giác. Ngươi Triệu gia càng không có bất kỳ người nào thổ lộ mảy may, bất kể người làm trong nhà hay là hài đồng, tất cả đều cắn răng giúp ngươi giấu giếm, có chết cũng không nói.
Nói thật, ta đều có chút bội phục ngươi.
Này âm dương quái khí vừa nói, chính là thẳng tính Trình Sử Mặc, cũng cảm giác được không được bình thường.
Bệ hạ trước đây vì tìm về kia 5 vạn quán trần hai tiền, không chỉ Triệu Trác bị thẩm vấn, người Triệu gia cũng giống vậy bị khắc nghiệt thẩm vấn, loại tình huống này, Triệu gia thật là ngay cả một đồng tiền đều không có lưu lại, đều bị hỏi lên.
Do đó, nếu như bảo vật gia truyền thật tồn tại, làm sao có khả năng không ai lộ ra bảo vật gia truyền thông tin?
Cho dù Triệu Phong năng lực chịu được cha tấn ép hỏi, cùng Triệu gia không quan hệ người làm trong nhà, Triệu gia trẻ con cũng không có khả năng chịu được.
Có thể từ đầu đến cuối, cũng không có bất kỳ người nào nói đến cái gì bảo vật gia truyền chuyển đến, này làm sao nghĩ, cũng không thích hợp.
Mà ngay cả Trình Sử Mặc đều đã nghĩ đến những thứ này, những người khác lại há sẽ nghĩ không ra.
Trong lúc nhất thời, trong phòng bầu không khí đột nhiên có sửa đổi. Cho dù là một mực mang theo cười lạnh Chu Mặc, sắc mặt cũng hơi thay đổi.
Hắn không khỏi nhìn về phía Bùi Tịch, liền thấy Bùi Tịch mí mắt hung hăng nhảy một cái, nho nhã tự tin nét mặt, tại thời khắc này, rõ ràng có bừng lòng.
Đỗ Như Hối thấy cảnh này, sâu xa như biển trong con ngươi hiện lên một vòng ý cười, thân thể của hắn có hơi ngửa ra sau, triệt để bừng lòng xuống.
Nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa nét mặt, ý cười càng sâu.
Mà Lưu Thụ Nghĩa thì căn bản không cho mọi người quá nhiều phản ứng thời gian, âm thanh đã tiếp tục vang lên.
Kế tiếp là vấn đề thứ hai.
Chương 9, rung động mọi người suy luận.
1. Chương 9, rung động mọi người suy luận.
1. Nghe được Lưu Thụ Nghĩa lời nói, mọi người cơ hồ là theo bản năng, đồng thời đem tầm mắt chuyển tới trên người hắn.
Một mực đuối đầu Triệu Phong, vậy đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa thần sắc, khó nén khủng hoảng.
Vấn đề gì?
Hắn khẩn trương hỏi.
Căng thẳng cái gì?
Lưu Thụ Nghĩa thấy Triệu Phong căng thẳng, lại vẫn trấn an lên, như lời ngươi nói, những thứ này vụ án là ta và ngươi cùng nhau làm, vậy ngươi liền không khả năng trả lời không được vấn đề của ta, cho nên ngươi sợ cái gì?
Ta mới không có sợ.
Lưu Thụ Nghĩa chỉ là cười nhạt một tiếng, nhân tiện nói, vấn đề thứ hai rất đơn giản.
Chúng ta là thế nào giết người?
Lại là như thế nào giả quỷ?
Triệu Phong nghe được vấn đề này, rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, dường như vấn đề này hắn đã sớm cân nhắc qua.
Hắn lần này không chần chờ chút nào, nói thẳng, giả quỷ rất đơn giản, tùy tiện dùng một cái con diều, thừa dịp bóng đêm đem nó thả ra, ban đêm tầm mắt không rõ, hắc ám sẽ đem con diều dây thường giấu đi, liền sẽ để người tưởng lầm là quỷ hồn.
Về phần thế nào giết người, nay còn muốn cảm tạ ngươi.
Cảm tạ ta?
Lưu Thụ Nghĩa lông mày nhướng lên.
Triệu Phong nhìn chăm chú Lưu Thụ Nghĩa, răng nhẹ nhàng cắn cắn môi dưới, hít sâu một hơi, trọng trọng gật đầu, không sai, muốn cảm tạ ngươi, rốt cuộc sát nhân biện pháp, tất cả đều do ngươi nghĩ ra được.
Đầu tiên là Hàn Độ, ngươi nói cho ta biết, nói Hàn Độ đã làm sai chuyện, bị bệ hạ cùng đồng nghiệp trách phạt trách cứ, với lại Hàn Độ làm người tốt bụng, đối với chuyện này rất là tự trách cái nấy.
Ngươi nói, có thể lợi dụng việc này, chúng ta cố ý để người tại Hàn Độ bên thai nói Hàn Độ nói xấu, nói Hàn Độ vì sai lầm, hại chết bao nhiêu dân chúng vô tội, nói Hàn Độ chết tiệt. Như vậy, Hàn Độ tốt bụng, cùng với hắn tự trách cái nấy, rồi sẽ thôn phệ hắn, cuối cùng nhường hắn đi đến tự bất đường.
Về phần ba người khác, càng đơn giản hơn, ngươi nói ngươi có một loại vô cùng hiếm thấy độc dược, có thể khống chế độc phát thời gian, cho nên chỉ cần để bọn hắn trúng độc, sau đó tại nửa đêm độc phát,
giả tạo thành bị quỷ giết chết dáng vẻ là được rồi. Viên kia xuất hiện tại Triệu Từ trong thư phòng ngọc bội, cũng là ngươi cho Triệu Từ hạ độc lúc, kém chút bị Triệu Từ phát hiện, cuống quýt lúc rời đi không cẩn thận rơi xuống, kết quả bị Triệu Từ cho nhặt. Nó chính là ngươi hạ độc chứng cứ. Nghe Triệu Phong lời nói, trong phòng mọi người đều không khỏi trầm tư. Bọn hắn đang tự hỏi, Triệu Phong nói thủ pháp giết người, có được hay không, có phải phù hợp Triệu Từ bốn người nguyên nhân tử vong. Mà nghĩ tới đây, chính là Đỗ Cấu, cũng cau mày lên. Vì Đỗ Cấu đúng là cảm thấy, đây hết thảy thật sự đều có thể được. Đồng thời không chỉ có thể được, còn hoàn toàn cùng Hàn Độ bốn người nguyên nhân tử vong cũng có thể đối được. Hàn Độ treo cổ tự tử, Triệu Từ ba người chúng độc bỏ mình, quỷ dị quỷ hồn. Giống nhau như lúc, hoàn toàn đối ứng lên. Mà Hàn Độ bốn người tình huống, hiện tại vẫn là giữ bí mật, không phải là tra án người, đều không biết được những thứ này cụ thể thông tin. Có thể Triệu Phong lại năng lực tinh chuẩn nói ra đây hết thảy. Triệu Phong không phải tra án người, vậy hắn có thể biết những thứ này, cũng chỉ có thể là gây án người. Hắn thật là hung thủ. Mà hắn còn nói đây hết thảy, đều là Lưu Thụ Nghĩa nghĩ ra được. Lại vậy hiểu rõ giải thích Lưu Thụ Nghĩa ngọc bội tại sao lại xuất hiện tại Triệu Từ căn phòng. Đỗ Cấu không khỏi nội tâm trầm xuống, cho dù trước đó Triệu Phong lời nói tồn tại nghi vấn, nhưng khi Triệu Phong nói ra những thứ này về sau, liền đủ để vào chỗ hắn thân phận hung thủ. Hiện tại hắn lại như vậy xác nhận Lưu Thụ Nghĩa. Ầm. Bùi Tịch một cái tát, trực tiếp đập tới trên mặt bàn. Lưu Thụ Nghĩa, ngươi còn có cái gì dễ nói? Hắn sắc mặt băng hàn, lạnh lùng nói, vừa mới kém chút lại bị ngươi cho vòng vào đi. Ngươi căn bản là chứng minh không được Triệu Phong liền không có thật sự đem bảo vật ra chuyển cho giấu đi, ngươi nói kia tất cả đều cùng ngươi tối hôm qua mở dạng, vẫn là nói xạo. Thật không nghĩ tới, ngươi lại âm hiểm như thế ác độc. Bức tử Hàn Độ, độc chết Triệu Từ ba người, lại đều là xuất từ tay ngươi. Chẳng thể trách ngươi một mực muốn tranh thủ tra án cơ hội, ngươi kia không phải phải tra án à, rõ ràng là nghị phá hoại bằng chứng, nghị triệt để ngươi đào thoát pháp vòng à. Chỉ tiếc, muốn người không biết trừ phi mình đừng làm, bản quan bắt lấy Triệu Phong, để ngươi triệt để bại lộ. Chu Mặc nghe Bùi Tịch lời nói, trọng trọng gật đầu. Trong lòng của hắn thở phào nhẹ nhõm, vừa mới hắn thật sự cho rằng Lưu Thụ Nghĩa bị Triệu Phong oan uổng, thật sự cho rằng Bùi Tịch sai lầm rồi. Cũng may, tất cả còn tại trong khống chế. Này Lưu Thụ Nghĩa, thật chứ xảo trá. Trong phòng không khí lại một lần sơ sát tiêu điều lên. Nhưng ai biết, đối mặt Bùi Tịch như vậy lời nói lạnh như băng, đối mặt mọi người như vậy chất vấn thần sắc, Lưu Thụ Nghĩa lại không chỉ không có chút nào bí mật bị phát hiện sợ hãi, ngược lại là nở nụ cười. Thì ra là thế, hung thủ sát chiêu nguyên lai ở chỗ này. Hắn nhìn về phía Triệu Phong, hỏa diễm tại hắn đồng trong mắt nhảy lên, cho Triệu Phong cảm giác liền phảng phất cặp kia con ngươi đen nhánh đã xem thấu tất cả. Lưu Thụ Nghĩa chậm rãi nói, dùng một bộ phận chân tướng làm chứng theo, ở giữa lại xen lẫn hư giả vu hãm, thật thật giả giả, không rõ chân tướng người, làm sao có thể phân rõ ràng. Tiểu này vu hãm, trình độ vẫn đúng là không thấp. Triệu Phong nghe vậy, tràn đầy vết thương gương mặt nét mặt không khỏi biến đổi, hắn vô thức tóm lấy góc áo, ngươi nói bậy bạ gì đó, ta mới không có vu hãm ngươi. Không có vu hãm. Lưu Thụ Nghĩa thật sâu nhìn Triệu Phong, nói, tốt. Vậy ta đều chọn một món ngươi xác nhận chuyện, nói rõ ràng nói chuyện. Chuyện gì? Triệu Phong vô thức nuốt nước bọt. Ngươi nói là ta dùng lời đồn, nhằm vào Hàn Độ tốt bụng cùng ngày nấy, bước tử hắn. Không sai. Do đó, như ngươi lời nói, Hàn Độ đúng là treo cổ tự tử bỏ mình, lưu lại di thư, cũng là hắn thân bút viết xuống, coi như là chúng ta bức tử hắn gián tiếp bằng chứng. Triệu Phong mím thật chặt miệng, vẫn là gật đầu, là tốt. Như lời ngươi nói, ta xác thực rất lợi hại, có thể không cần tự mình ra tay, cách không sát nhân. Có thể tiếp, Lưu Thụ Nghĩa tiếng nói đột nhiên nhất chuyển, nhưng bây giờ, nếu ta nói, Hàn Độ không phải treo cổ tự tử bỏ mình, lại Hàn Độ di thư, cũng không phải hắn tự mình biết, chính là hung thủ ngụy tạo, lại nên như thế nào đâu? Cái gì? Giả tạo? Lời này vừa ra, lập tức có người hét lên kinh ngạc thanh âm. Cái này, thật sự sao? Lưu chủ sự, Hàn Viên ngoại lang di thư, thật là ngụy tạo. Một mực yên tĩnh đứng ở một bên thị lang bộ hộ Triệu Thành Dịch nghe vậy, cuối cùng nhịn không được mở miệng hỏi. Hộ bộ thượng thư Đường Kiệm bởi vì công vụ chưa tại Trường An, cho nên tất cả hộ bộ đều hắn chức quan tối cao, chỉ là hắn lại cao hơn, cũng chỉ là tứ phẩm thị lang, tại Bùi Tịch, Đỗ Như Hối ba người trước mặt, hoàn toàn không đáng chú ý, cho nên hắn cái này hộ bộ đại diện chủ nhân chỉ có thể luân lạc tới một bên yên tĩnh đứng tình trạng. Nói vậy bạn, Bùi Tịch lúc này quát lạnh, kia di thư chữ biết chính là Hàn Độ chữ viết, làm sao có khả năng là ngụy tạo? Lưu Thụ Nghĩa, ngươi đừng hòng lại lừa gạt chúng ta. Chính là ngụy trưng cùng Trình Sử Mặc, vậy cũng cao mày lên. Mặc dù Bùi Tịch cùng Lưu Thụ Nghĩa đối chọi gay gắt, giọng nói rõ ràng mang theo chủ quan không thích, nhưng Hàn Độ di thư quả thực tại phát hiện Hàn Độ treo cổ tự tử lúc chuyên môn tìm người phân biệt qua. Hàn Độ dù sao cũng là triều đình lục phẩm quan viên, chết trong nha môn, cho dù là treo cổ tự tử cũng cần cẩn thận khám nghiệm. Do đó, kia phong di thư chưa biết, tuyệt đối không thể nào có vấn đề, tuyệt đối chính là Hàn Độ chưa biết. Những người khác cũng đều theo nhau gật đầu, nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa thần sắc càng phát tràn ngập hoài nghi. Ai ngờ đối mặt mọi người hoài nghi, Lưu Thụ Nghĩa lại vượt quá tất cả mọi người dự kiến nói, ta hẳn không có đã từng nói, chưa biết không phải Hàn Độ à? Cái gì? Ngươi thừa nhận? Cái này? Tất cả mọi người có chút choáng váng, bọn hắn cho rằng Lưu Thụ Nghĩa sẽ trực tiếp phản bác, sẽ nói cho dù phân biệt qua, cũng chưa chắc năng lực bảo đảm chữ viết không phải phản phất viết. Lại duy trì có không ngờ rằng Lưu Thụ Nghĩa sẽ dứt khoát khoát thừa nhận. Vậy ngươi còn nói gì thư là ngụy tạo? Bùi Tịch giờ phút này vậy có chút không rõ Lưu Thụ Nghĩa ý nghĩ. Kết quả liền nghe Lưu Thụ Nghĩa thản nhiên nói, ta không có nói sai à, chữ là Hàn Độ không sai, nhưng di thư vẫn là ngụy tạo. Ngươi còn nói ngươi không phải cai chảy cái cối, Bùi Tịch vừa muốn giận dữ mắng mỏ, nhưng Lưu Thụ Nghĩa không có cho hắn cơ hội, trực tiếp nhìn về phía Triệu Thành Dịch, nói: "Triệu thị lang, còn xin đem Hàn Viên ngoại lang gì thư mang tới." Chương 9, rung động mọi người suy luận. 2, chương 9, rung động mọi người suy luận. 2, Triệu Thành Dịch sửng sốt một chút, thấy mọi người cũng nhìn mình, liền vội vàng gật đầu: "Ta cái này đi lấy." Không bao lâu, hắn liền trở về, đem chứa di thư bọc giấy đưa cho Lưu Thụ Nghĩa. Lưu Thụ Nghĩa tiếp nhận bọc giấy, liền lập tức đem bọc giấy đảo ngược, đem bên trong di thư mảnh vỡ toàn bộ ngã xuống trên mặt bàn. Hắn đem những thứ này trang giấy mảnh vỡ bày ra khai, nói: "Chư vị mời nhìn xem này cái gọi là di thư, nó có 2 giờ dị thường." Dị thường? Hay là 2 giờ? Đứng ở cửa quan viên hộ bộ nhóm, không khỏi nhìn nhau sững sờ. Đừng nói hai cái, bọn hắn cũng nhìn 10 ngày qua, nửa cái cũng không phát hiện. Lưu Thụ Nghĩa không có thừa nước đục thả câu, nói: "Thứ nhất, nó sẽ vô cùng nát. Này phong di thư tổng cộng 113 cái chữ, mảnh vỡ đều có trên 100 phiến, với lại dường như mỗi tấm mảnh vụn bên trên chữ đều là hoàn chỉnh, không có bất luận một chữ nào bị từ ở giữa xé mở." Mọi người nghe xong, bận điệu nhìn kỹ lại. Thật đúng là, sát thực từng chữ cũng tại mảnh vụn bên trên, không có bị xé mở. Bùi Tịch lạnh lùng nói: "Cái này lại có thể nói rõ cái gì? Thuyết minh cái gì?" Lưu Thụ Nghĩa cười cười, hắn trực tiếp từ trên mặt bàn cầm lấy một trang giấy, ánh mắt nhìn lướt qua, ngay lập tức đưa cho Bùi Tịch, nói: "Trên tờ giấy này tổng cộng có 89 cái chữ, còn xin Bùi Tư không đưa nó xé thành 89 phần, vậy đồng dạng bảo đảm từng chữ cũng tại mảnh vụn bên trên, đồng thời những chữ này không bị xé mở. Chuyện nào có đáng gì?" Bùi Tịch không rõ Lưu Thụ Nghĩa muốn làm gì, nhưng hiểu rõ chỉ cần mình có thể làm đến, liền có thể vỡ nát Lưu Thụ Nghĩa nói xạo. Hắn lúc này cầm lấy trang giấy, đều xé lên. Có thể theo hắn động tác tiếp tục, trên mặt hắn nét mặt bắt đầu thay đổi. Ban đầu thoải mái cùng kinh thường, dần dần biến thành nghiêm trọng. Đến cuối cùng, chỉ nghe xoẹt một tiếng, sắc mặt cực kỳ khó coi. Vì cho dù hắn cẩn thận hơn, cũng có chữ bị vạch tìm vòi. Mong muốn từng chữ cũng hoàn chỉnh, đơn độc chiếm cứ một mảnh mảnh vỡ, quá khó khăn. Nhìn Bùi Tịch khó coi nét mặt, Lưu Thụ Nghĩa quan tâm hỏi: "Bùi Tư không hiện tại còn cảm thấy không có sao?" Bùi Tịch gương mặt lạnh lùng, không nói gì, mà không nói lời nào, đã đại biểu chấp nhận. Lưu Thụ Nghĩa cười cười, nói: "Chư vị đã thấy, Bùi Tư không cho dù tại tâm tình dưới tình huống bình thường, chỉ là sẽ thành 89 phần, cũng làm không được, có thể Hàn Viên ngoại dây xích lúc đầu." Đột nhiên, hắn tiếng nói trầm xuống, cho mọi người cảm giác giống như từ đám mây, một gậy đánh vào đáy cốc, chỉ một thoáng làm cho tất cả mọi người tâm thần đều là run lên. Liền nghe Lưu Thụ Nghĩa chậm rãi nói: "Dựa theo di thư lời nói, Hàn Viên ngoại dây xích lúc bị ta tính toán thống khổ không thôi, tự trách không thôi, tinh thần gần như tan nữa. Loại tình huống này, chư vị cảm thấy, hắn có thể đem di thư xé thành trước mắt bộ dáng này, năng lực bảo đảm từng chữ cũng hoàn chỉnh tại mảnh vụn bên trên. Cái này, giờ khắc này, mọi người đều không khỏi bắt đầu trầm mặc. Nếu không có Bùi Tịch trước đó biểu thị, bọn hắn còn sẽ không cảm thấy những mảnh vỡ này có cái gì, nhưng bây giờ, mắt thấy Bùi Tịch cố ý cùng Lưu Thụ Nghĩa đối nghịch, cũng làm không được tình huống trước mắt, kia làm lúc, Hàn Độ như thật sự tinh thần tan vỡ muốn tự vẫn. Hắn thật có thể xé thành như vậy? Có vấn đề. Xác thực rất có vấn đề." Đỗ Như Hối thấy Bùi Tịch cũng không tìm cớ, trực tiếp mở miệng: "Tất nhiên hắn làm không được, vì sao di thư lại biến thành như vậy?" "Rất đơn giản." Lưu Thụ Nghĩa thấy Đỗ Như Hối mở miệng hỏi, không còn thừa nước đục thả câu, nói thẳng: "Vì chỉ có nhường di thư biến thành như vậy mảnh vỡ, mới có thể man tiên quá hải. Đây cũng là ta muốn nói di thư vấn đề thứ hai." Nói xong, hắn vươn tay, cầm lên 2 mảnh giấy vụn, ngay lập tức đem nó giao cho Đỗ Như Hối, nói: "Đỗ bộc xạ mời xem cái này 2 tấm mảnh vụn bên trên chữ, 2 chữ này đều là ta chữ, bất kể từ đặt bút nặng nhẹ hay là trước sau đến xem, đều là cùng một quen thuộc, rất rõ ràng, chữ đúng là Hàn Biên ngoại lang viết, chỉ là bọn chúng màu mực." Lưu Thụ Nghĩa cố ý dừng một chút, nói: "Có phải hay không, có điểm gì là lạ đâu?" "Màu mực." Đỗ Như Hối nghe Lưu Thụ Nghĩa nhắc nhở, đột nhiên rút ngắn cùng chữ viết khoảng cách. Hắn sâu thẳm con người đánh giá 2 mảnh trên trang giấy chữ viết, đột nhiên, sắc thực có chênh lệch. Mặc dù rất nhỏ bé, nhưng sắc thực khác nhau. Khác nhau. Ngụy Trưng nghe vậy, dường như đã hiểu cái gì, một mực gương mặt nghiêm túc không khỏi lộ ra một vòng kinh hãi, hắn vậy từ trên mặt bàn cầm lên vài miếng trang giấy, ánh mắt nhìn lên. Lại thật sự khác nhau. Đỗ Cấu cùng Trình Sử Mặc liếc nhau một cái, vậy sôi nổi tiến lên. Trình Sử Mặc trái nhìn một cái, nhìn bên phải một chút, không khỏi gãi gãi đầu, khác nhau sao? Đỗ Cấu lông mày nhíu chặt, chỉ có nhỏ xíu khác nhau, nếu không cẩn thận đi so sánh, căn bản sẽ không phát hiện. Mà này nhỏ xíu khác nhau, liền có thể đại biểu một sự kiện. Trình Sử Mặc vô thức hỏi, chuyện gì? Đỗ Cấu hít sâu một hơi, ngước mắt nhìn về phía sớm đã hiểu tất cả Lưu Thụ Nghĩa, nói, những chữ này không phải đồng thời biết, chỉ ít có mấy ngày khác biệt. Cái gì? Không phải đồng thời biết? Trình Sử Mặc mở to hai mắt nhìn, do đó, những chữ này. Đỗ Cấu trọng trọng gật đầu, không sai, những chữ này căn bản cũng không phải là Hàn Biên ngoại lang trước khi chết biết, mà là có người từ cái khác trên trang giấy dọc xuống đến, cho chắp vá ra tới. Chẳng thể trách muốn đem di thư giả tạo thành bộ dáng này, chẳng thể trách muốn để chúng ta tưởng lầm là bị xé thành như vậy. Vì chỉ có như vậy, hung thủ mới có thể để cho Hàn Biên ngoại lang di thư nhìn lên tới đầy đủ chân thực, kia chữ biết mới có thể trải qua được phân biệt. Trình Sử Mặc nghe Đỗ Cấu lời nói, không khỏi hít sâu một hơi. Hắn như chuông đồng con mắt trừng lên nhìn chằm chằm trên bản trang giấy mảnh vỡ, nhịn không được nói, hung thủ kia vậy quá âm hiểm đi. Ai có thể nghĩ tới hắn giả tạo di thư, lại không phải giả tạo chữ viết, mà là liều dán Hàn Độ chữ. Đây con mẹ nó ai có thể đoán được a? Không đúng, Lưu chủ sự đều đoán được. Với lại ta nhớ được, Lưu chủ sự dường như chỉ là đơn giản nhìn văn qua, kết quả là Giọng Trình Sử Mặc càng ngày càng nhỏ, chúng nội tâm của người, vậy theo hắn, đột nhiên chấn động. Giờ khắc này, bọn hắn mới rốt cục ý thức được, Lưu Thụ Nghĩa năng lực phát hiện di sách vấn đề, đến tuột cùng ý vị như thế nào. Chu Mặc trừng to mắt, trên mặt một mực tự tin nét mặt, cuối cùng triệt để đã nứt ra. Mà Bùi Tịch, nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa thân sắc, càng là hơn tràn đầy không muốn tin tưởng u ám cùng ngưng trọng, hắn hoàn toàn không ngờ rằng, Lưu Thụ Nghĩa lại thật chứ có loại này bản sự. Hiện tại, Lưu Thụ Nghĩa đã chứng minh di thư là ngụy tạo, đây chẳng phải là nói. Bùi Tịch đột nhiên tức giận, hắn lại trực tiếp đứng dậy, một cước đem quỳ trên mặt đất Triệu Phong đạp lăn trên mặt đất, thằng nhãi ranh, ngươi dám gạt ta? Triệu Phong sắc mặt trắng bệch, hắn cuộn mình thân thể, toàn thân cũng run rẩy, mồ hôi lạnh. Hắn miệng mở rộng, muốn nói cái gì, có thể cuối cùng, vậy không tiếp tục nói ra một chữ. Lưu Thụ Nghĩa nhìn Triệu Phong hình dáng thê thảm, khép mắt, chậm rãi nói, hung thủ vì để cho ngươi vu ham ta, đem hắn đối với Triệu Từ ba người gây án thủ pháp, tất cả hoàn toàn chân thật báo cho ngươi, chỉ có Hàn Độ chết, hắn lừa ngươi. Ngươi có biết vì sao? Triệu Phong vô thức ngẩng đầu, khuôn mặt tái nhợt nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa. Là vì sao? Hắn nhịn không được hỏi. Lưu Thụ Nghĩa quan sát trên mặt đất giống như sâu kiến bình thường Triệu Phong, lắc đầu, nói, vì Triệu Từ ba người, hắn có thể cách không dùng độc sát nhân. Có thể Hàn Độ, hắn muốn giả tạo Hàn Độ treo cổ tự tử, chỉ có thể tự mình ra tay. Nói cách khác, nếu có cái nào vụ án có thể nhắm thẳng vào hắn, cũng chỉ có Hàn Độ vụ án. Mà Hàn Độ là tại hộ bộ bị hắn giết hại, hộ bộ thân làm triều đình trọng địa, đều có thị vệ ngày đêm trông coi, ngoại nhân không thể nào trà trộn vào tới. Cho nên, hắn không nói cho ngươi tình hình thực tế, muốn giấu giếm này duy nhất thủ pháp giết người. Chỉ là bởi vì, mọi người vô thức nín thở, tất cả khẩn trương nhìn Lưu Thụ Nghĩa. Liền nghe Lưu Thụ Nghĩa thản nhiên nói, hắn hiểu rõ, một sáng bị người phát hiện thủ pháp của hắn, thân phận của hắn, đều sẽ lập tức bị vào người định. Bị vào người định. Đỗ Cấu đột nhiên nhớ ra Lưu Thụ Nghĩa trước đó tại hộ bộ yêu cầu danh sách chuyện, vội vàng nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa, ngươi là nói. Lưu Thụ Nghĩa gật đầu, nói, không sai, hung thủ chính là đêm đó cùng Hàn Độ cùng nhau lưu tại hộ bộ nha môn kia 15 người một trong. Hắn. Lưu Thụ Nghĩa nhìn quanh những người có mặt, lại nhìn về phía cửa vây tại một chỗ quan viên hộ bộ nhóm, nói, chính là ở đây. Đồng thời, giờ này khắc này, đang mắt lạnh nhìn chúng ta. Chương 10, xác nhận. Hung thủ chính là ngươi. 2-1, 1, chương 10, xác nhận. Hung thủ chính là ngươi. 2-1, 1, nghe Lưu Thụ Nghĩa trầm thấp lời nói, mọi người chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người, trong nháy mắt từ bàn chân bay thẳng thiên linh cái. Vừa nghĩ tới hung phạm, ngay tại hiện trường, đồng thời từ đầu đến cuối, một mực mắt lạnh nhìn bọn hắn xào lai xào khứ, tự giết lẫn nhau, trong lòng bọn họ đều không khỏi cảm thấy từng đợt run rẩy. Đặc biệt hộ bộ những quan viên này, giờ phút này cảm thấy da đầu cũng tại run lên. Rốt cuộc, hung thủ chính là hộ bộ người. Mà bọn hắn, cùng hung thủ tại sát nhân về sau, lại sớm chiều ở chung được hơn 10 ngày, thậm chí còn có thể cùng hung thủ khí thế ngất trời nghị luận qua Hàn Độ chết. T. Hít một hơi lãnh khí thanh không ngừng vang lên. Bầu không khí lâm vào quỷ dị trong yên tĩnh. Hộ bộ đám quan chức cơ hồ là không hẹn mà cùng thì thầm cách xa đêm đó lưu tại hộ bộ 15 người. Chỉ một thoáng, này 15 người xung quanh liền tạo thành khu vực chân không. Đều không cần Đỗ Như Hối bọn hắn chuyên môn đi tìm, có thể hiểu rõ này 15 người là ai. Giờ khắc này, ngay cả Bùi Tịch đều không có lại làm khó Lưu Thụ Nghĩa, rốt cuộc hắn mới là bị hung thủ lừa gạt vô cùng tàn nhẫn nhất cái đó, vừa nghĩ tới hắn vừa mới hành vi, tại hung thủ trong mắt, có thể đều cùng kia bị trêu đùa hầu tử một loại trên nhảy dưới tránh, hắn liền hận không thể tự tay chấm dứt cái này ghê tởm hung thủ. Chính mình anh minh một thế, không ngờ rằng lại bị ở nơi này. Hắn hai mắt lạnh băng đảo qua này 15 cái quan viên hộ bộ, cắn răng nói, hung thủ là ai? Đến tột cùng là ai âm hiểm như thế ác độc? Nghe được Bùi Tịch lời nói, Chu Mặc lúc này đem co quắp tại mà Triệu Phong túm cổ áo nhấc lên, hắn hai mắt hung ác chằm chằm vào sắc mặt trắng bệnh Triệu Phong, quắc, không nghe được Bùi Tư không lời nói, còn không mau nói, hung thủ là ai? Sai xử ngươi người là ai? Mọi người nghe xong, cũng đều nhanh chóng nhìn về phía gầy như que tuổi Triệu Phong. Đã thấy Triệu Phong vô lực lắc đầu, ta không biết, còn không nói. Chu Mặc lập tức giận dữ, Triệu Phong, ngươi làm thật không sợ không chết được? Bùi Tịch lạnh lùng nói, cùng hắn nói lời vô dụng làm gì? Đại hình hầu hạ, không sợ chết, vậy liền để hắn sống không bằng chết. Bản quan ngược lại muốn xem xương cốt của hắn, có phải cùng hắn cha Triệu Trác giống nhau cứng rắn. Chu Mặc đương nhiên sẽ không ngỗ nghịch Bùi Tịch mệnh lệnh, liền nói ngay, người tới, trước tiên đem ngón tay hắn từng cây cắt đứt, không cần. Ai ngờ Chu Mặc còn chưa có nói xong, liền bị Lưu Thụ Nghĩa ngắt lời, hắn nên thật không biết, ngươi cho dù bóp nát hắn cả người xương cốt, hắn vậy nói không nên lời. Cái gì? Chu Mặc vặn lông mày. Gầy yếu Triệu Phong cũng không khỏi nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa. Liền nghe Lưu Thụ Nghĩa nói, rốt cuộc cái này nói dối lại dối, là Triệu Phong cũng sẽ đi chết. Thử nghĩ, hung thủ cẩn thận như vậy giả quyệt, sao lại nhường một cái bởi vì tính toán của mình mà kẻ chắc chắn phải chết, biết được chính mình thân phận thật sự. Lỡ như Triệu Phong trước khi chết, đột nhiên sợ, đột nhiên đổi ý, muốn nói ra thật tình, chẳng phải là sẽ trực tiếp bắt hắn cho khai ra đi, nhường hắn bại lộ. Lấy hắn biểu hiện ra năng lực, há có thể có lưu dạng này hậu hoạn cùng sơ hở. Cái này, mặc dù Chu Mặc rất không muốn đồng ý Lưu Thụ Nghĩa, nhưng hắn xác thực lại tìm không ra khuyết điểm. Hắn tao mày nói, như hung thủ cùng hắn không quen biết, kia Triệu Phong là ngu xuẩn. Muốn vì hung thủ làm loại sự tình này. Muốn thay hung thủ đi chết. Trình Sử Mặc vậy liên tục gật đầu, thẳng tính hắn, vậy hoàn toàn không hiểu Triệu Phong ý nghĩ. Có thể Lưu Thụ Nghĩa lại lắc đầu, ngu. Không, ta càng muốn xưng là báo ân cùng bị ép. Nghe được báo ân cùng bị ép năm chữ, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng trắng bệnh Triệu Phong, đột nhiên mở to hai mắt nhìn, trên mặt hiện ra vẻ không dám tin. Ngươi, ta làm sao biết? Lưu Thụ Nghĩa bình tĩnh nói, rất khó đoán sao. Trong mắt ngươi, hung thủ giết chết hại chết phụ thân ngươi bốn kẻ đầu đều, coi như là vì ngươi phụ thân báo thủ, ngươi đương nhiên sẽ đối với hắn cảm ơn. Đồng thời, tâm tư ngươi tính lại không tính quá xấu. Vừa mới tại Vu Hám ta lúc, ngươi nhiều lần do dự, rất rõ ràng nội tâm nhiều lần lâm vào qua dãy rủa, điều này nói rõ ngươi cũng không muốn hãm hại ta, nhưng ngươi lại không được không làm như vậy. Chỉ là báo ân lời nói, nhiều nhất ngươi đam hạ tất cả, thế hắn đi chết, không đến mức làm được lại đi hại chết một cái người vô tội. Do đó, nên còn có bức hiếp, đối với ngươi ở xa đất lưu đày người nhà bức hiếp. Hắn nhìn sắc mặt ngày càng trắng xanh người trẻ tuổi, nói, ta nghĩ, hung thủ nên trước giờ hồi lâu đã tìm được ngươi, hắn kể ngươi nghe, hắn có thể vì ngươi phụ thân báo thù, nhưng cũng có thể để cho ngươi người một nhà chết không có chỗ chôn. Hắn chỉ cần ngươi phối hợp hắn, chỉ cần tại thời khắc mấu chốt, dâng ra sinh mệnh của ngươi, chỉ cần ngươi năng lực nghe hắn, kia không chỉ có thể vì ngươi phụ thân báo thù, càng có thể khiến cho người nhà của ngươi được sống cuộc sống tốt, không cần lo lắng khi nào đều chết ở chỗ nào vùng đất nghèo nàn. Ngươi là một cái hiếu thuận tốt bụng người, lại không có cách nào có thể từ chối, cho nên ngươi chỉ có thể tiếp nhận. Nghe Lưu Thụ Nghĩa giống như tận mắt thấy chính mình trải nghiệm tất cả lời nói, Triệu Phong nhịn không được nói, ngươi như thế nào hiểu rõ những thứ này? Lưu Thụ Nghĩa bình tĩnh nhìn hắn, bởi vì ta hiểu rõ hung thủ là ai, cũng biết hắn có nhiều tâm ngoan thủ lạn, cũng biết hắn đối với ngươi cùng với phụ thân ngươi là thái độ gì, cho nên đây hết thảy cũng không khó đoán. Vậy nguyên nhân chính là đây, ta luôn luôn cảm thấy ngươi rất đáng thương, ngươi dường như trước kia ta, đối với mọi thứ đều tràn đầy tuyệt vọng cùng bất lực. Triệu Phong kinh ngạc nhìn Lưu Thụ Nghĩa, hắn năng lực rõ ràng cảm nhận được Lưu Thụ Nghĩa trong mắt thương hại, đây không phải là dối trá, không phải là bộ, hắn là thực sự lý giải chính mình, một mực kiềm chế nước mắt, tại thời khắc này, cuối cùng vỡ đê mà xuống. Hắn tan vỡ khóc lớn. Ta cũng không muốn hại ngươi, nhưng ta không có cách nào a. Ta không nghe hắn, mẫu thân của ta, tiểu muội của ta tất cả người nhà đều phải chết. Ta có thể làm sao? Hắn tóm lấy đầu của mình, dùng sức gõ, ngươi nói, ta có thể làm sao a? Triệu Phong tiếng khóc đau buồn không thôi, lại tràn đầy tuyệt vọng cùng bất lực. Nhìn cái kia bởi vì đói khát gầy trơ cả xương dáng vẻ, nhìn hắn bị sỉ nhục mà trải rộng toàn thân máu ứ đọng, nội tâm Thiện Lương Đỗ Cấu không khỏi nói, do đó, ngươi thật sự không biết hung thủ thân phận. Không biết. Triệu Phong lắc đầu, hắn đem ta lấy tới Trường An về sau, liền đem ta đóng lại, sau đó mỗi ngày định thời gian cho ta đồ ăn, cũng không cùng ta trò chuyện, ta căn bản cũng không biết hắn muốn làm gì. Cho đến hôm nay buổi trưa, một mực khóa lại môn đột nhiên được mở ra, đồng thời một phong thư lưu tại cửa. Ta hôm nay nói tới đều muốn tất cả, đều là trên thư yêu cầu. Kìa tin đâu? Đỗ Cấu hỏi. Triệu Phong mím thật chặt thần, đốt đi, hắn không cho phép ta lưu lại. Ta không dám ngô nghịch hắn, ta sợ hắn hại ta người nhà. Nói xong, hắn nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa, một bên rơi lệ, vừa nói xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta kém chút hại chết ngươi. Lưu Thụ Nghĩa lắc đầu, chỉ là bình tĩnh nói, không cần xin lỗi, về sau nghĩ biện pháp đền bù ta liền có thể. Hắn là một cái chủ nghĩa thực dụng người, không cần đến ngôn ngữ cảm kích cùng ấy nấy. Triệu Phong trọng trọng gật đầu, ta hiểu rồi, chỉ cần ta không chết, ta nhất định sẽ đền bù ngươi. Lưu Thụ Nghĩa lúc này mới lại lần nữa lộ ra nụ cười, nói tiếp hồi vụ án đi. Hắn nhìn Triệu Phong, đông nhiên nói, ngươi thật sự cảm thấy hung thủ đang vì ngươi phụ thân báo thù sao? Cái gì? Triệu Phong ngơ ngác một chút. Ngươi lẽ nào đều không nghĩ tới, hung thủ vì sao muốn giết Triệu Từ bốn người sao? Ngay cả ngươi đứa con trai này, đều không có nghĩ tới vì cha báo thù đi giết Triệu Từ bốn người, dựa vào cái gì hung thủ đều vui lòng mạo hiểm như vậy, đi giết bọn hắn? Cái này? Triệu Phong nước mắt đột nhiên ngăn lại, hắn cau mày, lắc đầu nói, ta chưa bao giờ nghĩ tới những thứ này. Lưu Thụ Nghĩa cũng không ngoài ý muốn Triệu Phong trả lời. Hắn chuyển qua tầm mắt, nhìn về phía Đỗ Như Hồi đám người, nói, sát nhân là cần động cơ. Chớ nói chi là, hung thủ lần này sát nhân, lại hao phí như vậy nhiều tâm cơ, thậm chí không tiếp giả mạo tức vương quỷ hồn mạo hiểm, giả sử bí mật của hắn bị phát hiện, có thể tưởng tượng, hắn nghĩ thoải mái dễ chịu chết đều là việc khó. Thế nhưng, dù vậy, hắn vẫn là phải giết Triệu Từ bốn người, vì sao? Hắn đối với Triệu Phong không có ý tốt, rất rõ ràng không phải là vì giúp hắn báo thù, nhưng nếu không phải cho Triệu Trác báo thù, lại sẽ là cái gì? Nghe Lưu Thụ Nghĩa hỏi, Đỗ Như Hối mấy người cũng hơi nhíu mày, lộ ra vẻ suy tư. Xác thực, tại xác định hung thủ không phải Triệu Phong về sau, hung thủ kia liên hành hung động cơ cũng phát sóc mê ly. Không phải báo thủ, còn có thể là nguyên nhân gì, nhường hắn đem báo cáo Triệu Trác bốn người toàn bộ giết sạch. Kỳ lạ a. Lẽ nào? Lúc này, Đỗ Cấu dường như nghĩ tới điều gì, hắn đột nhiên nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa, nói, lẽ nào cùng Triệu Từ dị thường của bọn hắn liên quan đến? Dị thường? Cái gì dị thường? Mọi người nghe được Đỗ Cấu lời nói, cũng không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc. Đỗ Cấu thấy mọi người cũng nhìn mình, trước tiên hướng Lưu Thụ Nghĩa hỏi, Lưu chủ sự, ta có thể nói sao? Lưu Thụ Nghĩa cười lấy gật đầu, tự nhiên có thể. Đạt được Lưu Thụ Nghĩa xác nhận, Đỗ Cấu hít sâu một hơi, nói, hôm nay tại Triệu Viên ngoại lang dinh thự điều tra lúc, Lưu chủ sự từng để cho ta bí mật điều tra vài sự kiện, này vài sự kiện kết quả ngoài dự liệu của ta. Cái nào vài sự kiện? Kết quả thế nào? Bùi Tịch nhìn chằm chằm hắn, mở miệng hỏi. Đỗ Như Hồi ánh mắt sâu thẳm nhìn thoáng qua con của mình. Chương 10, xác nhận, hung thủ chính là ngươi. 2-1-2, chương 10, xác nhận, hung thủ chính là ngươi. 2-1-2, hắn biết rõ con của mình có nhiều ưu tú, vậy biết mình nhi tử bởi vì học thức phong phú, xuất thân rất tốt, có trong ngạo, cho dù lại bình thản đối xử mọi người, vậy khó nén ngạo khí tận trong xương tủy khí. Nhưng vừa vặn, tại mọi người hoài nghi nhìn về phía hắn, chờ lấy hắn giải thích lúc, hắn phản ứng đầu tiên đúng là hướng Lưu Thụ Nghĩa hỏi phải chăng có thể, mà không phải mình làm chủ, tại chỗ nói ra tất cả. Cái này có thể cùng hắn trong ngày thường hành vi có một ít khác nhau. Cái này khiến Đỗ Như hồi ý thức được, vẹn vẹn một ngày, con của mình đã đối Lưu Thụ Nghĩa sản sinh tôn kính. Đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng, cho nên hắn rất hiếu kỳ, Lưu Thụ Nghĩa đến tuột cùng nhường con trai mình làm cái gì, nhường hắn như vậy kiêu ngạo người, sẽ ở như vậy trong thời gian ngắn, sinh ra lòng kính trọng. Đỗ Cấu mang theo bội phục thần sắc nhìn thoáng qua Lưu Thụ Nghĩa, nói: "Lưu chủ sự để cho ta bí mật điều tra Triệu Từ bốn người tại hạ giá trị về sau, sẽ làm cái gì, cùng với bọn hắn tại năm ngoái giữa năm, có phải gặp được khó khăn gì?" Kết quả, hắn đón lấy tầm mắt của mọi người, nói: "Ta tra ra, Triệu Từ thích cờ bạc. Mỗi tháng chí ít có 4 lần sẽ đi sòng bạc đánh cược lớn, nhưng hắn mỗi lần đi cược đều sẽ mang mũ rộng vành, thay đổi phổ thông trang phục, cố ý ẩn tàng thân phận của mình. Nếu không phải Lưu chủ sự cho ta nhắc nhở, để cho ta mang theo kia ba cái từ Triệu Từ trong thư phòng tìm thấy xúc sắc đi mỗi cái sòng bạc hỏi, những kia sòng bạc vậy sẽ không biết thường xuyên đi bọn hắn chỗ nào đánh cược người, vậy mà sẽ là đương triều công bộ viên ngoại lang. Mà ở hỏi ý trong, ta cũng biết một sự kiện." Hắn nhìn về phía mọi người, "Triệu Từ tại năm ngoái giữa năm, từng thua lớn qua mấy lần, nghiêm trọng nhất một lần, hắn ngay cả khế nhà cũng lấy ra thế chấp vay tiền." Nghe Đỗ Cấu lời nói, tất cả mọi người không khỏi lộ ra vẻ ngoài ý muốn. "Khế nhà đều thua hết rồi? Thật hay giả? Hoàn toàn không nghe nói a." "Đúng vậy a, không gặp Triệu gia có cái gì bất ngờ a? Bọn hắn không trả ở thật tốt sao?" Quan viên hộ bộ nhóm xì xào bàn tán. Đỗ Như Hối lại tại lúc này, sâu thẳm lông mi tròn, hiện lên một vòng tinh mang. Thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, nói: "Sau đó thì sao? Có phải hay không khế nhà lại chụp về?" Lưu Thụ Nghĩa ánh mắt lóe lên, trong lòng thầm khen, không hổ là Đỗ Đoạn nhìn tới Đỗ Như Hối đã nghĩ thông suốt hết thảy. Đỗ Cấu gật đầu, không sai, qua không bao lâu, hắn liền lấy tiền chuộc quay về, cho nên Triệu Trạch không có bị lấy đi. "Tiền tài làm sao tới?" Đỗ Như Hối lại hỏi. Đỗ Cấu lắc đầu, song bạc cũng không biết. Đỗ Như Hối ánh mắt càng sâu. Lúc này, Lưu Thụ Nghĩa xen vào nói, "Còn có một cái rất có ý nghĩa chuyện." Hắn nhìn về phía Đỗ Như Hối, nói: "Ta từng hỏi thăm qua Triệu Từ phu nhân, hỏi nàng Triệu Từ có phải thích cờ bạc, kết quả Triệu phu nhân nói Triệu Từ cũng không cược, còn nói Triệu Từ từng nói cược là gia tộc độc dược, nghiêm lệnh cấm chỉ Triệu gia bất luận cái gì con cháu đi cược." Đỗ Như Hối cơ hồ là trong nháy mắt liền hiểu Lưu Thụ Nghĩa nói bóng gió. "Thì ra là thế, hắn liền nhà người đều giàu dếm, chẳng thể trách chúng ta từ người nhà hắn chỗ nào, kiểm tra không ra vấn đề gì." Đỗ Như Hối khó được thu lại nét mặt ôn hòa, cười lạnh nói: "Miệng đầy cược là độc dược, cấm chỉ gia tộc tử đệ dính cược lời nói, có thể chính mình lại mỗi tháng đều muốn đi cược, thậm chí ngay cả nhà đều thua, kém chút nhường người cả nhà bị đuổi đi. Thực sự là tốt một cái miệng đầy nhân nghĩa đạo đức ra vẻ đạo mạo người." Đỗ Như Hối đây cũng không phải là ngầm niệm ai, chính là Trình Sử Mặc cũng nghe rõ chưa vậy. Hắn nhịn không được nói: "Do đó, này Triệu Tử căn bản cũng không có nhìn bề ngoài tốt như vậy, hắn là một kẻ xảo trá người." Ngụy Trưng Đoan chính cứng nhắc gương mặt bên trên toát ra một vòng tức giận. Hắn đã tại suy xét phải như thế nào viết đấu trường, thống mạng như Triệu Từ kiểu này dối trá quan viên, không biết cái vạn chữ trường văn mắng bọn hắn máu chó đầy đầu, phát tiết không được trong lòng phẫn uất. Lưu Thụ Nghĩa nhìn thoáng qua hoặc như có điều suy nghĩ hoặc phẫn nộ mọi người, hướng Đỗ Cấu nói: "Đỗ Tử Thừa tiếp tục đi." Đỗ Cấu nghe vậy gật đầu tiếp tục nói: "Trừ ra Triệu Từ ngoại, ta còn phát hiện ba người khác cũng đều đồng dạng cùng người khác nhận biết hình tượng có cực lớn khác nhau. Hộ bộ thương giám Triệu Văn Nghĩa nhiều lần lưu luyến nơi bấm hoa, năm ngoái nửa năm sau thường xuyên là hoa khôi vung tiền như rác, chẳng qua cùng Triệu Từ một dạng cũng là che giấu tung tích, nếu không phải ta để người mang theo chân dung, thanh lâu người cũng không biết hào khí như thế người là Triệu Văn Nghĩa. Còn có hộ bộ viên ngoại lang Hàn Độ, hắn ở đây bên ngoài vụ trộm dưỡng mấy cái ngoại thất, đồng thời là những thứ này ngoại thất cũng đặt mua trạch viện, những thứ này trạch viện vị trí không kém, giá trị rất tốt, mà đặt mua thời gian tại năm ngoái giữa năm sau đó. Cũng liền công bộ chủ sự Vương Lộ Trình không có tra ra kiểu này dư luận không tốt sự tình, nhưng năm ngoái hắn nhìn về phía mọi người, nói: "Mẹ ruột của hắn bệnh nặng, lấy hắn công bộ chủ sự đồng lộc, căn bản không cách nào cho trị liệu, nhưng giữa năm sau đó, mẫu thân hắn bệnh bị chữa khỏi." Đỗ Cấu nói xong, có thể hộ bộ đại đường lại yên tĩnh. Tất cả mọi người tại nhíu mày trầm tư, suy tư Lưu Thụ Nghĩa nhường Đỗ Cấu điều tra ra những kết quả này phía sau đại biểu ý nghĩa. Lưu Thụ Nghĩa tầm mắt đảo qua mọi người, nở nụ cười: "Không biết chư vị có phát hiện hay không, bốn người này có một cái điểm chung." Mọi người nghe vậy, vô thức nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa. Liền nghe Lưu Thụ Nghĩa nói, đó chính là tiền tài. Bất luận là Triệu Từ cược, Triệu Văn Nghĩa vung tiền như rác, hay là Hàn Độ trộm nuôi vợ bé cùng mua sắm dinh thự, hay là Vương Lộ Trình vì mẫu thân chữa bệnh, cũng cần một số tiền lớn tài. Thế nhưng lấy bổng lộc của bọn hắn, duy trì nhà mình gia tộc sĩ diện cũng đã không dễ dàng, bọn hắn từ đâu tới đại lượng tiền tài đâu? Với lại, còn có một cái thời gian trọng yếu, vậy rất thú vị. Triệu Từ là tại năm ngoái giữa năm sau đó, chuộc về khế nhà, Vương Lộ Trình cũng là tại năm ngoái giữa năm sau đó, chị tốt mẹ ruột của hắn. Năm ngoái thời gian này, không biết chư vị. Lưu Thụ Nghĩa đón lấy tầm mắt của mọi người, ý vị thâm trường nói: "Có phải cảm thấy quen hay? Năm ngoái giữa năm, giữa năm cũng là tháng 6. Năm ngoái tháng 6." Đột nhiên, có quan viên hộ bộ đột nhiên ngẩng đầu lên, trên mặt nét mặt tràn đầy sợ hãi, "Năm ngoái tháng 6, đó không phải là Triệu Từ bọn hắn vạch trần Triệu Trác tham ô, Triệu Trác bị bắt vào tù, cuối cùng bị định tội tháng sao?" Hắn một tiếng kinh hô, quả thực liền như là đầu nhập trong chảo dầu nước sôi, thoáng chốc dẫn tới mọi người kêu lên liên tục, trực tiếp vỡ tổ. Bọn hắn đột nhiên đạt được đại lượng tiền tài đồng thời, tố giác vạch trần Triệu Trác, là trùng hợp sao? làm sao có khả năng là trùng hợp? Không sai, nếu như chỉ có một người đột nhiên thu được đại lượng tiền tài thì cũng thôi đi, có thể sự thực là tất cả mọi người cũng tại giữa năm sau đó có tiền rồi tài. Đúng vậy à, Triệu Từ có tiền chuộc về khế nhà, Triệu Văn Nghĩa giữa năm sau đó bắt đầu vung tiền như rác, Hà Nội mua trạch viện, Vương Lộ chỉnh chữa bệnh. Đây đều là tại giữa năm sau đó, tuyệt không có khả năng này là trùng hợp. Tiền tài của bọn họ là từ đâu tới? Cái này, vấn đề này vừa ra, nguyên bản hò hét tầm vĩ mọi người, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Trong lòng bọn họ có một cái không thể bảo là không lớn mật suy đoán, nhưng bọn hắn không dám nói ra. Trần Thái Khoản, là Trần Thái Khoản. Lúc này, gầy trơ cả xương Triệu Phong đột nhiên tan vỡ khóc lớn, nguyên lai là như vậy. Nguyên lai là như vậy. Cha căn bản cũng không có tham ô Trần Thái Khoản. Cha không có nói dối, hắn thật sự không có tham ô. Là Triệu Từ, là Triệu Từ bốn người bọn họ tham ô, nhưng bọn hắn đem tất cả chịu tội cũng đẩy lên cha trên người. Là bọn hắn làm. Ta cha là vô tội. Ta Triệu gia cũng là vô tội. Chúng ta đều là trong sạch ra. Có thể cha đã chết, nhà ta vậy nhanh cửa nát nhà tan. Triệu Phong cực kỳ bi ai tiếng khóc, nghe được ở đây tất cả mọi người trong lòng cũng cảm giác khó chịu. Mặt đen Trình Sử mặc thật dài thở dài một cái, có hơi nghiêng người sang đi, không dám nhìn Triệu Phong này bộ dáng đáng thương. Đỗ Cấu vậy lắc đầu, ánh mắt phức tạp. Ai có thể nghĩ tới, lệnh bệ hạ chấn nộ, tự mình hạ lệnh xử tử, nhường Triệu gia dường như cửa nát nhà tan tham ô án, chân tướng lại là như vậy. Thị Lang bộ hộ Triệu Thành Dịch cắn răng nghiến lợi, những thứ này tên đáng ghét, bọn hắn lại như vậy hãm hại Triệu Thị Lang. Triệu Thị Lang làm người thân hòa, lại chịu mệt nhọc, cũng không bởi vì phẩm cấp cao hơn chúng ta, đều lấn áp chúng ta. Có thể kết quả, tốt như vậy Triệu Thị Lang, lại bị bọn hắn cho như vậy hại chết. Triệu Thành Dịch lắc đầu, vẻ mặt hối hận, sớm biết Triệu Thị Lang bị oan uổng, chúng ta làm lúc nên tin tưởng Triệu Thị Lang a. Cái khác quan viên hộ bộ nghe vậy, cũng đều đi theo gật đầu. Đúng vậy à, bây giờ suy nghĩ một chút, Triệu Thị Lang xác thực không giống như là sẽ làm tham ô sự tình người. Chúng ta làm sao lại không có tin tưởng hắn đâu? Triệu Thành Dịch nhìn về phía khóc dường như muốn co rút Triệu Phong, vậy lau lau khóe mắt, nói: "Triệu Phong, ngươi yên tâm, tất nhiên chúng ta biết trận tướng, nhất định vì ngươi phụ thân tìm lại công đạo. Đường Thượng thư bây giờ không có ở đây Trường An, vậy bản quan đều đại biểu hộ bộ, hướng bệ hạ thượng thư, đề xuất bệ hạ vì ngươi phụ thân khôi phục danh dự, đồng thời tiếp cả nhà ngươi trở về Trường An." Nghe được Triệu Thành Dịch lời nói, Triệu Phong trọng trọng gật đầu. Hắn dây rủi lấy đứng dậy, muốn hướng Triệu Thành Dịch ngỏ ý cảm ơn. Nhưng ai biết, hắn còn chưa kịp hành lễ, đột nhiên bị Lưu Thụ Nghĩa bắt lấy cánh tay, ngăn cản động tác của hắn. Triệu Phong tràn đầy nước mắt, con mắt mờ mịt nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa, liền nghe Lưu Thụ Nghĩa nói ra long trời lở đất, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc ngoài ý muốn. "Ngươi nhất định phải hướng tính toán người cha người chủ sự sau màn, tàn sát Triệu Từ bốn người chân hung nói lời cảm tạ." Câu điểm ủng hộ, có phiếu đề cử cái gì, ném lên một phiếu ủng hộ một chút đi. Chương 11, chân tướng công bố. Cuối cùng bí mật. 2 trong 1, 1, chương 11, chân tướng công bố. Cuối cùng bí mật. 2 trong 1, 1, Lưu Thụ Nghĩa lời nói, đơn giản chính là đất bằng kinh lôi. Nổ tất cả mọi người đại náo ông trực hưởng. Bọn hắn kinh ngạc nhìn Lưu Thụ Nghĩa, trong lúc nhất thời, lại có chút ít không có phản ứng Lưu Thụ Nghĩa lời này ý nghĩa. Tính toán Triệu Phong cha người chủ sự sau màn, tàn sát Triệu Từ bốn người chân hung. Hắn nói đúng lắm. Triệu Thanh Dịch. Triệu Thanh Dịch là hung thủ. Thậm chí Triệu Trác bị oan uổng, cũng là hắn làm. Thật hay giả? Quan viên hộ bộ nhóm, tràn đầy không dám tin nhìn về phía Triệu Thanh Dịch. Triệu Thị Lang, cái này, đây quả thật là ngươi làm sao? Không thể nào. Làm sao có khả năng là Triệu Thị Lang làm? Có thể Lưu Thụ Nghĩa. Hắn cho đến bây giờ, còn không có bỏ qua. Hắn lần này sẽ sai sao? Cái này, quan viên hộ bộ nhóm chỉ cảm thấy đầu óc muốn vỡ ra. Một phương diện, bọn hắn rất khó tin tưởng đối xử mọi người dày rộng Triệu Thành Dịch sẽ phạm hạ như vậy ngoan độc tội ác. Có thể mặt khác, Lưu Thụ Nghĩa đã dùng hành động thực tế, trong lòng bọn họ lưu lại đáng giá tín nhiệm hình tượng. Đến mức, bọn hắn hiện tại thật sự không biết nên tin người nào. Đừng nói bọn hắn, chính là Ngụy Trưng cùng Bùi Tịch, cũng đều là mặt lộ kinh hãi, trầm ổn nét mặt khó mà duy trì. Trình Sử mặc càng là hơn nghẹn họng nhìn chân chối, cái này, điên rồi. Cũng liền đỗ như hối, am hiểu âm nhu tính toán, năng lực tiếp nhận rất mạnh, nét mặt không có biến hóa quá lớn. Nhưng hắn nguyên bản ngửa ra sau lưng lại lần nữa nghiêng về phía trước, bao nhiêu cũng vẫn là bại lộ trong lòng của hắn bất ngờ. Lưu chủ sự, ngươi nói là sự thật. Thật là hắn tính toán ta cha. Triệu Phong hai tay chăm chú mà tóm lấy Lưu Thụ Nghĩa ống tay áo, mu bàn tay nổi gân xanh, hắn mắt trợn tròn, răng đều muốn cắn nát. Lưu chủ sự, chúng ta ngày xưa không đoán, ngày nay không thủ, ngươi vì sao muốn vu hãm bản quan? Lúc này, Triệu Thành Dịch đột nhiên một tiếng quát chói tai vang lên. Hắn hai mắt tràn đầy xấu hổ cùng phẫn nộ, giống như thật sự bị oan uổng bình thường. Ủy khuất lại có khó hiểu, hôm nay ngươi đến hộ bộ tra án, bản quan không có bởi vì ngươi phẩm cấp thấp đều qua loa tắt trách ngươi, chính tương phản, bản quan tự mình tiếp đãi ngươi, bất kể ngươi hỏi vấn đề gì, muốn cái gì, bản quan cũng không chần chờ chút nào. Nếu bổn quan thực sự là hung thủ, bản quan sao lại như vậy phối hợp ngươi? Bản quan thật sự không biết, đến tột cùng ở đâu đắc tội qua ngươi, để ngươi như vậy chửi với ta. Nghe Triệu Thành Dịch ủy khuất không hiểu lời nói, lại đi nhìn xem Triệu Thành Dịch kia xấu hổ dáng vẻ phẫn nộ, quan viên hộ bộ nhóm cũng vô thức gật đầu. Mặc dù bọn hắn không có tự mình tiếp đãi Lưu Thụ Nghĩa, nhưng cũng tận mắt thấy Triệu Thành Dịch đối với Lưu Thụ Nghĩa nhiệt tình cùng phối hợp. Với lại Triệu Thành Dịch nét mặt, thấy thế nào cũng như thế nào chân thành, cái này khiến bọn hắn nhất thời cũng không khỏi hoài nghi dậy rồi Lưu Thụ Nghĩa. Nhưng ai biết Lưu Thụ Nghĩa dường như đã sớm biết Triệu Thành Dịch có thể như vậy nói, thần sắc không có chút nào bất ngờ. Hắn nhìn thẳng Triệu Thành Dịch phẫn nộ hai mắt, chậm rãi nói, lấy thân phận của ta, ngươi căn bản không có bất kỳ lý do gì, toàn bộ hành trình tự mình đi cùng, có thể nhưng ngươi bỏ mặc càng khẩn cấp hơn công vụ không đi làm, cũng muốn bồi tiếp ta cái địa vị này thấp nho nhỏ hình bộ chủ sự. Ta nghĩ, phối hợp ta là giả, ngươi mục đích thực sự, hẳn là giám thị ta, muốn biết ta đến tuột cùng hiểu rõ bao nhiêu manh mối à. Rốt cuộc, Lưu Thụ Nghĩa tự tiếu phi tiểu nói, dựa theo ngươi kế hoạch ban đầu, ta đã sớm nên bị giam vào đại lao, biến thành dê thế tội. Có thể kết quả, ta lại đột nhiên bị ủy thác trách nhiệm, trả lại môn điều tra, trong lòng ngươi nên vô cùng hoảng a. Hoàn toàn không biết đến tuột cùng ở đâu xảy ra ngoài ý muốn, cho nên ngươi chỉ có tự mình nhìn ta chằm chằm, ngươi mới có thể yên tâm. Nói vậy, Triệu Thành Dịch nét mặt không có bởi vì Lưu Thụ Nghĩa mà có bất kỳ kinh hoàng nào, có chỉ là càng thêm phẫn nộ. Miệng hắn kia tròm dâu cũng bởi vì phẫn nộ của hắn mà bay dương lên, hắn nhìn về phía Đỗ Như Hối ba người, nói, Đỗ Bộc Sạng, Bùi Tư Không, Ngụy Đại Phu Minh Giám. Hạ quan chỉ là muốn vì ta hộ bộ quan viên cái chết kiểm tra cái minh minh bạch bạch, lúc này mới không ngại thân phận của hắn thấp, vậy toàn lực giúp đỡ. Không ngờ rằng, hắn lại không chỉ không biết cảm ơn, ngược lại nhờ vào đó cắn ngược lại hạ quan một ngụm. Hắn quả nhiên là bị ổi bạch nhãn lang. Sớm biết như vậy, hôm nay ta đều không nên cho hắn hòa nhã. Nhìn Triệu Thành Dịch không hề sơ hở đáp lại, chính là âm thầm bùi tịch, cũng không khỏi nhíu mày. Nhất thời vậy phán đoán không ra, đến tuột cùng ai đang nói láo. Lưu Thụ Nghĩa nhìn Triệu Thành Dịch chấn nộ dáng vẻ, trong lòng cũng không khỏi cảm khái, thật đúng là cái ảnh đế, chẳng thể trách không ai nhìn thấu miệng của hắn mặt. Bất quá, ở trước mặt hắn, chỉ dựa vào diễn là không có ý nghĩa. Ngươi xác thực đây rất nhiều người đều muốn thông minh. Lưu Thụ Nghĩa hướng Triệu Thành Dịch nói, ngươi năng lực phát giác được giả tạo treo cổ tự tử, cùng chân chính treo cổ tự tử, tại môi trường bên trên khác biệt, năng lực trước giờ làm ra ứng đối, xóa đi giả tạo treo cổ tự tử chứng cứ môi trường, cho dù là ta, ban đầu cũng lâm vào khốn cảnh. Xóa đi giả tạo treo cổ tự tử chứng cứ môi trường. Đỗ Cấu đột nhiên nghĩ tới Lưu Thụ Nghĩa trước đó kia kỳ quái hành vi. Hắn không khỏi nói, lẽ nào là Lưu chủ sự leo đến trên sàng ngang chuyện? Lưu Thụ Nghĩa tán dương liếc nhìn Đỗ Cấu một cái, không hổ là Đỗ Như Hối chi tử, tư duy nhanh nhẹn, một điểm đều thông. Hắn gật đầu nói, ta xem qua khám nghiệm tử thi nghiệm thi ghi chép, hàn độ trên cổ không có cái khác vết dây hằn, trên người cũng không có cái khác vết thương, phù hợp treo cổ tự tử bỏ mình đặc thù. Có thể hàn độ rõ ràng không phải thật sự treo cổ tự tử, cho nên hắn sẽ có treo cổ tự tử đặc thù, xác nhận hung thủ trước hết nghĩ cách mê đi hàn độ, lại đem hắn treo lên, giả tạo treo cổ tự tử. Mà kiểu này giả tạo sẽ ở môi trường trong lưu lại một định sơ hở. Sơ hở? Đỗ Cấu mặt lộ trầm tư. Không sai. Lưu Thụ Nghĩa nói, xà nhà bình thường là quét dọn góc chết, phía trên thường xuyên sẽ trồng chất nhất định cho bụi, cho nên dây thừng cột vào phía trên về sau, tất nhiên sẽ tại cho bụi thượng lưu lại dấu vết. Chân chính treo cổ tự tử người, vô luận là có hay không thật sự muốn chết, tại đem chính mình sâu trên sợi dây về sau, bản năng của thân thể đều sẽ để bọn hắn tiến hành dãy rủa, cái này dãy rủa đều tất nhiên sẽ dẫn đến dây thừng lắc lư, từ đó tại trên xà nhà cho bụi bên trên lưu lại tương ứng dấu vết. Nhưng nếu như giả tạo treo cổ tự tử, thi thể là tại trong hôn mê bị đứt chết, vậy hắn cũng không cần rõ ràng dãy rủa, tự nhiên cũng sẽ không lưu lại bao nhiêu dấu vết. Hắn nhìn về phía Đỗ Cấu, giải thích nói, do đó, thông qua xà nhà cho bụi, là có thể đối với mình treo cổ hay không, tiến hành gián tiếp phán đoán. Đỗ Cấu nghe Lưu Thụ Nghĩa 10 phần rõ ràng giảng thuật, mới chợt hiểu ra. Mới hiểu được vì sao Lưu Thụ Nghĩa sẽ làm ra, vô duyên vô cớ bỏ người ta xà nhà quái dị hành vi. Hắn cau mày nói, nhưng cũng tiếc, xà nhà bị đánh quét qua. Lưu Thụ Nghĩa gật đầu, đúng vậy à, xà nhà bị đánh quét, tất cả cho bụi đều không thấy, ta cũng không cách nào bằng này đánh giá ra hàn độ chân chính nguyên nhân tử vong, cho nên ta trước đó mới nói, hung thủ so với ta nghĩ càng khó chơi hơn. Rốt cuộc tiểu này chi tiết, người bình thường có phải không sẽ phát hiện? Bất quá, hắn tiếng nói lại là nhất chuyện, vậy chính vì hắn sai người quét dọn người bình thường đều sẽ coi nhẹ xà nhà, cũng mới để cho ta lần đầu tiên đối với hắn sản sinh hoài nghi. Do đó, hắn làm như vậy, đến tột cùng là chuyện tốt hay là chuyện xấu, vẫn đúng là chưa hẳn đấy. Ngụy Trưng nghe Lưu Thụ Nghĩa trật tự rõ ràng lời nói, cặp kia uy nghiêm trang chính con người, không khỏi nở rộ một vòng sáng sắc. Này Lưu Thụ Nghĩa, có thể tưởng tượng thường người thường không thể nghĩ, phát hiện người thường không thể phát hiện chi tiết, còn có thể suy một ra ba, thật có xử án chi tài năng lực. Hắn suy nghĩ một lúc, quay đầu nhìn về phía Đỗ Như Hối, nói: "Ngự sử đại cần nhân tài như vậy." Đỗ Như Hối chính tràn ngập ý cười nhìn hai người trẻ tuổi giao lưu, lúc này nghe được Ngụy Trưng lời nói, ánh mắt đều không có cho Ngụy Trưng một chút, thản nhiên nói: "Hình bộ càng cần nữa, cấp người cấp được chính mình địa bàn." Chê cười. Một bên Bùi Tịch nghe lời của hai người, sắc mặt không khỏi chìm mấy phần. Hắn hiểu rõ, Lưu Thụ Nghĩa đây là muốn giẫm nhầm tức chó. Ta cũng giải thích qua, ta là vì quét dọn suối quẩy, nhường đồng nghiệp tốt an tâm tiếp tục ở đâu làm việc công, căn bản không phải vì xóa đi chứng cứ gì. Triệu Thành Dịch hai mắt càng ngày càng sắc bén lại, hắn chầm chầm vào Lưu Thụ Nghĩa, âm thanh lạnh lùng nói, Lưu Thụ Nghĩa, ngươi chớ có nói những thứ này nữa không cách nào chứng minh. Này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ngươi như lấy thêm không ra làm chứng theo, bản quan liền trực tiếp đem ngươi bắt lại. Thân làm thị lang bộ hộ, bản quan không phải ngươi một cái nho nhỏ hình bộ chủ sự có thể đều xấu. Nghe Triệu Thành Dịch uy hiếp, Lưu Thụ Nghĩa ánh mắt càng sâu, ngươi thật sự cảm thấy, ngươi đem tất cả bằng chứng cũng xóa đi. Thật sự cảm thấy, ta liền không có thực chất bằng chứng. Triệu Thành Dịch trên mặt tự tin, cười lạnh nói, ngươi không thể nào có. Bởi vì ta đều không có làm những thứ này. Tốt. Hy vọng ngươi một lúc còn có thể lại nói ra những lời này. Lưu Thụ Nghĩa lại lần nữa nhìn về phía Đỗ Như Hối đám người, nói, vừa mới Triệu Phong tại Vu Hãm ta lúc, nói tới giả tạo tức vương quỷ hồn thủ pháp, đúng là chân thực. Ta thăm dò qua Triệu Trạch quỷ hồn sau khi xuất hiện hiện trường, phát hiện trên mặt đất lưu lại chấm máu, cùng với vật này. Nói xong, hắn từ trong ngực lấy ra tại Triệu Trạch dưới vết tường, tìm thấy nhiễm một chút chấm máu như phỉ thúy giống nhau đồ vật nhỏ. Đây là? Trình Sử Mặc hỏi. Dạ Minh Châu mảnh vỡ. Dạ Minh Châu mảnh vỡ. Mọi người khẽ giật mình. Lưu Thụ Nghĩa khẽ gật đầu, nói, vì để cho Tức Vương quỷ hồn có vẻ đầy đủ chân thực, hung thủ chuyên môn tại áo bào bên trên khảm nạm những thứ này Dạ Minh Châu mảnh vỡ. Lời như vậy, tại ban đêm lúc, cho dù quang tuyến không rõ, trên mặt đất người cũng có thể càng thêm thấy rõ ràng không trung đồng bền, cái gọi là Tức Vương quỷ hồn. Chương 11, chân tướng công bố. Cuối cùng bí mật. 2/1, 2, chương 11, chân tướng công bố. Cuối cùng bí mật. 2/1, 2, đồng thời, cũng vì nhường Tức Vương quỷ hồn sát nhân càng làm cho người tin phục, hung thủ chuyên môn tại trên quần áo dính chút ít tiên huyết, có thể quỷ hồn lên đỉnh đầu đồng bền lúc, năng lực có giọt máu rơi xuống, để người nhìn lên tới, liền tựa như thiên hạ hạ xuống huyết vũ một loại khủng bố. Trình Sử Mặc giật mình gật đầu, nguyên lai là như vậy, chẳng thể trách Triệu phu nhân các nàng xem rõ ràng như vậy, lại sợ hãi như vậy, đều bị dọa ngất đi. Lưu Thụ Nghĩa gật đầu một cái, tiếp tục nói, nhưng cũng nguyên nhân chính là đây, những thứ này giọt máu trên mặt đất sẽ lưu lại rõ ràng chấm máu, mà thông qua chấm máu, chúng ta có thể đánh giá ra Tức Vương quỷ hồn di động phương hướng. Hắn nhìn về phía mọi người, Triệu Trạch chấm máu trên đại thể hiện lên một đường thẳng, chỉ là có chút địa phương thô, có nhiều chỗ mảnh mà thôi, lại thêm Tức Vương quỷ hồn là từ phía đông xuất hiện, lại từ phía đông biến mất. Đây hết thảy cũng phù hợp chơi diều, cũng là con diều hành động quỹ đạo. Con diều phải bay, chỉ có thể theo cơn gió thổi phương hướng, đồng thời bởi vì có dây thừng khống chế, chỉ có thể thẳng tắp phi hành, mà không thể tùy ý quẹo cua. Chấm máu có chiều rộng hẹp, vừa vặn phù hợp đêm đó phong chợt mạnh chợt yếu. Ta còn nhìn qua hai người khác bị giết hồ sơ trong về chấm máu, cùng với quỷ hồn xuất hiện biến mất tình huống, còn có ngay lúc đó hừng gió, cùng đêm qua tình huống cơ bản nhất trí. Bởi vậy, ta liền xác định, cái gọi là Tức Vương quỷ hồn, chính là hung thủ sử dụng con diều, Dạ Minh Châu, Tức Vương áo mãng bảo cùng với giọt máu chỗ chế tạo ra. Trước đó Triệu Phong nói ra quỷ hồn là do con diều giả tạo lúc, mọi người mặc dù không có hoài nghi, nhưng cũng không có trực quan cảm thụ, không rõ ràng con diều làm sao lại biến thành người người e ngại Tức Vương quỷ hồn. Mà bây giờ, có Lưu Thụ Nghĩa giảng thuật, bọn hắn mới rốt cục có 10 phần trực quan lại hình tượng nhận biết. Liên phản phất nguyên bản mông lung màng mỏng, một nháy mắt bị đâm xuyên. Người xác thực rất biết suy luận, nhưng trong này như cũng không có hung thủ manh mối, cho dù hiểu rõ hung thủ là như thế nào ngụy tạo quỷ hồn, thì có ích lợi gì? Triệu Thanh Dịch ôm cánh tay, lạnh lùng nói, ngươi hay là lại làm chuyện vô ích? Vô dụng công sao? Lưu Thụ Nghĩa đón lấy Triệu Thành Dịch lạnh băng tầm mắt, ý vị thâm trường nói, ngươi sẽ không cho rằng ta nói cặn kẽ như vậy, chỉ là đơn thuần vì giải thích quỷ hồn lai lịch à? Triệu Thành Dịch nhíu mày lại, không có đã hiểu Lưu Thụ Nghĩa ý nghĩa. Chỉ thấy Lưu Thụ Nghĩa lại lần nữa mặt hướng Đỗ Như Hối ba người, nói, chư vị có thể suy nghĩ một chút Hàn Độ bốn người tử vong phương thức, trình tự, cùng với thời gian. Hàn Độ là trước hết nhất chết, bởi vì giả tạo treo cổ tự tử, không có dẫn tới bất luận người nào hoài nghi cùng điều tra. Sau đó, Tức Vương thi thủ trong vòng một đêm biến mất không còn tăm tích, bệ hạ chấn nộ, lòng người bàng hoàng. Lại sau đó, liền truyền ra Tức Vương quỷ hồn sát nhân sự tình, lực chú ý của mọi người đều đặt ở Tức Vương cựu bộ bị Tức Vương quỷ hồn giết chết sự việc bên trên, không còn có người đi chú ý những thứ này kẻ bị giết còn từng xuất hiện tại cùng một cái hồ sơ trí thượng. Nghe Lưu Thụ Nghĩa lời nói, mặt đen Trình Sử Mặc không khỏi lộ ra vẻ suy tư, hắn cảm thấy mình hình như mơ hồ đã hiểu cái gì, có thể lại không có hoàn toàn đã hiểu Lưu Thụ Nghĩa ý nghĩa. Những người khác cũng đều là tương tự nét mặt, cái hiểu cái không, tạm thời thay đổi kế hoạch. Lúc này, giọng Đỗ Như Hối đột nhiên vang lên. Lưu Thụ Nghĩa nhìn về phía Đỗ Như Hối, thấy Đỗ Như Hối kia sâu thẳm lông mi bên trong tinh mang, liền hiểu rõ Đỗ Như Hối đã triệt để đã hiểu hết thảy. Hắn khẽ gật đầu, không sai, chính là tạm thời thay đổi kế hoạch. Từ Hàn Độ chết đi cách thức đó có thể thấy được, hung thủ căn bản không nghĩ bởi vì tử vong của bọn hắn dẫn tới chú ý của những người khác, cho nên ban đầu hắn hẳn là muốn thông qua tự vẫn hoặc là ngoài ý muốn cách thức đến giải quyết Hàn Độ bốn người. Thật không nghĩ đến, ở giữa đột nhiên gặp phải Tức Vương thi thủ biến mất chuyện, mà chuyện này trực tiếp đều cho hung thủ một cơ hội. Hắn tầm mắt đảo qua mọi người, nhìn mọi người vô thức nuốt nước miếng dáng vẻ, chậm rãi nói, Tức Vương quan tài vỡ vụn, thi thể mất tích. Vốn là để người nghi thần nghi quỷ sự tình, lúc đó cũng đã có một ít bịa đặt đồn nhảm xuất hiện, như hắn mượn nhờ việc này, lại thêm dầu vào lửa đi giết trùng hợp thân làm Tức Vương cựu thần ba người, ai có thể nghĩ đến hồ sơ chuyện. Do đó, hắn tạm thời thay đổi kế hoạch, áp dụng dễ dàng hơn, không cần hắn tự mình ra tay sát nhân kế hoạch. Mà như vậy, tất cả chịu tội liền cũng đẩy lên Tức Vương cựu bộ trên người, hắn một cách tự nhiên, công thành lui thân, ẩn thân rút lui. Trình Sử Mặc nhịn không được nói, hung thủ kia thật là quá giàu hoạt. Đừng nói chúng ta cũng hoài nghi, chân chính trộm đi Tức Vương thi thủ người, đang nghe nói Tức Vương quỷ hồn sát nhân về sau, đều phải choáng váng. Đoán chừng bọn hắn đều phải hoài nghi chuyện này, có phải là bọn hắn hay không đồng bọn làm. Lời này có chút buồn cười, nhưng hết lần này tới lần khác chính là ngay cả Đỗ Cấu đều cho rằng đây là vô cùng có khả năng. Lưu Thụ Nghĩa cười cười, tiếp tục nói, chẳng qua đây không phải ta muốn nói trọng điểm, của ta trọng điểm là tạm thời hai chữ. Tạm thời? Đỗ Cấu khó hiểu. Lưu Thụ Nghĩa gật đầu, mong muốn giả tạo Tức Vương quỷ hồn, như vậy Tức Vương áo mãng bảo chính là tất không thể thiếu thứ gì đó, ta vừa mới đã từng nói, hung thủ là tại Tức Vương thi thủ sau khi mất tích, tạm thời sửa đổi kế hoạch, muốn sử dụng Tức Vương quỷ hồn. Nói cách khác, hắn cần tại mấy ngày ngắn ngủi thời điểm, lấy tới một cái cùng Tức Vương áo mãng bảo giống nhau như lúc trang phục, ta muốn hỏi một chút mọi người, các ngươi cảm thấy, 3 năm này hung thủ năng lực bắt đầu từ số 0, chế tạo ra một bộ giống nhau như lúc áo mãng bảo sao? Đỗ Cấu không hề nghĩ ngợi, trực tiếp lắc đầu, không thể nào. Đầu tiên, áo mãng bảo tơ lụa, liền không phải người bình thường có thể lấy được. Tiếp theo, cho dù lấy tới, cũng không có thợ may dám đi may dệt. Chớ nói chi là, lấy áo mãng bào phức tạp trình độ, chính là trong cung thủ rất xảo trước đường, không có trang dư cũng khó có thể dệt thành. Với lại, kia áo mãng bào kiểu dáng, theo Tức Vương mất đi, đã bị phong tồn cấm dùng, hiện nay thái tử sử dụng áo mãng bào, cùng Tức Vương đã từng áo mãng bào hoàn toàn khác biệt, hung thủ cho dù mong muốn may dệt, cũng không tìm tới kiểu dáng đi bắt trước. Lưu Thụ Nghĩa khẽ gật đầu, Đỗ Tự Thừa nói không sai, rất nhiều nguyên nhân dưới, hung thủ không thể nào tại vài ngày như vậy thời gian bên trong chế tạo ra giống nhau như lúc áo mãng bào. Với lại, hắn nhìn về phía mọi người, ta tại Triệu Trạch lúc còn chuyên môn hướng Triệu phu nhân xác nhận qua, Triệu phu nhân hết sức rõ ràng mà nói, quỷ kia hồn mặc chính là Tức Vương chân chính áo mãng bào, cùng nàng quá khứ nhìn thấy giống nhau như lúc, thậm chí ngay cả ống tay áo kim tuyến chi tiết cũng hoàn toàn tương tự. Như vậy, vấn đề liền đến. Hắn âm điệu đột nhiên biến đổi, hai mắt đột nhiên híp lại, nói, này chân thật như vậy, thậm chí có thể chính là chân thật Tức Vương áo mãng bào, không phải tạm thời may rèn, vậy nó lại sẽ là từ đâu tới? Cái này, mọi người đều không khỏi trầm tư. Mà lúc này, tham dự qua Huyền Vũ môn chi biến chuyện khắc phục hậu quả Đỗ Như Hối, đột nhiên âm thanh yếu ớt nói, Tức Vương sau khi chết, Nguyên Đông cung tất cả mọi thứ cũng xung công. Tiền tài, tơ lụa, châu báu phỉ thúy, tất cả vật chất quý, toàn bộ đưa đến hộ bộ quản hạt quốc khố. Trong đó, hắn tĩnh mịch tầm mắt rơi vào sát mặt cuối cùng có biến hóa thị lang bộ hộ trên người, đều bao gồm Tức Vương áo mãng bào. Lời này vừa ra, hộ bộ mọi người sắc mặt đột nhiên hoàn toàn biến đổi. Bọn hắn cơ hồ là trước tiên đều nhìn về phía Triệu Thành Lịch. Vì tại thượng thư đường kiệm sau khi rời đi, mở ra quốc khố chìa khóa, ngay tại thân làm thị lang bộ hộ Triệu Thành Dịch trong tay. Nói cách khác, chỉ có Triệu Thành Dịch có thể mở ra quốc khố cửa lớn. Thấy mọi người tất cả nhìn mình, Triệu Thành Dịch sắc mặt càng phát trắng đi, hắn lắc đầu, vừa muốn nói gì, lại nghe giọng Lưu Thụ Nghĩa đã không nhanh không chậm vang lên. Trình Trung Lang tướng, hiện tại ngươi có thể nói chuyện, ta tại Triệu Trạch nhờ ngươi bí mật chuyện điều tra. Trình Sử Mặc, còn có chuyện của hắn. Mọi người không khỏi vô thức nhìn về phía Trình Sử Mặc. Chỉ thấy mặt đen Trình Sử Mặc mười phần làm ra vẻ vô vậy không có dính hôi thủ, vẻ mặt cuối cùng đến phiên ta đại chiến thần uy dáng vẻ. Hắn cái cằm có hơi giơ lên, sau lưng cong dịu to bản va chạm nhau, phát ra thanh thúy tiếng vang, tại đây tiếng vang trong, thanh âm của hắn cuối cùng vang lên, Lưu chủ sự để ta tới đến hộ bộ, hướng hộ bộ trông coi quốc khố người, cùng với trong cung cấm vệ, bí mật xác nhận hai chuyện. Chuyện thứ nhất, là cất đặt tại trong quốc khố Tức Vương áo mãng bảo, có hay không có thiếu khuyết. Chuyện thứ hai, thì là tại Tức Vương thi thủ sau khi biến mất, đến Tức Vương quỷ hồn lần đầu tiên sát nhân trước đó trong khoảng thời gian này, cũng có ai ra vào qua quốc khố. Mà kết quả, Trình Sử Mặc nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa, trung đồng đại trong ánh mắt, không khỏi hiện lên một vòng kính nể. Hắn nói ra, kết quả, hộ bộ người bước vào kiểm kê, quả thực phát hiện bị đặt ở đáy hòm, một mực không ai hỏi đến Tức Vương áo mãng bảo, thiếu một món. Mà thiếu cái này áo mãng bảo, cũng không có lấy ra ghi chép, nói cách khác, vật áo mãng bảo, là bị người trộm lấy đi. Về phần chuyện thứ hai, ở chỗ nào trong ba ngày, chỉ có ba người, từng phụng mệnh ra vào qua quốc khố. Trong đó, hắn quay đầu, nhìn chăm chú Triệu Thành Dịch, đều có ngươi. Triệu Thành Dịch đồng tử đông nhiên co rụt lại, trên mặt tự tin nét mặt, sớm đã biến mất. Hắn vội vàng nói, cho dù như thế, vậy cũng chỉ có thể nói ta có hiểm nghi, còn có hai người khác đâu. Lẽ nào bọn hắn liền không có hiểm nghi? Lưu Thụ Nghĩa nghe vậy, chỉ là bình tĩnh nói, thế nhưng, hai người khác, cũng không có tại ngươi tự tay cho ta viết 15 người trong danh sách à. Hai cái danh sách trùng được người, chỉ có ngươi một cái. Phúc chốc. Triệu Thành Dịch toàn thân cứng đờ, giống như xét đánh loại, bị giải ra. Chương 12, kết án. Chương 12, kết án. Nhìn Triệu Thành Dịch như vậy phản ứng, căn bản không cần Lưu Thụ Nghĩa lại nói cái gì, mọi người liền cái gì đều hiểu. Là hắn. Hung thủ thật là hắn. Thật sự làm cho người rất khó có thể tin. Triệu Thị Lang bình thường biểu hiện như vậy vui tính, ai có thể nghĩ tới hắn lại âm hiểm như thế ngon độc. Ai nói không phải a? Hiện tại ta cũng cảm thấy cùng giống như nằm mơ. Hắn thật sự quá dối trá, vừa mới như vậy cái hoan, ta lại tin tưởng hắn. Nếu không phải Lưu chủ sự tại, chỉ sợ ta cả đời sẽ không biết diện mục thật của hắn. Đúng vậy a. Quan viên hộ bộ nhóm nghị luận ầm ĩ, nét mặt muốn nhiều bất ngờ, có nhiều bất ngờ. Triệu Phong lúc này càng là hơn trực tiếp vào tới. Hai tay của hắn bóp lấy Triệu Thành Dịch cổ, khuôn mặt dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi cái này hại ta cha khốn nạn, ta muốn giết ngươi. Trình Trung Lang tướng ngăn lại hắn. Lưu Thụ Nghĩa nhìn Triệu Phong lúc này điên cuồng dáng vẻ, nói với Trình Sử Mặc. Trình Sử Mặc đối với Lưu Thụ Nghĩa đã là phát ra từ đáy lòng kính nể, giờ phút này nghe vậy, không chần chờ chút nào, trực tiếp vươn tay, sau đó giống như xách gà con bình thường, đem gầy trơ cả xương, toàn thân trên dưới không có một chút thịt Triệu Phong cho xách tới một bên. Nhìn che lấy cổ, không ngừng cục bẹo Triệu Thành Địch, Lưu Thụ Nghĩa thản nhiên nói, cảm giác hít thở không thông dễ chịu sao? Hàn Độ bị ngươi giết chết lúc, chính là ngươi cảm giác này. Triệu Thành Dịch toàn thân không khỏi run lên, hắn đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt nhìn chằm chằm Lưu Thụ Nghĩa, ánh mắt hung ác, lại có không cam lòng. Lưu Thụ Nghĩa bình tĩnh nói, về ngươi giết người động cơ, ta còn không có nói, muốn nghe sao? Triệu Thành Dịch nhìn Lưu Thụ Nghĩa kia tất cả đều nằm trong lòng bàn tay ung dung nét mặt, nghe mọi người đối với mình nghị luận cùng thỏa mãn, răng đều muốn cắn nát, nghe cái gì? Lại một lần nữa để ngươi xuất tận oai phong sao? Hắn mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, mắng, đều do kia bốn lòng tham không đáy ngu xuẩn. Nếu như không phải bọn hắn lại tìm đến ta yêu cầu tiền tài, nếu như không phải lo lắng bọn hắn ngu xuẩn sẽ để cho ta bại lộ, ta sao lại đối bọn họ độc thủ? Ta đã thay thế Triệu Trác, biến thành tứ phẩm thị lang, tiến thêm một bước, đúng là ta thượng thư. Ta căn bản cũng không nghĩ lại độc thủ, đều là bọn hắn bức ta. mà ta nếu không đối bọn họ độc thủ, chỉ bằng các ngươi những thứ này người vô năng. Hắn ngẩng đầu, tầm mắt đảo qua Ngụy Trừng, Bùi Tịch đám người, cười lạnh nói, chỉ bằng các ngươi, cũng nghĩ tra ra bí mật của ta. Đời này, các ngươi đều khó có khả năng hiểu rõ Triệu Trác án chân tướng. Chỉ tiếp, hắn lắc đầu, ta lại tìm như thế một đám người ngu xuẩn làm đồng bạn. Bùi Tịch bị Triệu Thành Dịch như vậy chỉ vào cái mũi mắng, sắc mặt lập tức vô cùng khó coi. Hắn bịch một cái tát trực tiếp đập tới trên mặt bàn. Nghiêm nghị quát, Triệu Thành Dịch, ngươi làm thực sự là sắp chết đến nơi, vẫn không hối cải. Ngụy Trưng sắc mặt vậy không đổi lên, rốt cuộc mỗi lần đều là hắn chỉ vào người khác cái mũi mắng, này còn là lần đầu tiên bị người chỉ vào cái mũi như vậy mắng. Mà lại, hắn còn không có cách nào phản bác. Rốt cuộc, Triệu Thành Dịch nói không sai, nếu như không phải Lưu Thụ Nghĩa đem Triệu Thành Dịch bắt tới, hắn đời này nên cũng sẽ không hoài nghi Triệu Thành Dịch có vấn đề gì. Ngươi nói bọn hắn ngu xuẩn. Đúng là vô cùng ngu xuẩn. Lưu Thụ Nghĩa nhìn về phía Triệu Thành Dịch, đúng là gật đầu đồng ý, nói, rốt cuộc, dù là đến cuối cùng, Triệu Từ cũng như cũng lựa chọn bảo hộ ngươi, hắn xác thực thật quá ngu xuẩn. Ngươi nói cái gì? Triệu Thành Dịch sửng sốt. Lưu Thụ Nghĩa chậm rãi nói, ngươi có thể còn không biết ta. Triệu Từ căn bản cũng không có như hai người khác một dạng, chết tại phòng ngủ. Không có. Triệu Thành Dịch nhíu mày. Lưu Thụ Nghĩa nói, ngươi vì để cho quỷ hồn sát nhân càng thêm chân thực, chuyên môn tính kế lưng gió, bảo đảm quỷ hồn năng lực ra hiện tại bọn hắn phòng ngủ chi thượng, từ đó để bọn hắn tại phòng ngủ độc phát lúc, giống như chính là quỷ hồn tại sát nhân. Thế nhưng, đêm qua, Triệu Từ cũng không có tại phòng ngủ nghỉ ngơi, mà là về đến Triệu Trạch về sau, đều lông mày không dương, tâm sự nặng nề đem chính mình nhốt vào trong thư phòng. Ngươi có biết, hắn tại sao lại vượt quá dự liệu của ngươi, không có ôm xinh đẹp mỹ tiểu nương chìm vào giấc ngủ, ngược lại đem chính mình nhốt vào thư phòng. Triệu Thành Dịch đầu tiên là cho mày, có thể dần dần, dường như nghĩ tới điều gì, sắc mặt không khỏi ngưng tụ. Lưu Thụ Nghĩa quan sát đến Triệu Thành Dịch nét mặt biến hóa, nói, trong thư phòng, ta phát hiện trên bàn của hắn, có một tấm bày ra khai tuyên chỉ. Tuyên chỉ bên cạnh mặt đã mài tốt. Thế nhưng, đến cuối cùng, trên tuyên chỉ trừ ra ngòi bút nhỏ xuống bút tích ngoại, vậy không có để lại một chữ. Ngươi cảm thấy? Lưu Thụ Nghĩa híp mắt nói, Triệu Từ là nghĩ viết cái gì, nhưng cuối cùng lại không có rơi xuống bút đâu. Ngươi cảm thấy, có thể trở thành lục phẩm biên ngoại lang Triệu Từ, mắt thấy ba người khác lần lượt chết đi, thật sự biết cái gì đều không muốn. Cái gì cũng không nghi ngờ. Ngươi cuối cùng gặp hắn, cho hắn hạ độc lúc, lẽ nào liền không có chú ý tới, hắn muốn nói lại thôi. Đủ rồi, đừng nói nữa. Triệu Thành Dịch nghe Lưu Thụ Nghĩa lời nói, toàn thân cũng run rẩy. Hắn hai nhãn thần sắc không ngừng lấp lóe, nét mặt biến rồi lại biến. Hắn không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên hai mắt nhắm nghiền, hai tay gắt gao cầm, đầu ngón tay đâm xuyên làn da, tiên huyết cốt cốt chảy ra. Lưu Thụ Nghĩa nhìn hắn, nói, cho nên nói, ngươi nói thật sự không sai, Triệu Từ thật sự rất ngu, rõ ràng đã đoán được hung thủ là ngươi, rõ ràng đã đoán được ngươi mục tiêu kế tiếp chính là hắn, nhưng lại như cũng không muốn đem tình hình thực tế viết ra. Rõ ràng hắn chỉ cần viết ra, ngươi đều hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng hắn vẫn là không có. Triệu Thanh Dịch. Giọng Lưu Thụ Nghĩa đột nhiên thấp trầm xuống, phảng phất như là đâm vào tim phổi dao găm, sắc bén lại lạnh băng, tự tay giết chết như vậy tình cảm chân thực đợi huynh đệ của ngươi, dễ chịu sao? Ý miệng. Triệu Thanh Dịch mở ra tinh hồng hai mắt, nghiêm nghị hướng Lưu Thụ Nghĩa hét lớn. Hắn nét mặt điên cuồng, đã hoàn toàn mất đi bình tĩnh. Thấy cảnh này, Lưu Thụ Nghĩa trong mắt tinh mang lóe lên, liền nói ngay, Triệu Phong vốn là ngươi tìm đến dê thế tội, nếu như ngoại ý muốn nổi lên, ngươi kế hoạch ban đầu là nhường hắn đến cho ngươi thế tội, đã ngươi đã tìm được rồi dê thế tội, ngươi vì sao còn muốn tính toán hãm hại ta? Viên kia ngọc bội ta đã vứt đi nửa năm lâu, vì sao nó sẽ trong tay ngươi? Ngươi là 6 tháng trước liền bắt đầu tính toán ta sao? Còn có huynh trưởng của ta, ngươi dùng tin tức của hắn tính toán ta, ngươi thế nhưng hiểu rõ hắn mất tích chân tướng. Triệu Thành Dịch bị Lưu Thụ Nghĩa kích thích không còn bình tĩnh, nghe được Lưu Thụ Nghĩa vấn đề, cơ hồ là vô thức liền phá khẩu mà ra, ngươi là cái thá gì? Cũng xứng ta tính toán ngươi. Nếu không phải hắn cho ta chỉ đạo, ta căn bản cũng không hiểu rõ ngươi là cái nào nhân vật. Hắn? Lưu Thụ Nghĩa ánh mắt lóe lên, lúc này tiến lên một bước, nói, hắn là ai? Hắn là, thoại bởi vì chưa rơi, mặt mũi tràn đầy điên cuồng Triệu Thành Dịch đột nhiên sử sốt. Tiếp theo hai mắt trừng lớn, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ lại dẫn một vòng nghĩ mà sợ nhìn Lưu Thụ Nghĩa, ngươi lôi kéo ta thoại, ngươi lại âm hiểm như thế. Lưu Thụ Nghĩa, ngươi đều dẹp ý niệm này đi, ngươi đừng nghĩ theo ta chỗ này hiểu rõ bất cứ chuyện gì, ta cái gì cũng sẽ không nói, ta sẽ dẫn lấy tất cả bí mật cùng nhau xuống địa ngục. Ngươi dù thông minh lại như thế nào, trên đời này hay là có ngươi vĩnh viễn tra không được bí mật. Huynh trưởng của ngươi, ngươi cũng đừng muốn lại tìm đến, ha ha ha. Nghe điên cuồng tiếng cười, nhìn đối với mình mặt mũi tràn đầy phong bị, rõ ràng sẽ không lại tùy tiện mở miệng Triệu Thành Dịch, Lưu Thụ Nghĩa trong lòng không khỏi thở dài một tiếng. Hắn hiểu rõ tâm tư kín đáo Triệu Thành Dịch sẽ không dễ dàng mở miệng, cho nên chuyên môn thừa dịp chân tướng rõ ràng, Triệu Thành Dịch tâm thần thất thủ cơ hội đi kích thích đối phương, nhường Triệu Thành Dịch chết bình tĩnh cùng phán đoán, từ đó hỏi ra chính mình muốn biết vấn đề. Nhưng cũng tiếc, Triệu Thành Dịch chỉ nói phân nửa đều phản ứng lại. Chẳng qua dù vậy, hắn vẫn là biết một cái rất mấu chốt thông tin. Hắn, Triệu Thành Dịch nói sở dĩ sẽ hãm hại chính mình đều là hắn chỉ thị. Hắn là ai? Triệu Thành Dịch phía sau còn có những người khác. Người kia nắm giữ lấy chính mình nửa năm trước mất đi ngọc bội, còn nhường Triệu Thành Dịch dùng chính mình huynh trưởng thông tin dụ dỗ tiền thân. Đây có phải hay không đại biểu chính mình huynh trưởng mất tích cùng Triệu Thành Dịch người sau lưng liên quan đến? Lưu Thụ Nghĩa trầm tư một chút, thấy Triệu Thành Dịch một bộ ngửa đầu, mặc cho giết mặc cho dốc thịt dáng vẻ, cuối cùng là lắc đầu. Hiện tại rõ ràng là hỏi không ra cái gì, chỉ có thể chờ đợi về sau chậm rãi thẩm. Hắn hít sâu một hơi, không chần chờ nữa, trực tiếp xoay người, nhìn về phía Đỗ Như Hối. Chắp tay nói, Tước Vương quỷ hồn sát nhân án, cùng với năm ngoái giữa 5 triệu chắc tham ô án, tất cả đã cao phá. Hạ quan, may mắn không làm được mệnh. Không phụ lòng. Chương 13, Bùi Tịch xin lỗi. Chương 13, Bùi Tịch xin lỗi. Lưu Thụ Nghĩa may mắn không làm nhục mệnh lời nói, quanh quẩn tại yên tĩnh hình bộ trong hành lang. Gió đêm gào thét, gợi lên cái kia màu xanh quan bảo, tay áo đồng bền, bay phất phới. Mọi người thấy dung mạo tuấn tú, trẻ tuổi bình tĩnh Lưu Thụ Nghĩa, giờ khắc này chỉ cảm thấy nội tâm cảm khái vô hạn. Bọn hắn thật sự không nghĩ tới, quá khứ một mực biểu hiện mềm yếu bất lực Lưu Thụ Nghĩa, lại thật có thể phá án và bắt giam Tam Pháp Ti liên thủ cũng thúc thủ vô sách Tước Vương quỷ hồn sát nhân án. Càng không có nghĩ tới, Lưu Thụ Nghĩa vẹn vẹn chỉ dùng không đến thời gian một ngày thôi. Với lại, càng thêm mấu chốt chính là, trong vòng một ngày, Lưu Thụ Nghĩa còn không vẹn vẹn phá Tước Vương quỷ hồn sát nhân án, liên đối lấy lại phá sớm đã kết án Triệu Trác Tham ô án. Hai vụ giết người, tất cả khó bề phân biệt, bí mật giấu giếm. Thân làm cùng một cái người giật dây Triệu Thành Dịch, càng là hơn âm hiểm xảo trá, cẩn thận dị thường. Nhưng dù cho như thế, Lưu Thụ Nghĩa hay là tại một ngày ngắn ngủi bên trong, cẩn thận thăm dò, tra rõ chân tướng. Phần này năng lực, chính là Chu Mặc, cũng không thể không cắn nhà, ghen tị lẩm bẩm một câu thật bản lãnh. Tốt. Lúc này, Đỗ Như Hối cởi mở tiếng cười, đột nhiên vang lên. Hắn trực tiếp đứng dậy, đi đến Lưu Thụ Nghĩa bên cạnh, nhìn không ngừng cho mình ngạc nhiên thuộc hạ, hắn là càng xem càng thỏa mãn. Đỗ Như Hối vô vô Lưu Thụ Nghĩa bả vai, cười nói, bản quan liền biết, ta nhìn chúng người, sẽ không nhút nhát. Ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Án này năng lực phá, ngươi không thể bỏ qua công lao. Ngươi yên tâm, bản quan nhất định sẽ hướng bệ hạ báo cáo ngươi công lao, ta bảo đảm, ngươi sẽ không còn thấp cổ bé họng. Hắn còn nhớ đêm qua Lưu Thụ Nghĩa kia tự giễu lời nói, càng còn nhớ hắn đối với Lưu Thụ Nghĩa cho ra hứa hẹn. Mọi người nghe Đỗ Như Hối lời nói, lại đi nhìn xem Lưu Thụ Nghĩa, trong ánh mắt cũng không khỏi lộ ra cực kỳ hâm mộ. Bọn hắn có thể tưởng tượng ra được, tối nay sau đó, Lưu Thụ Nghĩa tuyệt sẽ không lại vắng vẻ vô danh. Thu được Đỗ Như Hối thưởng thức, lại tại bệ hạ chỗ nào lưu lại tên, trở nên nổi bật ngày, thật không xa vậy. Chính là Trình Sử Mặc, cũng trông mong lộ ra hâm mộ và khao khát. Nghĩ hắn xuất thân mặc dù không thấp, nhưng cũng chưa từng bị Đỗ Như Hối như vậy đại nhân vật như vậy khích lệ tán thưởng, càng không có bị người như vậy hâm mộ qua. Giờ khắc này, Trình Sử Mặc lần đầu tiên đối với mình học võ lựa chọn, sản sinh hoài nghi. Hắn ở đây nghĩ, như tự mình lựa chọn đọc sách lời nói, có phải hay không đều cũng có thể giống như Lưu Thụ Nghĩa, như thế bị người cùng bái. Một bên Đỗ Cấu như hiểu rõ Trình Sử Mặc suy nghĩ trong lòng, khẳng định sẽ nói cho Trình Sử Mặc, ngươi suy nghĩ nhiều. Nghĩ hắn Đỗ Cấu, 2 tuổi biết chữ, 3 tuổi đọc sách, 5 tuổi làm thơ, 10 tuổi ẩn ý nhận đại nho tán thưởng, đọc sách thật tốt đi. Kết quả thì sao? Hắn còn không phải chỉ có kính nể cùng hâm mộ phần. Tốt, tất nhiên vụ án đã phá, vậy cũng không cần lại lãng phí thời gian. Lúc này, giọng Bùi Tịch vang lên, ngắt lời mọi người hâm mộ suy nghĩ. Quan biên hộ bộ nhóm vô thức theo tiếng nhìn về phía Bùi Tịch, chỉ thấy vụ án mặc dù đã phá, có thể Bùi Tịch nét mặt lại tựa hồ như cũng không có như gì vui vẻ. Người tới, đem Triệu Thành Dịch bắt giữ, nhốt vào đại lao. Những người khác, cái kia tán tất cả giải tán đi. Nói xong, Bùi Tịch liền trực tiếp đứng dậy, nhìn xem đều không có đi xem Lưu Thụ Nghĩa một chút, muốn rời đi. Bùi Tư Không. Nhưng vào lúc này, giọng Lưu Thụ Nghĩa đột nhiên không nhanh không chậm băng lên. Hắn nhìn muốn rời đi Bùi Tịch, tự thiếu phi tiểu nói, Bùi Tư không gấp gáp như vậy rời khỏi, có phải hay không quên đi chuyện gì? Chân lơ lửng giữa trời Bùi Tịch nghe vậy, sắc mặt không khỏi trầm xuống, hắn lúc này mới quay đầu, thật sâu nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa, trầm giọng nói, Lưu Thụ Nghĩa, ngươi đều không nên tìm buồn quan phiền phức. Sao có thể gọi gây sự với Bùi Tư không đâu? Lưu Thụ Nghĩa lông mày nhướng lên, đối với Bùi Tịch kia tràn ngập cảm giác gáp bách tầm mắt không chút nào sợ, nói, ta nghe nói Bùi Tư không học thức bên bác, cho nên Bùi Tư không hẳn phải biết một câu gọi quân tử nhất ngôn. Tứ Mã Nan Truy ta cùng với Bùi Tư không tại trước mặt nhiều người như vậy lập hạ giao ước, nếu là Bùi Tư không thực hiện hứa hẹn, chẳng phải là sẽ khiến người khác nghĩ lầm Bùi Tư không phải quân tử, là không tuân thủ hứa hẹn người. Do đó, ta này căn bản cũng không phải là tìm phiền toái, ngược lại phải nói là giúp đỡ Bùi Tư không chính danh, để tránh những người khác hiểu lầm Bùi Tư không a. Bởi vì Lưu Văn Tinh nguyên nhân, Bùi Tịch đối với địch ý của mình, căn bản là không có cách xóa đi. Bất kể chính mình là đệ thấp làm tiểu, hay là cận mặt chuyển vận, cũng sẽ không cải biến Bùi Tịch đối với mình không thích kết quả. Đã như vậy, vậy mình cần gì phải ẩn nhẫn? Chớ nói chi là, tại cổ đại, hiếu chưa đi đầu. Bùi Tịch ở ngay trước mặt chính mình, nhiều lần nhục nhã Lưu Văn Tĩnh, thậm chí còn nói mình là tai họa, nói Lưu gia huyết mạch là tai họa. Chính mình nếu không phản kháng quay về, những người khác sẽ như thế nào nhìn xem chính mình? Thật không dễ dàng thông qua phá án, đảo ngược hình tượng, có thể đều sẽ một khi hủy hết. Vì vậy, bất kể từ chỗ nào phương diện nhìn xem, chính mình cũng không có lý do nhường Bùi Tịch cứ như vậy thành thơi rời đi. Đương nhiên, Lưu Thụ Nghĩa giam cứng rắn Bùi Tịch, còn có Đỗ Như Hối hiện tại đối với mình vô cùng thưởng thức nguyên nhân. Từ Đỗ Như Hối cùng Bùi Tịch ở trung chi tiết trong, Lưu Thụ Nghĩa bén nhạy phát giác được, quan hệ của hai người cũng không thân cận, quan trưởng chú ý chính là hòa hòa khí khí, ngươi cho ta mặt mũi, ta vậy nể mặt ngươi. Nhưng trước đó Đỗ Như Hối đáp ứng chính mình tra án, thế nhưng tương đương với trực tiếp phật Bùi Tịch mặt, hắn thậm chí không có cho Bùi Tịch một cái càng ôn hòa lại càng dễ tiếp nhận lý do cùng bậc thang. Nay đủ để chứng minh, hai người quan hệ có thể ngay cả mặt ngoài bình thản đều khó mà duy trì. Loại tình huống này, có Đỗ Như Hối xem trọng chính mình, hắn thì sợ gì đắc tội với người. Ngươi, Lưu Thụ Nghĩa nhanh mồm nhanh miệng, nhường Bùi Tịch tức giận. Có thể hết lần này tới lần khác, hắn còn không có cách nào phản bác. Rốt cuộc lời hứa của mình, sắp thực làm. Hiện tại tất cả mọi người đang nhìn mình, như chính mình phủ nhận Lưu Thụ Nghĩa lời nói, chẳng phải là đều chứng minh bản thân thật sự nói không giữ lời. Kia đối hình tượng của mình chính là lớn lao đả kích. Nhưng nếu không phản bác, đây chẳng phải là thật sự phải hướng Lưu Thụ Nghĩa xin lỗi. Từ hắn đấu đổ Lưu Văn Tĩnh về sau, triều đình lại không người là đối thủ của hắn, một đường cao thăng, thẳng tới chính nhất phẩm ti không. Cho dù Huyền Vũ môn chi biến bộc phát, hoàng đế đổi thành Lý Thế Dân, Lý Thế Dân cũng không có đối hắn ti không vị trí động thủ. Thanh danh của hắn, hắn những năm này tích lũy địa vị cùng thế lực, nhường hắn dường như không có hướng ai thấp quá mức. Do đó, nhường hắn hướng địch nhân chi tử xin lỗi, với hắn mà nói, đơn giản chính là sỉ nhục lớn lao. Cũng không xin lỗi, cũng không được. Trong lúc nhất thời, Bùi Tịch đúng là 10 năm qua, hiếm thấy tiến tối lưỡng nan. Nhìn Bùi Tịch sắc mặt khó coi đứng, do dự, Lỗ Như hối híp híp con người, nói: "Lưu Thụ Nghĩa, đừng làm khó dễ Bùi Tư Không, Bùi Tư Không vừa mới chính là nói đùa với ngươi thôi." Hắn khoát khoát tay, nói: "Được rồi, cứ như vậy đi, Bùi Tư Không cùng Lưu Thụ Nghĩa giao ước, mọi người cũng đều đừng coi là thật. Đồng thời, bất kỳ người nào không cho phép truyền ra chuyện hôm nay, nếu là bị bản quan nghe được bất luận cái gì liên quan đến Bùi Tư Không không tuân thủ hứa hẹn, là nói không giữ lời người lời đồn địa đặt, bản quan không chút lưu tình." Cái này sao có thể được? Trình Sử Mặc vẫn chờ xem kịch vui đâu, ai ngờ Đốt Như Hối lại phản giúp dậy rồi Bùi Tịch. "Đừng nói chuyện." Nhưng ai biết, hắn vừa mở miệng, liền bị Đỗ Cấu ngăn cản. Đỗ Cấu hạ giọng nói: "Nghe không hiểu cũng đừng nói lung tung." "Nghe không hiểu?" Trình Sử Mặc mặt ngơ ngác, nói như thế đã hiểu, ta làm sao có khả năng nghe không hiểu. Đỗ Như Hối giúp Bùi Tịch nói chuyện, nhường Lưu Thụ Nghĩa nuốt xuống một hơi này, rõ ràng như vậy, mình đương nhiên nghe hiểu. Cho nên hắn mới không phục a, dựa vào cái gì nhường hắn kính nể Lưu Minh ăn thiệt tỏi a. Nhưng ai biết, chuyện kế tiếp hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Tại Đỗ Như Hối thế Bùi Tịch sau khi nói xong, Bùi Tịch sắc mặt lại trong nháy mắt đen rất nhiều, đều muốn có thể so với Trình Sử Mặc. Sau đó, Trình Sử Mặc chỉ thấy Bùi Tịch mặt mũi tràn đầy âm trầm, hai tay chăm chú mà nắm thành quyền đầu, ánh mắt lạnh băng hướng Lưu Thụ Nghĩa lạnh giọng nói: "Bản quan trước đó bị hung thủ chỗ lừa gạt, hiểu lầm ngươi cùng phụ thân ngươi, bản quan vì đó trước xin lỗi." Nói xong, hắn đều hất lên ống tay áo, trực tiếp phất tay áo rời đi. Kia tốc độ nhanh, đều muốn thành tàn ảnh. Trình Sử Mặc trực tiếp đều bối rối, không phải, Đỗ Bộc Xạ không phải tại vì hắn nói chuyện sao? Hắn như thế nào ngược lại nói xin lỗi? Ngươi con nào lỗ thai nghe ra ta cha là vì hắn nói chuyện? Đỗ Cấu vẻ mặt bất đắc dĩ nói: "Như cha không nói, đây chẳng qua là Lưu chủ sự cùng Bùi Tư Không giữa hai người giao phong. Nhưng khi ta cha sau khi mở miệng, vậy liền đại biểu ta cha cùng với khác người đều kết cục. Mặc dù ta cha là nhường Lưu chủ sự không nên tường thiệt, còn cấm chỉ những người khác loạn chuyện. Nhưng trên thực tế, hắn nói như vậy, ngược lại là nhắc nhở Bùi Tư Không, cái ước định kia tất cả mọi người còn nhớ, đồng thời nếu như Bùi Tư Không không xin lỗi, nhất định sẽ có bịa đặt đồn nhảm truyền ra. Ngươi nói, nếu ngươi là Bùi Tư Không, ngươi sẽ làm sao?" Trình Sử Mặc không khỏi trừng to mắt, há to miệng, nhịn không được nói: "Các ngươi người đọc sách, ruột cũng như thế còn cong nhiều nhiêu sao?" Hắn sao có thể nghĩ đến, Đỗ Như Hối kia rõ ràng thiên vị Bùi Tịch lời nói, ngược lại là đang uy hiếp Bùi Tịch a. Cha nói quả thực không sai, người đọc sách cũng quá mẹ hắn âm hiểm. Lưu Thụ Nghĩa nghe Trình Sử Mặc lời nói, không khỏi cười cười, người đọc sách xác thực cũng rất âm hiểm, nhưng nếu cái này âm hiểm là đến giúp mình, vậy hắn ngược lại là thật thích kiểu này âm hiểm. Hắn nhìn về phía Đỗ Như Hối, chắp tay nói: "Đà tạ Đỗ Bộc Xạ." Đỗ Như Hối cởi mở cười một tiếng: "Bản quan không có làm cái gì, là Bùi Tư Không phẩm cách cao xa, giữ lời hứa thôi." Hắn đúng là bức Bùi Tịch một cái, nhưng làm về làm, cũng không thể thừa nhận. Nhìn cho dù phá được lớn như thế án, cho dù nhường là cao quý ti chống không Bùi Tịch túi đầu, vậy vẫn không có chút nào đắc chí vừa lòng Lưu Thụ Nghĩa, Đỗ Như Hối không khỏi gật đầu lần nữa. Phần này trầm ổn, chỉ sợ hắn lúc tuổi còn trẻ cũng không bằng. Thực sự là một cái xuất sắc người trẻ tuổi, hắn nếu là con của mình liền tốt. A, con của mình. Đỗ Như Hối hai mắt đột nhiên lóe lên một cái. Việc này, hình như không phải không được. Chương 14, thiếu gia, ta tại đây chương 14, thiếu gia, ta tại đây rộng rãi xe ngựa, đứng tại Lưu Trạch cửa. Lưu Thụ Nghĩa từ trên xe ngựa nhảy xuống tới, hắn quay người nhìn về phía xe ngựa, chắp tay nói: "Đa tạ Đỗ công đưa tiễn." Đỗ Như Hối cười lấy quát tay, nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa ánh mắt đặc biệt ôn hòa: "Ngươi phá được cái này, giúp bạn quan chiếu cố rất lớn, tiện đường đưa ngươi cũng là nên." "Tiện đường?" Đỗ Như Hối dinh thự ở vào Vương công quý tộc tụ tập sùng nhân phường, mà chính mình dinh thự ở vào Hưng Hoa phường, này một đông một tây, dường như vượt qua nửa cái Trường An thành, thật đúng là đủ tiện đường. Lưu Thụ Nghĩa mí mắt nhảy một cái, nhưng cấp trên hảo ý, nhất định phải tiếp nhận. Cho nên hắn lại lần nữa cảm tạ. Đỗ Như Hối khẽ gật đầu: "Tốt, canh giờ cũng không sớm, nhanh đi về nghỉ ngơi đi." "Là." Lưu Thụ Nghĩa gật đầu, chẳng qua hắn không có trực tiếp quay người bước vào dinh thự, mà là đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn Đỗ Như Hối đám người rời đi. Đỗ Như Hối nhìn Lưu Thụ Nghĩa hiểu chuyện dáng vẻ, trong lòng lại lần nữa cảm khái, Lưu Văn Tĩnh có đứa con trai tốt ta. Hắn hạ màn xe xuống, thu hồi tầm mắt, chỉ thấy con của mình chính vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn mình. "Làm sao vậy?" Đỗ Như Hối tâm tình không tệ, do hỏi. Đỗ Cấu nhịn không được nói: "Đây là cha lần đầu tiên tự mình đưa tiễn thuộc về nhà." "Không được sao?" "Ngược lại cũng không phải không được. Chỉ là cha từng nói qua, đồng nghiệp tình nghĩa chỉ là đồng nghiệp tình nghĩa, muốn bảo vệ tốt có chừng có mực, không thể quá đáng thân cận, đặc biệt cha bây giờ địa vị, càng phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, cùng những người khác giữ một khoảng cách." Đỗ Cấu nghi ngờ nói: "Cha hôm nay, vì sao phá lệ?" "Phá lệ?" "Ngược lại cũng không tính." Đỗ Như Hối chậm rãi nói: "Coi Lưu Thụ Nghĩa là thành đồng nghiệp lời nói, đúng là phá lệ, nhưng nếu coi hắn là người nhà, vậy liền không tính phá lệ." "Người nhà?" Đỗ Cấu khẽ giật mình. Đỗ Như Hối đôi mắt sâu thẳm nhìn chính mình xuất sắc trưởng tử, chậm rãi nói, có ít người nhất định sẽ nhất phi trùng thiên, cho dù trước mắt lại là yên lặng, vậy cuối cùng cũng có bay lên này, mà lúc đó tất cả anh yến yến liền đều sẽ nhìn thấy hắn, lại đi mời chào hắn, không chỉ cạnh tranh sẽ đại, càng quan trọng chính là, vậy chỉ có thể tính dậy hoa trên gấm, đúng không? Chân chính nhân tài không thể dậy hoa trên gấm, muốn đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, muốn tại hắn không có khởi thế trước đó biểu hiện ra tình cảm chân thực, mới có thể chân chính đi vào nội tâm của hắn, nhường hắn ở đây nhất minh kinh nhân về sau sẽ không bị những người khác cướp đi. Đỗ Cấu như có điều suy nghĩ nói, cha có ý tứ là. Đỗ Như Hối trầm giọng nói, cơ thể của ta ngày càng lụ bại, nói không chừng khi nào đều chịu không được, ta phải tìm một cho dù ta không có ở đây, các ngươi cũng có thể tín nhiệm cùng dựa vào người. Hắn nhìn về phía Đỗ Cấu, nói, muội muội của ngươi ngày mai rồi sẽ đến Trường An, tìm cơ hội nhường nàng cùng Lưu Thụ Nghĩa gặp một lần. Lưu Thụ Nghĩa cũng không biết Đỗ Như Hối muốn tặng cho chính mình một cái thế nào, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Hắn đưa mắt nhìn Đỗ Như Hối xe ngựa sau khi rời đi, liền gõ Lưu Trạch cửa lớn. Không bao lâu, cửa bị mở ra, ngạc nhiên âm thanh lập tức truyền ra. Thiếu gia, người quay về, người có chuyện gì hay không? Bọn hắn có không có làm có ngươi? Viễn Nhi ngạc nhiên bỏ ra, vòng quanh Lưu Thụ Nghĩa qua lại xoay quanh. Gia mua thường bá vậy mang theo đèn lồng chiếu sáng Lưu Thụ Nghĩa, nhìn Lưu Thụ Nghĩa hoàn hảo không chút tổn hại quay về, hắn thật dài nhẹ nhàng thở ra. Trở về là được, bình yên quay về là được. Như thiếu gia về không được, lão nô về sau đi dưới đất thấy lão gia, thật không biết làm như thế nào hướng lão gia bàn giao. Nghe hai người ân cần lời nói, Lưu Thụ Nghĩa một mực căng cứng tiếng lòng, lúc này mới buông ra. Mặc dù Đỗ Như Hối đối với hắn vậy rất tốt, có thể hai người rốt cuộc vừa mới quen biết, địa vị khác biệt lại khổng lồ như thế, hắn cũng không dám quá mức thả lỏng. Chỉ có đến chân chính người nhà trước mặt, hắn có thể triệt để dỡ xuống tâm phòng. Để các ngươi lo lắng, Lưu Thụ Nghĩa nói, vụ án đã phá, của ta hiểm nghi triệt để rửa sạch, không cần lại lo lắng cho ta. Nghe Lưu Thụ Nghĩa lời nói, Uyển Nhi linh động mắt to không khỏi lộ ra vẻ tò mò, vụ án đã phá, hung thủ là ai? Là ai như thế ghê tởm, muốn hãm hại thiếu gia? Thường bá vậy đồng dạng lộ ra tò mò nét mặt. Lưu Thụ Nghĩa một bên cùng hai người hướng trong nội viện đi đến, một bên đem vụ án tình huống cụ thể báo cho hai người. Thường bá nghe qua về sau, không khỏi lắc đầu cảm khái, vì thăng quan, đem ngăn tại trước mặt Triệu Trác Vu Hàm phải chết, thay vào đó, sợ bị bắn, lại đặt Triệu Từ bốn người lần lượt diệt khẩu, thật không nghĩ tới, này Triệu Thành Dịch chi tâm, có thể âm hiểm ngoan độc đến trình độ như vậy, may mắn thiếu gia cha ra trận tướng, bằng không, dạng này người tại triều làm quan, không dám tưởng tượng về sau còn sẽ có bao nhiêu người bị hắn giết hại. Đúng thế đúng thế. Tuyển Nhi xinh đẹp cái hốt vậy liên tục gật đầu. Chẳng qua thiếu gia thật là lợi hại a. Triệu Thành Dịch âm hiểm như thế, tính toán kín đáo như vậy, vẫn là bị thiếu gia cho khám phá. Lưu Thụ Nghĩa cười cười, cũng là vận khí ta tốt. Mới không phải, thiếu gia chính là lợi hại. Tuyển Nhi trong mắt khó nén sùng bái, thiếu gia, ngươi này cũng coi là lập công lớn a. Có phải hay không năng lực lên trước? Cuộc sống của chúng ta có phải hay không gặp qua tốt hơn rồi? Nghe Tuyển Nhi lời nói, Lưu Thụ Nghĩa không khỏi nhìn về phía keo kiệt sân nhỏ. Theo phụ thân Lưu Văn Tĩnh bị trảm, Lưu gia địa vị rất xuống ngàn trượng, căn bản thủ không được nguyên bản gia tài. Lại thêm huynh trưởng mất tích, nguyên thân những năm này bị lấn áp ra nhu nhược tính cách. Có thể Lưu gia đã triệt để lạc phách. Dinh thự nhiều năm không có sửa chữa, có chút nóc nhà cũng loạn. Xuân đông ngày than mua không nổi quá nhiều, có thể ba người bọn họ thường xuyên phải dựa vào dày cộp chăn mền cứng rắn nấu lấm liệt đêm lạnh. Mặc dù nguyên thân tại hình bộ năng lực lĩnh một ít đồng lộc, nhưng từ cựu phẩm tiểu quan, đồng lộc 10 phần ít đòi, cũng liền có thể bảo chứng ba người bọn họ cơ bản sinh tồn thôi. Sống ngược lại là có thể sống, nhưng cuộc sống xác thực vô cùng khổ. Nhìn thương bá trên người miếng vá nhiều lần áo choàng, nhìn xinh đẹp nha hoàn kia đã tẩy tương bạch váy áo, đón lấy hai người tràn ngập chờ mong tầm mắt, Lưu Thụ Nghĩa cuối cùng gật đầu. Sẽ tốt hơn, nhất định sẽ tốt hơn. Viễn Nhi nghe vậy, lập tức mặt mày hớn hở lên. Nàng kia cười một tiếng, giống như toàn bộ thế giới cũng sáng lên mấy phần, nàng vui vẻ nói thật tốt quá. Thiếu gia năng lực mua quần áo mới, năng lực được ăn càng ngon hơn. Ta đi cấp thiếu gia chuẩn bị nước nóng, thiếu gia khổ cực một trời, muốn nghỉ ngơi thật tốt. Nói xong, Uyển Nhi liền sôi nổi bước nhanh chạy xa. Nhìn Uyển Nhi vui vẻ bóng lưng, Thường Bá thở dài nói, Uyển Nhi nha đầu đi theo chúng ta chịu không ít khổ, lấy tướng mạo của nàng, đủ để tìm giàu có người ta gả đi, có thể nàng tri ân lại tốt bụng, không muốn bất luận cái gì hồi báo ở tại chỗ này chăm sóc chúng ta, thiếu gia, chúng ta không thể cô phụ nàng. Đương nhiên. Hôm sau, Lưu Thụ Nghĩa ngủ một giấc đến buổi trưa mới tỉnh lại. Đỗ Như Hối hiểu rõ Lưu Thụ Nghĩa tra án vất vả, cho nên chuyên môn nhường Lưu Thụ Nghĩa một hưu một ngày, nghỉ ngơi dưỡng sức, lại đi lên trực. Không cẩn thận, đi ngủ cái trời đất tối sầm. Mặc quần áo khai môn, vừa đi ra cửa phòng, Lưu Thụ Nghĩa đều sửng sốt một chút, bởi vì hắn phát hiện, nguyên bản trống trải trong viện, lúc này chính trưng bày lấy ba cái hòm gỗ lớn, còn có mấy người chính lần lượt hướng trong viện xách cái dương. Hắn nhìn về phía một bên chính chào hỏi Thường Bá, không khỏi nói, Thường Bá, đây là. Thường Bá nghe vậy, trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn, tràn ngập vui sướng, nói, đây là Hàn gia cho chúng ta đưa tới khế kim. Hàn gia? Khế kim? Lưu Thụ Nghĩa hơi nghi hoặc một chút. Thường Bá giải thích nói, Hàn gia là người làm ăn, trước kia thuê Lưu gia chúng ta cửa hàng làm ăn, sau đó lao ra xảy ra chuyện, Hàn gia dùng chút ít thủ đoạn, lừa gạt đi rồi chúng ta cửa hàng, không lại cho chúng ta giao tiền kim. Nay cũng gần 5 năm rồi, không nghĩ tới hôm nay lại chủ động đến thế, với lại cho so với chúng ta nguyên bản ước định còn nhiều hơn. Lưu Thụ Nghĩa nghe Thường Bá lời nói, mới tìm được nguyên thân tương quan ký ức. Vì làm lúc huynh trưởng của hắn còn chưa mất tích, cho nên việc này đều là huynh trưởng phụ trách, hắn chỉ là nghe một ít, hiểu rõ cũng không nhiều. Nhưng cũng hiểu rõ, Hàn gia không phải ví dụ. Lưu Văn Tĩnh thân làm ban đầu đi theo Lý Uyên khởi binh khai quốc công thần, tích lũy không ít bổ liếng, sau đó như nhất kình lạc vạn vật sinh, đều bị những người khác chia cắt, mà không biết bao nhiêu người. Cái này Hàn gia, trên triều đình có chút nhân mạch bối cảnh, mặc dù là lừa gạt, nhưng cũng để người không cách nào lấy ra rõ ràng vấn đề, coi như là tương đối ôn hòa một nhóm kia. Không ngờ rằng, chính mình đêm qua vừa phá án, lập được công, sáng hôm nay liền vội vàng chủ động tới cửa, giao nộp tiền thuê. Phần này nhãn lực cũng không lại. Nhìn tới, đêm qua sự việc đã truyền ra, liền không biết sẽ có mấy cái như Hàn gia như vậy có nhãn lực gặp người, lại có bao nhiêu người sẽ sợ hãi lo lắng, hoặc là ghét cay ghét đắng oán hận. Lưu Thụ Nghĩa cười lạnh một tiếng, có chút chướng, hắn sẽ từng bước chậm rãi tính. Hắn duỗi lưng một cái, nhìn những kia nặng nề cái dương, biết mình tối hôm qua lời nói coi như là ứng nghiệm. Uyển Nhi đâu? Lưu Thụ Nghĩa nói, ngày tốt lành tiền tài đến, như thế nào chưa thấy nàng? Lấy Uyển Nhi tính tình, giờ phút này nên vòng quanh những thứ này cái dương vui vẻ chuyện, đồng thời bẻ ngón tay tính làm như thế nào cho hắn mua thêm bộ đồ mới mới đúng. Uyển Nhi a, Thường Bá nói, nàng nên đi ra ngoài đem đồ ăn thừa cơm thừa cho tên ăn mày đưa đi, nàng rất hiền lành, mỗi ngày đều sẽ đem chúng ta còn lại đồ ăn cho tên ăn mày. Ngoài cửa, Uyển Nhi đem đồ ăn thừa cơm thừa rót vào tên ăn mày trong chén bể, đồng thời tầm mắt hướng đông bên cạnh đường đi nhìn lướt qua, đem một vòng lách vào quán trà thân ảnh bắt giữ tại đáy mắt. Xinh đẹp con ngươi đột nhiên nhíu lại, giọng nói đột nhiên thanh lãnh lên, thiếu gia vừa mới là công, đều có con rồi đến đây. Tên ăn mày một bên khoát tay cảm tạ, một bên cảnh giác liếc về phía bốn phía, thấp giọng nói, làm thế nào? Uyển Nhi, lúc này, sau lưng truyền đến Lưu Thụ Nghĩa tiếng la. Con rồi, tự nhiên muốn trục chết. Chỉ thấy khuôn mặt thanh lãnh Uyển Nhi, một nháy mắt tiếu ỉ hiệp như hoa. Nói xong, đều xoay người, sôi nổi hướng bên trong nhà chạy tới, một bên chạy, một bên âm thanh thanh thúy, như chim sơn ca một loại êm tai, thiếu gia, ta tại đây chương 15, a a a a a. Như thế nào là đầu người a? Chương 15, a a a a a. Như thế nào là đầu người a? Lưu Thụ Nghĩa đi tới cửa, vừa vặn thấy xinh đẹp nha hoàn cùng tên ăn mày tách ra. Hắn tầm mắt tùy ý nhìn tên ăn mày một chút, vừa muốn thu hồi, đột nhiên dừng một chút. Thiếu gia. Uyển Nhi chạy đến Lưu Thụ Nghĩa trước người, xinh xắn động lòng người gương mặt chặn ánh mắt của Lưu Thụ Nghĩa, mặt mày cong cong, ngươi xem đến trong viện những kia cái dương sao? Kia trong dương trang cũng là đồ tốt, tơ lụa, còn có đồng tiền, chúng ta thật sự muốn qua ngày tốt lành. Nghe Uyển Nhi như chim sơn ca nhảy cẫng lời nói, Lưu Thụ Nghĩa thu hồi tầm mắt, cười lấy gật đầu, tất nhiên là nhìn thấy. Dưới ánh mặt trời Uyển Nhi, gương mặt thổi qua liền phá, thật nhỏ lông tơ tại ánh nắng chiếu dọi xuống, càng rõ rệt xinh đẹp, nàng một bên bẻ ngón tay, vừa nói, có tiền rồi tài, thật là lắm chuyện đều có thể làm. Có thể cho thiếu gia mua mới áo choàng, mới hài tử, mới khăn vấn đầu, còn có thể nhiều mua chút ít thịt, rốt cuộc không cần nhường thiếu gia chỉ có thể ăn thịt mặn. Còn có, tòa nhà cũng được, sửa chữa, nóc nhà lại không tu, mùa hè vừa đến, phòng đều muốn bị phao vô dụng. Nhìn Uyển Nhi như bà chủ giống nhau tỉ mỉ tính toán dáng vẻ, Lưu Thụ Nghĩa không khỏi bật cười lắc đầu. Hắn giơ tay lên, vuốt Uyển Nhi mềm mại cái đầu nhỏ, nói, "Đi." "Đi đâu?" Uyển Nhi mở mịt ngẩng đầu. "Ngươi không phải muốn mua quần áo mới sao?" "Đi, chúng ta đi mua, mua cho ta, cũng cho ngươi cùng Thường Bá cũng mua, người một nhà, ai cũng không thể thiếu." Lưu Thụ Nghĩa không phải một cái bụn xỉ người, tất nhiên không còn thiếu tiền, vậy liền không thể bạc đãi bất luận kẻ nào. Uyển Nhi nghe xong, linh động đôi mắt lập tức sáng lên, "Ta cũng có. Ngươi nếu không phải người nhà của ta, vậy ngươi cũng được, không có." Lưu Thụ Nghĩa vừa cười vừa nói, "Không không không, ta đương nhiên là." Uyển Nhi đầu lắc cùng chống lúc lắc đồng dạng. Lưu Thụ Nghĩa nhỏ không thể thấy liếc qua tên ăn mày rời đi phương hướng, ngay lập tức vừa cười vừa nói, "Nếu như thế, vậy cũng chớ hỏi ngu như vậy, vấn đề, đi thôi, tùy ý chọn, tùy tiện mua." Hắn vung tay lên, khó được nói một câu trung nhị, "Hôm nay tất cả do bản thiếu gia tính tiền." "Trả tiền." Nhìn Lưu Thụ Nghĩa khí phách phấn chấn dáng vẻ, Uyển Nhi không khỏi hít mũi một cái, nàng nhịn không được nói, "Thiếu gia không còn giấu giốt, Minh Châu cuối cùng tẩy đi bụi bặm, thật tốt." "Còn không đi?" Lưu Thụ Nghĩa đi vài bước, chợt phát hiện xinh đẹp nha hoàn chính ngốc ngốc nhìn chính mình, không khỏi vẫy tay hô, "Tới rồi, thiếu gia chờ ta một chút." "A, Lưu chủ sự." Chế tiệm quần áo cửa. Lưu Thụ Nghĩa chính rửa cửa, ngáp một cái, vô cùng buồn chán chờ lấy xinh đẹp nha hoàn chọn lựa trang phục, đột nhiên nghe được thanh âm quen thuộc. Quay đầu nhìn lại, liền thấy thân mang áo giáp màu đen, màu da chi hắc đủ để cùng áo giáp sánh vai Trình Sử Mặc, chính dẫn kim nô vệ, từ đường đi phía đông bước nhanh đi tới. "Trình Trung Lang tướng." Lưu Thụ Nghĩa chắp tay, thấy Trình Sử Mặc thần thái trước khi xuất phát đội vàng, hiếu kỳ nói, "Ngươi đây là đang chấp hành công vụ?" "Đừng nói nữa." Trình Sử Mặc khoát tay, vẻ mặt buồn thiu, "Tối hôm qua ngươi không phải đem Triệu Thành Dịch cho bắt tới nhà, sau đó ta đều phục mệnh dẫn người đi Triệu phủ, nghĩ trước tiên đem người Triệu ra khống chế được, sau đó điều tra một chút, xem xét có thể hay không điều tra ra hắn giả quỷ dùng áo mãng bào cùng con rượu, còn có năm ngoái mất đi Trần Thái Quản." "Không thuận lợi." Lưu Thụ Nghĩa suy đoán nói. "Nào chỉ là không thuận lợi a." Trình Sử Mặc lắc đầu, nói, "Chúng ta lật khắp tất cả Triệu phủ, cũng không có tìm được mảy may áo mãng bào cùng con rượu anh tử, kia mất đi mấy vạn Trần Thái tiền, càng là hơn không thấy tăm hơi. Với lại không chỉ như vậy, ta trước đây nghĩ đem Triệu Thành Dịch vợ con bắt lại, hỏi thăm bọn họ, xem xét có thể hay không hỏi ra chút ít bí mật, ai ngờ." Hắn nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa, lắc đầu nói, "Các nàng căn bản cũng không có tại Triệu phủ." "Không có ở Triệu phủ." Lưu Thụ Nghĩa đối với áo mãng bảo cùng con diều điều tra không đến sự tình, cũng không ngoài ý muốn. Rốt cuộc cái kia diệt khẩu người cũng đã giết sạch rồi, tức vương quỷ hồn cũng không có tồn tại ý nghĩa, tiếp tục giữ lại sẽ chỉ biến thành bại lộ hai hoàng ầm. Lấy Triệu Thành Dịch tính tình, tự nhiên là tại giết hết Triệu Từ về sau, trước tiên liền đem nó tiêu hủy. Về phần Trần Thai khoản không lục ra được, cũng không tính là nhiều kỳ lạ. Đem mấy vạn quán Trần Thai khoản giấu trong nhà mình, lỡ như gặp được cái kẻ trộm, phát hiện những này tiền tài, hoặc là bị người làm trong nhà để lộ cái tiếng gió, đều sẽ đưa hắn đặt chỗ vạn kiếp bất phục. Do đó, không nút trong chính mình danh dự mới bình thường. Chớ nói chi là, Triệu Thành Dịch phía sau rõ ràng còn có một cái địa vị cao hơn người, hãm hại tứ phẩm thị lang chuyện lớn như vậy, chưa hẳn không có người kia sai xử. Như vậy Trần Thái Quản, tại trong tay người kia xác suất vậy không thấp. Chuyến này cái gì vậy tìm không thấy, không thể bình thường hơn được. Bất quá, Triệu Thành Dịch vợ con không tại Triệu phủ, ngược lại để hắn có chút ngoài ý muốn. Hắn nói ra, hỏi qua Triệu gia người làm sao? Bọn hắn có biết Triệu Thành Dịch vợ con đi nơi nào? Tự nhiên hỏi qua. Trình Sử mặc vẻ mặt đau khổ nói, thế nhưng bọn hắn đều nói không biết. Không biết đi đâu? Không chỉ có là không biết đi đâu, ngay cả các nàng khi nào không thấy cũng không biết. Lưu Thụ Nghĩa nghe vậy, thần sắc cuối cùng nghiêm túc mấy phần. Hắn ý thức được việc này chỗ không đúng. Hắn nhìn về phía Trình Sử Mặc, nói, một lần cuối cùng nhìn thấy Triệu Thành Dịch vợ con là tại khi nào? Giờ tuất tả hữu, dùng qua bữa tối, sau đó các nàng đều trở về phòng nghỉ ngơi. Trình Sử Mặc hiểu rõ Lưu Thụ Nghĩa bản sự, nói không giữ lại chút nào nói. Sắc mặt hắn rất là không tốt, tối hôm qua vốn cho rằng chấp hành chính là một cái đơn giản nhiệm vụ, tùy tùy tiện tiện có thể báo cáo kết quả công tác, nhưng ai biết, vật chứng không lục ra được, Trần Thai khoản không lục ra được, hiện tại ngay cả người cũng không có tìm thấy. Chu Mặc cùng hắn tại bên trong Kim Mô vệ, chính là cạnh tranh kịch liệt nhất lúc, như đơn giản như vậy nhiệm vụ, cũng chấp hành như thế bề bài, Chu Mặc tất sẽ không bỏ qua cơ hội lần này, chắc chắn sẽ bỏ đá xuống giếng. Đến lúc đó, tình cảnh của hắn sẽ cực kỳ bất lợi. Tấn thăng cơ hội đều có thể sẽ bị mất. Hiện tại có lẽ chỉ có Lưu Thụ Nghĩa có thể đến giúp hắn. Lưu Thụ Nghĩa cũng không hiểu rõ Trình Sử Mặc khốn cảnh, hắn chỉ biết là Triệu Thành Dịch là chính mình bắt tới, với lại Triệu Thành Dịch trên người cất giấu về bí mật của mình, cho nên đối với Triệu Thành Dịch chuyện, hắn tất nhiên gặp phải, liền không thể mặc kệ. Hắn nhìn về phía Trình Sử Mặc, trầm tư một lát sau, nói cách khác, Triệu Thành Dịch vợ con là tại tối hôm qua đột nhiên biến mất, Triệu gia người làm trong nhà không có bất kỳ người nào nhìn thấy các nàng là như thế nào rời đi. Là hỏi qua Triệu Thành Dịch sao? Lưu Thụ Nghĩa nói, hắn là đêm qua xa lưới, hắn vợ con lại là đêm qua bí mật mất tích, không có gì ngoài ý muốn, này cùng hắn thoát không được quan hệ, có thể là đêm qua đột nhiên bị chúng ta gọi vào hộ bộ, nhường hắn phát giác được hắn có thể biết bại lộ, bởi vậy đem vợ con giấu đi, lấy bảo đảm an toàn của các nàng. Ai ngờ, đang nghe Lưu Thụ Nghĩa những lời này về sau, Trình Sử Mặc sắc mặt càng thêm khó coi. Thậm chí nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa thân sắc, cũng có chút do dự, giống như không biết nên mở miệng như thế nào. Lưu Thụ Nghĩa duyệt vô số người, thấy một lần thẳng tính Trình Sử Mặc bộ dáng này, trong lòng không khỏi trầm xuống, nói, Triệu Thành Dịch xảy ra chuyện. Trình Sử Mặc nặng nề gật đầu, hắn ở đây trong đại lao, bị giết. Lưu Thụ Nghĩa đồng tử có hơi mở rộng, tại trong lao, không ai trông giữ sao? Làm sao lại như vậy bị giết? Chính là bị trông coi người giết. Trình Sử Mặc nói, tối hôm qua chúng ta đem Triệu Thành Dịch áp giải vào hình bộ đại lao, chuyên môn căn dặn tốt, muốn nhìn gấp Triệu Thành Dịch, không cần thiết nhường Triệu Thành Dịch chạy trốn, không cho phép bất luận cái gì ngoại nhân tới gần Triệu Thành Dịch, để tránh có người cùng hắn thông cung. Kết quả, hắn lắc đầu, chúng ta thiên phòng bạt phòng, không ngờ rằng ngục tốt sẽ động thủ. Hắn nhìn Lưu Thụ Nghĩa, ngục tốt đột nhiên từ trong ngực rút ra dao găm, không có dấu hiệu nào liền đâm vào Triệu Thành Dịch tim, ngay cả thứ ba đao, trực tiếp coi Triệu Thành Dịch là chàng đâm chết. Sau đó, hắn không chút do dự, trực tiếp dùng dao găm lau cổ của mình. Cái này ngục tốt không có thân nhân, chính là một người cô đơn, sau khi hắn chết, chúng ta ngay cả nhặt xác người cũng không tìm tới, vậy tự nhiên không cách nào thông qua thân nhân của hắn điều tra hắn. Nghe Trình Sử Mặc lời nói, Lưu Thụ Nghĩa lông mày không khỏi nhíu lên. Hắn nói ra, như thế nhìn tới, Triệu Thành Dịch là bị người diệt khẩu, là trong miệng hắn cái đó hắn làm sao? Năng lực tại hình bộ trong đại lao sắp đặt tử sĩ, ra tay như thế quả quyết lưu loát. Cái này hắn không đơn giản a. Trình Sử Mặc liền vội vàng gật đầu, Đỗ Bộc Xạ cũng cho rằng như thế, hiện tại tất cả hình bộ cũng tại tự tra, để tránh lại có cái thứ hai ngục tốt ẩn tàng. Loại con cờ này, chỉ sợ không phải tự tra có thể điều tra ra. Lưu Thụ Nghĩa ánh mắt lấp lóe, Triệu Thành Dịch chết rồi, như hỏi thế gian còn có ai sẽ biết được bí mật của hắn, trừ ra cái đó hắn ngoại, có thể chỉ có vợ con của hắn. Có thể vợ con của hắn thần bí biến mất, muốn đi đâu tìm đâu. Đó là cái gì? Thật là lơ đương. Ngay tại Lưu Thụ Nghĩa nhíu mày trầm tư lúc, đột nhiên, một ít tiếng nghị luận đột nhiên vang lên. Lưu Thụ Nghĩa cùng Trình Sử Mặc vô thức ngẩng đầu, chỉ thấy hai con lưng, chính dương cánh, lướt đi tại hướng trên đỉnh đầu. Màu nâu sáng cánh, vừa mở ra, rất có loại che khuất bầu trời cảm giác. Đồng thời bọn chúng trên móng lướt, tựa hồ tại tóm lấy cái quái gì thế. Đột nhiên, một đầu lưng vung lỏng ra móng của nó, một cái tròn vo thứ gì đó từ trên trời giáng xuống. Phương hướng kia, đúng lúc là hướng Lưu Thụ Nghĩa. Bên cạnh Trình Sử Mặc bay tới. Trình Sử Mặc không kịp nghĩ nhiều, cơ hồ là theo bản năng mở ra thủ. Sau đó, tiếp nhận kia từ trên trời giáng xuống, bị ưng đưa thứ gì đó. Lại sau đó, Trình Sử Mặc một cái mặt đen, trong lúc đó trắng bệ lên. Hắn nhìn trong ngực đồ vật, đồng tử co rụt lại, trực tiếp hét lên. A a a a a. Đầu, đây là đầu người. Mẹ nó, thế nào lại là đầu a? Cái này, này không phải liền là Triệu Thành Dịch phu đầu người không? Chương 16, tiếp chiêu. Chương 16, tiếp chiêu. Tiếng thét gào của Trình Sử Mặc dường như muốn đâm xuyên Lưu Thụ Nghĩa lỗ tai. Lưu Thụ Nghĩa bất chấp màng nhĩ đau đớn, hai mắt nhìn chằm chằm Trình Sử Mặc trong ngực ôm cũng không phải, ném cũng không phải đầu lâu. Đây là một cái dung mạo tiểu mỹ nữ từ đầu. tuổi tác tại tam thập trên dưới, màu da trắng nõn. Lúc này nàng hai mắt trợn mắt nhìn, trong trắng mắt lật ngược, tầm mắt cứng ngắc nhìn mình chằm chằm, nét mặt dữ tợn bặm mẹo, tràn đầy phẫn nộ, bất lực cùng tuyệt vọng nét mặt. Chỗ cổ vết máu kết thành một băng, theo trình sử mặc run rẩy, màu máu băng tinh không ngừng rơi xuống phía dưới. Nhờ vào trời đông giá rét, có thể nàng khi chết nét mặt hoàn mỹ lưu ở lại, cho Lưu Thụ Nghĩa cảm giác liền tựa như nàng vừa mới ở trước mặt mình phẫn nộ, bất lực lại tuyệt vọng chết đi. Kia không muốn nhắm lại hai mắt, phản phất đang khẩn cầu có người tới cứu nàng, chỉ tiếc phu quân của nàng có thể đã trước nàng một bước chết đi, không có người biết tới cứu nàng. Nàng thật là Triệu Thành Dịch phu nhân, ngươi không có nhận lầm. Lưu Thụ Nghĩa trực tiếp lên tiếng, ngắt lời Trình Sử Mặc nhanh dọa hết rồi nửa cái mạng hết lên. Ta đã thấy nàng, tuyệt sẽ không nhận lầm. Trình Sử Mặc đội vàng nói. Lưu Thụ Nghĩa lông mày triệt để nhíu lại, trong lòng lần nữa trầm xuống. Triệu Thành Dịch bị người giết, hắn phu đầu người cũng bị người bổ xuống. Kìa con trai của hắn. Lưu Thụ Nghĩa đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía không trung một cái khác ưng. Mắt thấy con ưng kia tiếp tục hướng phía trước bay đi, hắn liền nói ngay, đuổi kịp nó. Trình Sử Mặc nghe Lưu Thụ Nghĩa lời nói, vậy cuối cùng phản ứng lại. Đi, mau đuổi theo. Nói xong, hắn liền cắn răng một cái, ô viên kia chết không nhắm mắt đầu lâu, dẫn người đuổi tới. Thiếu gia, y phục của ngươi đã chọn tốt, ngươi nhìn xem. Lúc này, Uyển Nhi cao hứng bừng bừng từ chế tiệm quần áo đi ra. Lưu Thụ Nghĩa nói thẳng, Uyển Nhi, ta gặp phải một số việc, cần lập tức đi xử lý, đều không bồi ngươi. Trang phục ngươi tùy ý chọn, cảm thấy thích đều mua xuống, túi tiền ta lưu lại cho ngươi, mua xong sau đều về sớm một chút, không cần chờ trời tối, vậy sẽ không an toàn. Nói xong, Lưu Thụ Nghĩa kéo Uyển Nhi mềm mại tay nhỏ, trực tiếp giật xuống bên hông túi tiền, bỏ vào Uyển Nhi lòng bàn tay. Hắn nhìn xem một mặt mờ mịt, không rõ chuyện gì xảy ra Uyển Nhi, xin lỗi nói, thật có lỗi, lần sau ta mới hảo hảo cùng ngươi. Nói xong, liền theo sát Kim Lô vệ đám người chạy tới. Nhìn Lưu Thụ Nghĩa nhanh chóng bóng lưng biến mất, Uyển Nhi lúc này mới phản ứng lại. Bất quá, nàng thật không có lộ ra không vẻ mặt cao hứng, chỉ là cúi đầu xuống, nhìn một chút con kia vừa mới bị Lưu Thụ Nghĩa kéo thủ, không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên cười. Sau đó, nàng ngẩng đầu, nhìn không trung kia càng ngày càng xa phi ứng, linh động con ngươi có hơi nheo lại. Đột quyết, liệp ứng sao? Xong rồi. Trình Sử Mặc nhìn con ứng kia bung ra móng vuốt, sau đó con kia đồng dạng tròn vo thứ gì đó rơi xuống địa phương, sắc mặt đây vừa mới còn muốn trắng bệnh. Không chỉ là hắn, ngay cả Lưu Thụ Nghĩa, thần sắc đều đi theo khẽ biến. Bởi vì bọn họ phát hiện, cái này ưng mục tiêu là hoàng cung. Đồ vật tiến vào cửa cung trong. Nghe cửa cung trong truyền ra tiếng kinh hô, Trình Sử Mặc đành phải nuốt ngụm nước bọt, nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa nét mặt đều muốn khóc, "Lưu chủ sự, ta sẽ không bị bệ hạ chém a." Nếu như một cái khác ưng đưa thật là Triệu Thành Dịch nhi từ đầu, kia không cần nói, Trình Sử Mặc khẳng định được có nổi. Đây cũng không phải là không có tìm được Triệu Thành Dịch vợ con, nhiệm vụ hề bại đơn giản như vậy. Vốn cho rằng Trình Sử Mặc vô cùng không may, bây giờ mới biết, bọn hắn quá lạc quan, đây quả thực là không may mẹ hắn cho không may khai môn, không may đến nhà. Lưu Thụ Nghĩa tràn đầy đồng tình nhìn Trình Sử Mặc, nói, nếu không ngươi vội vàng tìm người cho ngươi cha truyền tin, để ngươi cha nắm chặt thời gian, lại sinh một cái. Trình Sử Mặc thân thể nhoáng một cái, kém chút không có tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hắn mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, thật sự không cứu nổi sao? Nhìn Trình Sử Mặc nhanh khóc dáng vẻ, Lưu Thụ Nghĩa nhướng mày, đột nhiên chuyển ý, ngược lại cũng chưa hẳn. Như thế nào cứu ta? Trình Sử Mặc nghe xong, hai mắt lập tức đầy cõi lòng chờ mong nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa. Lưu Thụ Nghĩa nói, ngươi có thể đền bù. Như thế nào đền bù? Triệu Thành Dịch vợ con đầu tiên là mất tích, tiếp lấy lại là bị giết, cuối cùng đầu tức thì bị ưng ném đến hoàng cung. Bệ hạ sẽ giận rất bình thường, nhưng bệ hạ phẫn nộ là phạm phải đây hết thảy tội ác gan to bằng trời hung thủ, mà không phải ngươi. Cho nên, hắn nhìn Trình Sử Mặc, trầm giọng nói, chỉ cần chúng ta năng lực tìm ra sát nhân hung thủ, bệ hạ tất nhiên đua vui mừng, đến lúc đó, ngươi không chỉ không có bị xử phạt, ngược lại còn có thể bị bệ hạ ngợi khen. Nghe được Lưu Thụ Nghĩa lời nói, Trình Sử Mặc hai mắt lập tức sáng lên, đúng à, ta như thế nào quên này gốc dạng. Nói xong, Trình Sử Mặc hai mắt sáng rực chằm chằm vào Lưu Thụ Nghĩa, nếu như không phải quá mất mặt, hắn cũng nghĩ trực tiếp lao xuống quá khứ nằm rạp trên mặt đất ôm lấy Lưu Thụ Nghĩa đùi. Lưu chủ sự, cứu mạng. Ngươi tra án bản sự lợi hại như vậy, chỉ có ngươi có thể cứu ta. Nhìn vô cùng đáng thương cầu chính mình Trình Sử Mặc, Lưu Thụ Nghĩa không khỏi lộ ra vẻ do dự, nói, Trình Trung Lang tướng, không phải ta không muốn giúp ngươi, chỉ là ta chính là một cái nho nhỏ hình bộ chủ sự, vụ án lớn như vậy, không phải ta có thể làm chủ, nói kiểm tra điều tra. Không sao, ta tới xử lý. Trình Sử Mặc vội vàng nói, ta sẽ đi cầu ta cha, để cho ta cha không thèm đếm xỉa gương mặt già nua kia, cũng làm cho bệ hạ đồng ý ngươi tra án. Chỉ cần ngươi vui lòng giúp ta, đều nhất định năng lực kiểm tra. Thấy Trình Sử Mặc nói như vậy, Lưu Thụ Nghĩa suy nghĩ một lúc, cuối cùng là cắn răng một cái, nói, tốt. Ta cùng với Trình Trung Lang tướng mới quen đã thân, đương nhiên không thể trơ mắt nhìn Trình Trung Lang tướng xảy ra chuyện. Tất nhiên Trình Trung Lang tướng tin ta, vậy ta đều dốc toàn lực, nhất định tìm ra hung phạm. Trình Sử Mặc nghe Lưu Thụ Nghĩa như vậy trượng nghĩa lời nói, lập tức vô cùng cảm động, hắn vỗ ngực nói, bất kể có thể hay không tìm thấy hung thủ, tình của ngươi ta cũng nhận. Về sau ngươi chính là ta Trình Sử Mặc khác cha khác mẹ thân huynh đệ. Ai như còn dám khi nhục ngươi, ta cùng hắn liều mạng. Nói xong, Trình Sử Mặc liền không lại trì hoãn, ta trước để người cho ta cha truyền lời, sau đó liền lập tức tiến cung gặp mặt bệ hạ, ngươi đợi ta thông tin. Nhìn Trình Sử Mặc gấp rút bóng lưng rời đi, Lưu Thụ Nghĩa trong mắt đen nhánh càng ngày càng tĩnh mịch. Dẫn đạo Trình Sử Mặc suy nghĩ, nhường Trình Sử Mặc theo chính mình suy nghĩ, đem vụ án giao cho mình điều tra, cũng không phải là đơn thuần muốn cùng Trình Sử Mặc giao hảo, càng quan trọng chính là, vụ án này chỉ có chính mình kiểm tra, hắn có thể yên tâm. Mặc dù Triệu Thành Dịch phu đầu người là tiến nhập Trình Sử Mặc trong ngực, có thể Lưu Thụ Nghĩa lại biết con đương kia mục tiêu là chính mình. Trình Sử Mặc chính là tinh khiết thằng xui xẻo. Rốt cuộc Triệu Thành Dịch sẽ bại lộ tất cả bởi vì chính mình, cùng Trình Sử Mặc trên cơ bản không có quan hệ gì. Kiêm người giật dây mong muốn trả thù cũng chỉ nên chính mình. Không sai. Lưu Thụ Nghĩa trên cơ bản năng lực kết luận sát hại Triệu Thành Dịch vợ con hung thủ, cho dù không phải Triệu Thành Dịch chủ tử sau lưng, cũng cùng chi thoát không ra quan hệ. Triệu Thành Dịch là bởi vì lo lắng cho mình bị điều tra ra, đem nó vợ con bí mật đưa tiễn. Năng lực tiếp thu vợ con của hắn, đồng thời không cần lo lắng hắn bí mật lại bởi vậy bại lộ người, chỉ có thể là hắn chủ tử sau lưng, hoặc là cái khác cùng một cái thế lực thành viên. Sau đó hắn quả thực bại lộ, bị bắt vào tù, kết quả không bao lâu liền bị trong đại lao tử sĩ diệt khẩu, lại không bao lâu, hắn giao phó cho chủ tử hoặc là đồng bọn vợ con đầu cũng làm người ta cắt xuống. Rất rõ ràng, là chủ tử sau lưng, nhìn xem Triệu Thành Dịch vô dụng, liền cũng đem Triệu Thành Dịch vợ con cùng nhau diệt khẩu, để tránh một ngày kia bị các nàng tiết lộ bí mật. Mà hắn diệt khẩu thì cũng thôi đi, nhưng nhường ưng đem đầu cho đưa đến trước mặt mình. Đây là cái gì? Khiêu khích a. Hắn rõ ràng là tại nói với chính mình, cho dù ngươi tìm ra Triệu Thành Dịch lại như thế nào, cho dù ngươi biết là ta sai xử Triệu Thành Dịch hãm hại ngươi thì thế nào, ta có thể tại ngươi tìm thấy hắn trước tiên, đem bọn hắn toàn bộ diệt khẩu, để ngươi hao hết trăm cây nghìn đắng, hay là tìm không ra ta. Với lại ta không chỉ muốn diệt khẩu, còn muốn đem đầu đưa đến trước mặt ngươi, để ngươi hiểu rõ, ta đã diệt khẩu. Nhưng ngươi biết chính mình tất cả nỗ lực đã uổng phí. Ghê tởm sao? Ghê tởm. Khí sao? Đương nhiên khí. Đối phương cũng đem ngón giữa dựng thẳng ở trước mặt mình. Với lại, theo Triệu Thành Dịch vợ chồng toàn bộ bỏ mình, nghĩ cha ra này người giật dây bí mật, cũng chỉ có dưới mắt một con đường này. Do đó, hắn lựa chọn tiếp chiêu. Chương 17, tìm thấy, điểm đột phá. Chương 17, tìm thấy, điểm đột phá. Việc quan hệ Trình Sử Mặc sinh tử cùng tiền đồ, Trình Giảo Kim phản ứng cũng không chậm. Hắn ở đây tiếp vào Trình Sử Mặc cầu cứu lời nhắn về sau, liền trước tiên vọt tới hoàng cung, nước mũi một cái nước mắt một cái hướng Lý Thế Dân khóc lóc kể lể hắn nuôi lớn như vậy một cái con trai tốt, có nhiều nạn. Đem Lý Thế Dân khóc đầu đều đau. Cuối cùng không chịu được Trình Giảo Kim cái này hôn thê ma vương khóc lóc om sòm la lộn, Lý Thế Dân cuối cùng là đồng ý Trình Sử Mặc đề xuất. Đồng ý Trình Sử Mặc cùng Lưu Thụ Nghĩa tổng kiểm tra án này, kỳ hạn 3 ngày, tra rõ chân tướng. Hình bộ. Lưu Thụ Nghĩa nghe Trình Sử Mặc giảng thuật, nhịn không được nói, vì sao lại là 3 ngày? Các ngươi đều đối với 3 ngày cái này kỳ hạn, như thế tình hữu độc trùng. Trình Sử Mặc lúng túng cười một tiếng, hung thủ đem đầu đưa đến hoàng cung, này rõ ràng là đối với bệ hạ khiêu khích, bệ hạ nếu không phải hiểu rõ án này không có tốt như vậy kiểm tra, một thiên đô không nghĩ cho chúng ta. 3 ngày đã là bệ hạ có khả năng dễ dàng tha thứ lớn nhất kỳ hạn. Lưu Thụ Nghĩa suy nghĩ một lúc, ngược lại cũng có thể hiểu được. Hung thủ đối với mình khiêu khích, chính mình cũng cảm thấy khó chịu, chớ nói chi là Lý Thế Dân. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hung thủ khiêu khích chính mình, hắn năng lực đã hiểu ngọn nguồn. Nhưng hung thủ vì sao còn muốn khiêu khích Lý Thế Dân? Lẽ nào hắn cũng không biết, chọc giận Lý Thế Dân, sẽ có bao nhiêu người đi kiểm tra hắn? Một người kiểm tra, cùng Tam Pháp Ti, Kim Nô Bệ, Kinh Triệu Doãn và cơ cấu cùng đi kiểm tra, độ khó thế nhưng hoàn toàn khác biệt. Là bởi vì hắn có đầy đủ sức lực, cảm thấy mình giết người diệt khẩu làm thiên ý vô phùng, tự tin sẽ không bị tra được. Hay là nói, đây là hắn đối với triều đình một loại tuyên cáo, nói cho triều đình, hắn đối với triều đình trừ bỏ hắn một viên quan trọng quân cờ, rất là bất mãn. Nếu thật sự là như thế, Triệu Thành Dịch sau lưng chủ tử, nên có nhiều gan to cùng năng lực, dám công nhiên cùng triều đình khiêu chiến. Lại sẽ là thân phận gì, thuộc về cái gì thế lực, có cái mục đích gì? Trầm tư một chút, Lưu Thụ Nghĩa thở ra một hơi thật dài, đè xuống những thứ này phân tạp suy nghĩ. Bây giờ nghĩ những thứ này cũng không tác dụng. Dưới mắt quan trọng nhất là thế nào mới có thể căn cứ trước người hai cái đầu tìm thấy hung thủ. Nhìn khám nghiệm tử thi bận bịu đầu đầy mồ hôi dáng vẻ, Lưu Thụ Nghĩa nói: "Thế nào?" Nỗ Tắc một vừa lau lấy trán mồ hôi, một bên lộ ra ngượng ngùng nét mặt, "Cái này, chỉ có đầu lâu, không có thân thể, quả thực là không cách nào càng kiểm tra cặn kẽ a. Với lại lại là xuân hàn mà đông thời điểm, đầu lâu hoàn toàn bị đông cứng, ngay cả thi ban đều không có cơ hội sinh ra." Lưu Thụ Nghĩa nhíu mày lại, nói thẳng kết luận. Khám nghiệm tử thi thần sắc lúng túng lắc đầu, cái gì cũng không có nghiệm ra đây, chỉ có thể xác định nàng hẳn không có trúng độc. Không có nghiệm ra đây ngươi lằng nhằng nửa ngày, lãng phí bản tướng thời gian. Trình Sử Mặc còn không phải thế sao một cái hiểu ngôn ngữ nghệ thuật người, chớ nói chi là hiện tại là hỏa thiêu lông mày của hắn, hắn một khắc đồng hồ cũng không thể bị dở dang. Nguyên bản nhìn xem khám nghiệm tử thi đổi tới đổi lui, còn tưởng rằng khám nghiệm tử thi năng lực đem lại đầu mối hữu dụng. Ai biết, cái giấm đều không có phóng một cái. Hắn nhịn không được nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa, nói: "Lưu chủ sự, các ngươi hình bộ còn có cái khác khám nghiệm tử thi sao?" Ý là cái này không được, đội vàng hoán một cái khác ga khám nghiệm tử thi nghe được Trình Sử Mặc lời nói, không khỏi rụt cổ một cái. Nhỏ giọng nói, tiểu nhân đã là kinh nghiệm phong phú nhất. Trình Sử Mặc vỗ hót một cái, không khỏi tê đau, thượng thiên thật muốn bông ta. Lưu Thụ Nghĩa vỗ Trình Sử Mặc bả vai, ra hiệu khám nghiệm tử thi rời đi trước. Hắn hiểu rõ, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Nếu là hậu thế, có tiên tiến thiết bị cùng kỹ thuật, cho dù thi thể bị đông lại, cũng có thể kiểm tra ra rất nhiều số liệu. Nhưng cổ đại, nghiệm thi kết quả hoàn toàn bằng khám nghiệm tử thi cá nhân năng lực cùng kinh nghiệm, không có thiết bị cùng kỹ thuật dựa vào, khám nghiệm tử thi có thể hay không đến giúp bận điệu, đều thuần dựa vào cược. Nếu có thể gặp được tống tử như thế khám nghiệm tử thi, đó là đụng đại vận. Không gặp được, cũng chỉ có thể nắm lô mũi nhận dưới. Rất rõ ràng, hắn không có đụng đại vận. Khám nghiệm tử thi tất nhiên không trông cậy được vào, Lưu Thụ Nghĩa chỉ có thể chính mình lên. Hắn đến cùng sọ trước, đánh ra trước mắt này một lớn một nhỏ đầu lâu. Trải qua trình sử mạc xác nhận, bị ương quăng vào trong hoàng cung đầu lâu, xác thực chính là Triệu Thành Dịch duy nhất 6 tuổi nhi từ đầu. Triệu Thành Dịch một nhà ba người, không ai thoát. Con hắn Triệu Chí, trải lấy trẻ con búi tóc, non nớt gương mặt bên trên, tràn đầy vẻ mờ mịt. Dường như không ngờ rằng, người trước mắt sẽ đối với hắn hạ sát thủ. Có lẽ là hung thủ động tác rất nhanh, Triệu Chí không kịp cảm thụ thống khổ, liền đã bị mất mạng. Có thể gương mặt này, còn lâu mới có được Triệu Thành Dịch thê tử như vậy và mẹo, phẫn nộ cùng tuyệt vọng, để người xem xét, liền có trùng đập vào mặt toán niệm. Nếu nói trên đời này sẽ có bởi vì oán niệm mà chuyển hóa thành lệ quỷ cơ duyên, Triệu thị thành lệ quỷ cơ hội tuyệt đối cực lớn. Mà cái này cũng đại biểu, nàng có nhất định xác suất trước giờ đã nhận ra hung thủ ác ý, đồng thời tiến hành dãy rủa hoặc là cầu xin tha thứ. Nhưng kết quả, rất rõ ràng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Vợ của Triệu Thành Dịch tóc thai bù xù, kia mềm mại tóc dài bên trên, lây dính một ít xanh xám sắc phấn chẳng vật. Lưu Thụ Nghĩa giơ tay lên, đầu ngón tay cầm bốc lên kia xanh xám sắc phấn, đặt ở trước mắt quan sát kỹ. Màu xám chính là cho bụi. Xanh dương đây này. Lưu Thụ Nghĩa đang chỉ nghĩ, đột nhiên vang lên bên tai nhất đạo tràn ngập khí khái hào hùng lại lạnh lùng, như băng viên va chạm loại thanh âm dễ nghe, xanh dương chính là tàn hương. Tàn hương. Nghe được này lạ lẫm thanh âm dễ nghe, Lưu Thụ Nghĩa không khỏi vô thức quay đầu nhìn lại. Liền thấy hai thân ảnh đi tới. Trong đó một thân ảnh, hắn rất quen thuộc, chính là hôm qua cùng hắn phối hợp ăn ý, ôn nhuận như ngọc đại lý Tự Thừa Đỗ Cấu. Mà một thân ảnh khác thì nhường hắn hai mắt tỏa sáng. Đây là một cái khoác lên màu trắng hồ cừu nữ tử, dáng vẻ cao gầy, hai chân vuông dài, giữa lông mày dán thủy điện, cặp kia thanh tịnh như nước đôi mắt, giống như thiên sơn sâu tuyền, lạnh lùng, để người xem xét liền có thể cảm nhận được một cô cách người ở ngoài ngàn dặm thanh lãnh cảm giác. Liên phảng phất trước kia bài khóa bên trong liền, có thể đứng xa nhìn mà không thể khinh nhận. Nàng có một cái màu đen hồng gỗ, càng sấn ra thịt tinh tế tỉ mỉ cùng trắng nõn. Lời vừa rồi chính là nàng này lời nói. Đỗ Cấu giới thiệu nói, Lưu chủ sự, đây là xá muội. Đỗ anh. Nữ tử trực tiếp chắp tay, được nam tử lễ, mặc dù khí chất thanh lãnh, lại rơi hào phóng, không chút nào ngại ngùng. Đỗ Cấu bận bịu giải thích nói, xá muội thở nhỏ nhiều bệnh, cha vì cho xá muội chữa bệnh, liền đem xá muội đưa đến Trung Nam Sơn, giao cho Dược Vương Tôn Tư Mạc trị liệu. Sau xá muội liền đi theo Tôn Lang Trung tu hành, học tập y thuật dược lý, hôm nay buổi trưa vừa rồi trở về Trường An. Cho nên xá muội làm việc, có khi sẽ không bị trói buộc một ít, mong rằng Lưu chủ sự thông cảm. Lưu Thụ Nghĩa nghe vậy, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Không ngờ rằng trước mắt khí chất này đặc biệt nữ tử, không chỉ có là Đỗ Như Hối trí nữ, hay là Dược Vương Tôn Tư Mạc đệ tử, năng lực tại Thâm Sơn khổ tu vài năm, không nói những cái khác, phần này sức chịu đựng đều không phải bình thường. Hắn cười lấy hoàn lễ, Đỗ cô nương trải nghiệm truyền kỳ, làm người khí khái hào hùng, làm việc cởi mở một ít, rất là bình thường. Đỗ Cấu thấy Lưu Thụ Nghĩa không có bởi vì muội muội mình bất thường mà không thích, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Cha nhường hắn làm hồng nương, nhưng hắn làm sao những thứ này a? Lại thêm muội muội lại cùng chi thư đạt lý tiểu thư khuê các hoàn toàn khác biệt, hắn thật là sợ mất mật, sợ đoạn nhân duyên này còn chưa bắt đầu, đều chết yểu. Hắn thật sự quá khó khăn. Ta tại Trung Nam Sơn cùng sư phó tu hành lúc, sư phó thường xuyên sẽ ở đạo tràng thắp hương, kia hương cháy hết sau đó tàn hương, chính là kiểu này dáng vẻ. Đỗ Anh nhìn Lưu Thụ Nghĩa đầu ngón tay xanh dương một phấn, mở miệng nói: "Đạo tràng thắp hương." Lưu Thụ Nghĩa ánh mắt không khỏi lấp lóe, trong lòng có một chút ý nghĩ. Mà lúc này, hắn liền thấy khí chất thanh lãnh Dược Vương đệ tử, đột nhiên đi tới trưng bày lấy đầu lâu trước bàn, sau đó rũa ra trắng thuần bàn tay trắng như ngọc, đúng là đem Triệu thị đầu cầm lên. Nhìn một thân khí khái hào hùng, lại lạnh lùng tiên tử giống nhau người, cầm lấy tràn đầy oán niệm đầu lâu nhìn tới nhìn lui, còn này xoa bóp, kia lâm đâm. Trình Sử Mặc con mắt trực tiếp trừng lớn. Này này cái này, hắn miệng há hốc, thoại hồi lâu đều không có nói lưu loát. Lưu Thụ Nghĩa cũng là hơi kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện cầm lấy đầu lâu Đỗ Anh, trên mặt không có người bình thường đối mặt đầu lâu lúc không chút nào thích, ngược lại thanh lãnh trong con ngươi tràn đầy nghiêm túc, liền tựa như trong tay ôm không phải đầu người, mà là nữ tử yêu thích chân quý đồ trang sức. Đỗ Tự Thừa, Đỗ cô nương đây là? Lưu Thụ Nghĩa nhịn không được hướng Đỗ Cấu hỏi. Đỗ Cấu sợ Lưu Thụ Nghĩa hiểu lầm muội muội mình là quái vật, đội vàng giải thích, xá muội đi theo Tôn Lang Trung học rất nhiều bản lĩnh, không chỉ biết trị bệnh, cũng có thể thông qua y thuật cùng kinh nghiệm tiến hành nghiệm thi. 3 năm trước đây, nàng đều từng đã giúp ta nghiệm qua một bộ cổ quái thi thể, trợ giúp ta pha án. Chẳng qua không bao lâu nàng liền lại đi Trung Nam Sơn, bởi vậy không có nhiều người biết bản lãnh của nàng. Lần này là cha để cho ta đưa nàng đem lại, nói ngươi có thể cần xá muội giúp đỡ, nàng còn có thể nghiệm thi. Bất quá suy nghĩ một chút, pháp y xác thực cũng muốn học y lý, lý thuyết y học, y thuật đầy đủ cao, quả thực có thể chuyển pháp y lý. Kia nàng sẽ để cho chính mình đụng đại vận sao? Lưu Thụ Nghĩa trực tiếp nhìn về phía dung mạo thanh lệ, lại lạnh lùng nữ pháp y lý, nói: Đỗ cô đường, nghiệm ra cái gì sao? Đỗ Anh thanh triệt con ngươi nhìn về phía Lưu Thụ Nghĩa, thấy Lưu Thụ Nghĩa trong mắt tràn đầy chờ mong, cùng một bên cái đó than đen hoài nghi đối với mình cùng bất ngờ hoàn toàn khác biệt, cái này khiến nàng thanh lãnh trong mắt không khỏi hiện lên một vòng kinh ngạc. Rốt cuộc 3 năm trước đây chính mình muốn giúp huynh trưởng nghiệm thi lúc, huynh trưởng đều tràn ngập bất ngờ cùng hoài nghi. Không ngờ rằng trước mắt cái này tuấn tú người, càng như thế tin tưởng mình. Nàng thanh âm bên trong thanh lãnh giảm bớt chút ít, nói: Triệu Thành Dịch nương tử trên mặt có rõ ràng vết thương có xương đỏ sung huyết dấu hiệu, có thể xác định những thứ này vết thương chính là khi còn sống dẫn đến. Lưu Thụ Nghĩa ánh mắt lóe lên, nhanh chóng ý thức được Đỗ Anh ý nghĩa, nói cách khác, nàng trước khi chết cùng hung thủ vật lộn qua, chưa chắc là vật lộn, cũng có thể là đơn thuần bị ẩu đả. Này cũng không đáng kể. Lưu Thụ Nghĩa đại não điên cuồng chuyển động, tiếp tục nói, nhưng có sau khi chết vết thương?
Không có.
Không có.
Nói cách khác, sau khi chết không có bị ngược thi, không có bị lôi kéo. Hắn đột nhiên nhìn về phía một bên nét mặt mờ mịt trẻ con đầu lâu, hai mắt nhìn chằm chằm biển kia ấu tiểu đầu, thì ra là thế.
Ta hiểu được.
Đột nhiên, Lưu Thụ Nghĩa chuyển qua tầm mắt, nhìn về phía mấy người, nói, ta biết bọn hắn là ở đâu bị giết hại.